Chương 213, tiểu hạ, ngươi cảm thấy các nàng như thế nào? Chương 213, tiểu hạ, ngươi cảm thấy các nàng như thế nào? Biện pháp cũ. Cái gì biện pháp cũ? Hạ Sơ Nhất ngồi ở một bên, không rõ ràng cho lắm nhìn xem hai người. Chỉ gặp Trương Ngọc cùng Hứa Chết nhau nhau đi đến xử lý công chức bàn, sau đó một người cầm lấy một cây bút nhanh chóng tại trên lòng bàn tay viết thứ gì. Xong chưa? Cũng liền 5 giây không đến, Trương Ngọc mở miệng hỏi. Hứa Chết nhẹ gật đầu không nói gì. Vậy bắt đầu đi. Nói xong Trương Ngọc giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước đặt ở Hứa Chết trước mặt. Hứa Chết cũng giống như thế. Sau một khắc, hai người đồng thời đều nở nụ cười. Sau đó Hứa Chết buông cánh tay xuống hướng về Hạ Sơ Nhất đi tới. Các ngươi đây là? Hạ Sơ Nhất hỏi. Ha ha, chúng ta đây chẳng qua là một cái trò chơi nhỏ mà thôi, bất quá từ khi thành lập Vạn Tượng đằng sau liền không có chơi qua. Hứa Chết cười giải thích một phen. Kỳ thật cái này có chút rất đơn giản, chính là đem chính mình nội tâm chỗ sâu nhất đáp án viết trong lòng bàn tay. Nếu như trong lòng hai người đáp án nhất trí, như vậy chuyện này liền có thể làm. Hiển nhiên vừa rồi bọn hắn đã được đến mình muốn đáp án. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiểu Hạ, sau đó ta sẽ đích thân tiến về Hàn Quốc, tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất giải quyết công ty giải trí sự tình. Trương Ngọc lúc này vậy đi tới, biểu lộ nghiêm túc nói. Không có vấn đề, các người yên tâm, ta bên này cũng sẽ mau chóng đem ca khúc viết ra. Hạ Sơ Nhất cũng là mở miệng nói ra. Tiểu Hạ, còn có một chuyện muốn sớm nói rõ. Đột nhiên Hứa Chết có chút khó khăn nói. Thì phu, ngươi nói là ích lợi chia sự tình đi. Hạ Sơ Nhất cười cười. Không sai, sinh ý chính là sinh ý, nhưng ta không muốn bởi vì trên phương diện làm ăn lợi ích vấn đề ảnh hưởng tới quan hệ giữa chúng ta, có một số việc vẫn là phải trước tiên nói rõ ràng tương đối tốt. Nếu đối phương nói như vậy, Hứa Chết cũng liền nói thẳng. Cái kia tỷ phu ý của ngươi là 5 năm như thế nào? Suy tính nửa ngày, Hứa Chết trầm giọng nói ra. Cái này ích lợi chia không phải hắn nói lung tung. Chuyện này tất cả phong hiểm đều do Vạn Tượng đến gánh chịu, nếu như thất bại Hạ Sơ Nhất không biết tổn thất một phân tiền. Nhưng tương tự, chuyện này muốn thành công, vậy không phải Hạ Sơ Nhất không thể. Bởi vì chỉ có hắn có thể có thực lực này, sáng tác ra bạo khoản tiếng Hàn ca khúc. Không có vấn đề. Hạ Sơ Nhất không có bất kỳ cái gì ý kiến, lúc này đưa tay phải ra cùng Hứa Chết giữ tại cùng một chỗ. Tiếp lấy ba người liền chuyện này lại thâm nhập trao đổi một phen. Cuối cùng Hạ Sơ Nhất lúc này mới hài lòng rời đi. Bất quá hắn cũng không hề rời đi bạc tượng, mà là tại Trương Ngọc dẫn đầu xuống đi tới phòng huấn luyện. Đẩy ra phòng huấn luyện cửa lớn, âm nhạc điếc tai nhức óc rất nhanh liền chuyển vào Hạ Sơ Nhất lỗ tai. Lúc này để đó ca khúc chính là đi. Trong phòng huấn luyện, 7 tên nữ đoàn thành viên tại 2 tên nữ tính biên vũ sư dẫn đầu xuống, đang cố gắng luyện tập vũ đạo. Nghỉ ngơi một chút đi. Trông thấy Trương Ngọc đến, biên vũ sư mở miệng nói ra. Hô hô hô. Nghe được nghỉ ngơi 2 chữ, tất cả mọi người miệng lớn thở hổn hển, đồng thời mỗi người mồ hôi trên người ngay tại không ngừng hướng phía dưới chảy. Nhìn xem một màn này, Hạ Sơ Nhất âm thầm nhẹ gật đầu. Thế nào? Trương Ngọc đi tới, mở miệng hướng về biên vũ sư dò hỏi. Trương tổng, bài hát này vũ đạo động tác các nàng đã quen thuộc không sai biệt lắm, tiến độ rất nhanh. Biên vũ sư mở miệng nói ra. Không sai. Trương Ngọc ánh mắt tại mọi người trên mặt khẽ quét mà qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nàng tiếp tục nói, "Tốt, các ngươi không cần đứng đấy, tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi, ta có mấy lời muốn cùng các ngươi nói." Chúng nữ nhìn nhau một cái trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, không biết lúc này Trương tổng muốn đối với các nàng nói cái gì. Bất quá các nàng hay là đều nhao nhao ngồi liệt ngay tại chỗ. "Các vị, chắc hẳn 2 bài tiếng Hàn ca khúc các ngươi đều đã nghe qua đi. Cảm giác thế nào?" Trương Ngọc mở miệng cười hỏi. "Trương tổng, bằng vào ta đối nữ đoàn văn hóa giải đến xem, cái này 2 bài ca khúc toàn bộ đều thuộc về đỉnh cấp nữ đoàn ca khúc." Phượng Tuyết Nghiên mang trên mặt khâm phục, không che giấu chút nào chính mình đối cái này 2 bài ca ưa thích. Còn lại 6 tên nữ đoàn thành viên cũng đều rối rít gật đầu biểu thị tán thành. Vậy là tốt rồi, ngay tại vừa mới ta đã ký tên cái này 2 bài ca khúc bản quyền hợp đồng, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này 2 bài ca khúc sẽ thuộc về các ngươi. Thật sao? Phượng Tuyết Nghiên có chút kích động hỏi. Nàng lúc trước sở dĩ như vậy chú ý 2 bài ca khúc lai lịch, chính là sợ cái này 2 bài ca khúc không có bản quyền, không thuộc về các nàng. Đương nhiên là thật, các ngươi không đồng nhất thẳng đều hiếu kỳ là cái này 2 bài ca là nơi nào tới sao? Hiện tại ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, cái này 2 bài ca không thuộc về Hàn Quốc bất luận cái gì một nhà công ty giải trí, mà là chúng ta trong nước người chế tác sáng tác đi ra. Trương Ngọc phủi một chút Hạ Sơ Nhất, sau đó nói, trong nước người chế tác âm nhạc, làm sao có thể? Sau một khắc chúng nữ trên mặt đều mang ngạc nhiên biểu lộ. Không phải là các nàng không tin, mà là các nàng không tin trong nước người chế tác âm nhạc hội sáng tác ra dạng này đỉnh cấp nữ đoàn ca khúc. Trương tổng, chúng ta có thể biết đến cùng là vị nào lão sư sáng tác đi ra sao? Phượng Tuyết Nghiên không tự chủ được hỏi. Đương nhiên có thể, cái này 2 bài ca khúc là cùng một người sáng tác đi ra, mà lại tên của người này các ngươi cũng đã được nghe nói. Chúng ta nghe nói qua. Phượng Tuyết Nghiên nhìn về phía bên cạnh Linh Linh, trong lúc nhất thời trong đầu hiện hiện rất nhiều người chế tác tính danh, nhưng đều rất nhanh bị nàng từng cái không mất rồi. Trong lúc nhất thời nàng thật không biết mình biết đến người chế tác âm nhạc bên trong là ai sáng tác. Giờ này khắp này bao quát Linh Linh ở bên trong cái khác nữ đoàn thành viên cũng đều trên mặt vẻ suy tư. Có thể trong thời gian ngắn các nàng thật không đoán ra được. Tốt, đừng suy nghĩ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Sáng tác cái này 2 bài ca khúc người chế tác là Hạ Sơ Nhất. Trương Ngọc vậy không đang bán cái nút, trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ Sơ Nhất. Trong chốc lát, tất cả nữ hải đều trừng lớn 2 mắt. Các nàng là một đoàn thể, cùng một chỗ ăn ở cùng nhau, mỗi người có tốt sự vật đều sẽ cùng một chỗ chia sẻ. Mà cái này Hạ Sơ Nhất chính là các nàng lẫn nhau chia sẻ nội dung một trong. Bởi vì người này thực sự quá mức điên, uy âm bên trên liên tục bá bảng hơn mấy tháng. Đồng thời mỗi bài hát đều để các nàng mười phần ưa thích. Nhất là Linh Linh, càng là đối với Hạ Sơ Nhất sùng bái ghê gớm. Trương tổng, ngươi nói cái kia Hạ Sơ Nhất có phải hay không biết ra vội vàng năm đó thác vị thời không khởi phong liễu bình phạm chí lộ a ma hạ quốc tiểu niên tuyết cái kia Hạ Sơ Nhất. Linh Linh một hơi đọc lên mấy bài hát khúc danh tự, rất hiển nhiên tâm tình của nàng hết sức kích động. Ngươi nói không sai, chính là cái này Hạ Sơ Nhất. Trương Ngọc Hoàn nhĩ cười một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi xuống Hạ Sơ Nhất trên thân. A, đã được khẳng định, sau một khắc chúng nữ toàn bộ hoan hô lên. Các nàng thật không nghĩ tới, cái này hai bài tiếng Hàn ca khúc lại là người này sáng tạo. Được rồi, đừng quá mức cao hứng. Trương Ngọc lắc đầu cười một tiếng, sau đó quay đầu tiếp tục nói, "Tiểu Hạ, ngươi cảm thấy các nàng thế nào?" Mà những lời này của nàng vừa dứt, chúng nữ nguyên bản nhảy cẫng biểu lộ lập tức im bặt mà dừng. Bảy đạo ánh mắt trong nháy mắt liền rơi xuống Trương Ngọc sau lưng, cái kia một mực bị các nàng sơ sót trên thân nam nhân. Chương 214, ký ức điểm chương 214, ký ức điểm rất hân hạnh được biết các ngươi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hạ Sơ Nhất. Hạ Sơ Nhất biết lúc này nên tự mình lên sân khấu thế là tiến lên một bước khẽ miệng mỉm cười nói. Lúc này hắn mới quan sát tỉ mỉ trước mặt cái này bảy tên nữ hải. Không thể không nói, không hổ là vạn tượng giải trí duy nhất một chi nữ đoàn. Bảy người này vô luận hình dạng hay là thân cao lại hoặc là hình thể, đều là loại kia có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nó như thế nào đây? Ngành giải trí bên trong minh tinh chủ yếu nhất cũng liền chia làm truyền hình điện ảnh minh tinh cùng ca sĩ hai loại. Truyền hình điện ảnh minh tinh mặc dù hình dạng xuất chúng, nhưng mỗi người đều có nhất định đặc điểm, dạng này vô luận tại cái gì trong kịch đều có thể chính xác định vị. Ca sĩ tự nhiên càng không cần nhiều lời, giống vi doanh ngữ cùng Tô Một Tình loại này nhan trị cùng nghệ thuật hát cùng tồn tại dù sao vẫn là tại số ít. Nhưng thần tượng đoàn thể loại này lại không giống với. Nhất là nữ đoàn, tuyển người tiêu chuẩn có một chút vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Đó chính là nhan trị. Mà Hạ Sơ Nhất trước mặt cái này bảy vị nữ đoàn thành viên chính là hoàn mỹ nhất khắc họa. Dù là các nàng hiện tại là trang điểm, dù là các nàng hiện tại đã bị ướt đẫm mồ hôi quần áo, vậy không che nổi cái kia đẹp đẽ gương mặt. Ngươi thật là Hạ lão sư. Linh Linh ngơ ngác hỏi. Đương nhiên, nếu không ta đem thẻ căn cước đưa cho ngươi nhìn. Hạ Sơ Nhất nói xong cũng làm bộ đi lật túi quần. Nhìn xem nữ hài dáng vẻ, hắn không khỏi nghĩ muốn trêu chọc một chút đối phương. Không, không cần. Linh Linh đỏ lên mặt, đội vàng nói. Nàng đương nhiên biết đối phương chính là Hạ Sơ Nhất bản nhân, bởi vì Trương tổng ngay tại một bên, loại sự tình này căn bản cũng không có tất yếu lừa các nàng. Nha. Đúng lúc này, một nữ hài khác đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó trong nháy mắt túi đầu. Những người khác nhìn sang, không biết chuyện gì xảy ra. Liên Liên Hạ Sơ Nhất cũng tò mò hướng về lên tiếng phương hướng nhìn quanh. "Tiểu Y Y, ngươi thế nào?" Phượng Tuyết Nghiên ân cần hỏi han. Nhưng này tên là làm tiểu theo cũng không trả lời, mà là duỗi ra một cánh tay ngọc chỉ đám người mặt. Sau một khắc, tất cả sắc mặt của nữ hài cũng thay đổi. Tâm hữu linh tê các nàng đương nhiên biết đối phương là có ý gì. Đó chính là mấy người bộ dáng bây giờ thực sự quá mức chật vật. Trong nháy mắt, thất nữ toàn bộ sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Một bên Trương Ngọc nhìn thấy mấy người cái dạng này, chỉ là muốn liền lộ ra vẻ chợt hiểu, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hiện trường bên trong, chỉ có Hạ Sơ Nhất có chút mơ hồ, hắn gãi gãi đầu không biết làm sao bầu không khí đột nhiên trở nên như vậy lúng túng. "Tiểu Hạ, thế nào chứ tỷ? Những nữ hài này đoán chừng mệt muốn chết rồi, ngươi để các nàng trước hoán một chút, ta trước dẫn ngươi đi nhìn nổ bộ đi bên múa." Trương Ngọc vừa cười vừa nói. "Có thể." Đối với an bài này Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ bất quá hắn luôn cảm giác có chút là lạ. Thế là Trương Ngọc đái lấy Hạ Sơ Nhất đi ra phòng huấn luyện. Bất quá trước khi đi nàng mịt mở hướng về chúng nữ nháy mắt. Rất nhanh hai người tới một gian khác phòng huấn luyện, lúc này đã có ba tên biên vũ sư đứng trong phòng ở giữa vị trí. "Bắt đầu đi." Trương Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó nói. Tiếp lấy theo ca khúc vang lên, ba vị biên vũ sư liền bắt đầu nhảy dựng lên. Nhìn xem ba người động tác, Hạ Sơ Nhất trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Bởi vì hắn giờ phút này trong óc vậy tại cái bóng lấy kiếp trước bài hát này vũ đạo động tác, cũng cùng trước mắt tiến hành so sánh. "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Một khúc coi như thôi." Trương Ngọc lên tiếng hỏi. Hạ Sơ Nhất nhíu nhíu mày, hắn không có trả lời ngay. Mà là tại trong não tiếp tục tiến hành so sánh, sau đó thông qua giác quan của mình đi khác nhau tốt hay xấu. Khác đều rất tốt, nhưng là ta cảm giác có phải hay không ít một chút ký ức điểm. Thật lâu Hạ Sơ Nhất chậm rãi nói ra. Trong ấn tượng bài này nổ bổ đỉ ký ức sâu nhất chính là nhấc chân, vỗ tay, hướng về phía trước chỉ động tác này. Nhưng không phải nói động tác này chính là bài hát này cái chuyên môn. Nhưng vừa rồi cả bài hát vũ đạo bên trong, cũng không có cái gì động tác để Hạ Sơ Nhất có thể nhớ. Ký ức điểm. Ở đây biên vũ sư nghe được cái này ba chữ, đều rơi vào trầm tư. Vũ đạo động tác ký ức điểm bọn hắn đương nhiên minh bạch là cái gì hàm nghĩa. Đơn giản chính là một chút động tác không ngừng lặp lại. Ý đoán nổ bồ đi bưu. Trong lúc nhất thời, tất cả biên vũ sư trong óc toàn bộ hiện ra câu này ca tử. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, sau đó chúng ta hội chăm chú nghiên cứu ngươi nhắc tới ký ức động tác. Tiếp lấy mấy vị biên vũ sư liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó nói ra. Các vị vất vả. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có đem tiếp trước bài hát này vũ đạo biểu diễn ra, bởi vì căn bản cũng không có cần thiết này. Thế giới này nổ bồ đi hẳn là có chính nó vũ đạo. "Tốt, trở về đi." Nhìn thấy biên vũ sư bọn họ đã một lần nữa tụ ở cùng nhau, Trương Ngọc không có đang đánh nhiễu, thế là nói ra. "Tốt." Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Khi hai người lần nữa bước vào nữ đoàn luyện tập thất thời điểm, Hạ Sơ Nhất lập tức liền ngây dại. Tình huống như thế nào? Đi nhầm sở tiêu đi ô. Hắn lui ra ngoài, nhìn một chút bên ngoài. Phát hiện cũng không có đi nhầm a. Làm sao? Lúc này phòng luyện tập bên trong nữ đoàn 7 tên nữ tử đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó như thế nào đây? Muốn nói trước đó đưa các nàng ví von thành vị con xấu xí lời nói, như vậy hiện tại chính là thiên nga, chân chính thiên nga. Các nàng giờ phút này đã đổi lại áo quần diễn xuất trang, bắp đùi thon dài, mảnh khảnh bờ eo thon. Tại phối hợp bên trên chúng nữ dung nhan tinh xảo, để Hạ Sơ Nhất kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Mà giờ khắc này trong phòng chúng nữ nhìn cách đó không xa dáng vẻ của nam nhân, đều bị đùa khanh khách cười không ngừng. Các ngươi đây là? Rất nhanh Hạ Sơ Nhất lấy lại tinh thần, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trương Ngọc, mở miệng nói ra. Muốn nói không phải nàng ăn bài, đánh chết hắn đều không tin. Hạ lão sư, chúng ta vũ đạo động tác đã học không sai biệt lắm, muốn xem một chút hiện ra hiệu quả mà thôi. Phượng Tuyết Nghiên lúc này đã khôi phục tự tin, vừa cười vừa nói. Là thế này phải không? Hạ Sơ Nhất hổ nghi nhìn đối phương. Khanh khách, bọn tỷ muội bắt đầu đi. Tiếp lấy Phượng Tuyết Nghiên nói xong liền về tới trong đội ngũ. Theo tiếng ca vang lên, chúng nữ vậy nhao nhao bắt đầu biểu diễn đứng lên. Cùng vừa rồi khác biệt, thời khắc này Hạ Sơ Nhất trong đầu căn bản dung không được hắn đang nhớ tới kiếp trước vũ đạo. Giờ khắc này cả thể xác và tinh thần hắn đều bị trước mắt chúng nữ vũ đạo hấp dẫn. Hạ lão sư, ngươi cảm thấy chúng ta nhảy thế nào? Trong bất chi bất giác, ca khúc sớm đã kết thúc. Linh Linh nhìn xem chậm chạp không có mở miệng nói chuyện Hạ Sơ Nhất, đỏ mặt hỏi. Rất tốt, thật rất tốt. Hạ Sơ Nhất đầu tiên là gật đầu, sau đó biểu lộ chăm chú lần nữa gật đầu. Hí hí nghe được khích lệ, chúng nữ toàn bộ đều vui vẻ ra mặt. Tiểu Hạ, ngươi thật cảm thấy không sai. Một bên Trương Ngọc vậy mở miệng hỏi. Trương tỷ, quả thật không tệ. Hạ Sơ Nhất lặp lại lần nữa một lần. Nhìn xem trước mặt nam nhân khẳng định ánh mắt, Trương Ngọc lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Chuyện của ta kết thúc. Sau đó chuyện của ngươi, liền do chính ngươi cùng những cô nương này nói đi. Cuối cùng Trương Ngọc khoát tay chặt lại, đem chúng nữ gọi vào trước người, sau đó đối với Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. Chương 215, ta cũng không hy vọng, lần đầu tiên của ta giao cho các ngươi. Chương 215, ta cũng không hy vọng, lần đầu tiên của ta giao cho các ngươi. Chúng nữ đều hiếu kỳ nhìn xem nam nhân trước mặt, không biết đại danh đỉnh đỉnh Hạ Sơ Nhất tìm các nàng có chuyện gì. Khu khu. Các vị, lần này tới chủ yếu là thưởng thức các vị giáng múa. Thứ yếu còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hạ Sơ Nhất không nghĩ tới Trương Ngọc chuyển đổi đột nhiên như thế, có chút lúng túng nói. Hạ lão sư, ta nhìn điều thỉnh cầu này mới là ngươi tới đây mục đích đi. Ha ha ha, chúng nữ đều không ngốc, đương nhiên biết đối phương lời này là nói ngược. Nhưng những nữ hài này vẫn là vô cùng cao hứng, bởi vì Hạ Sơ Nhất nói chính là giáng múa, mà không phải vũ đạo. Cái này mặt bên đã chứng minh, đối phương tán dương là các nàng bản thân. Khám phá không nói toạc, tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi. Hạ Sơ Nhất giả bộ như ưu đoán nhìn những nữ hài này một chút, lập tức lại trêu đến chúng nữ một trận cười vang. Hạ lão sư, ngươi nói đi sự tình gì? Lúc này Phượng Tuyết Nghiên cười không ngớt mà hỏi. Kỳ thật thật không có việc đại sự gì, chính là muốn cho các ngươi thành lập một cái xã giao tài khoản mà thôi. Nghe được đối phương hỏi thăm, Hạ Sơ Nhất lúc này mới nói ra mục đích của mình. Xã giao tài khoản? Thế nhưng là chúng ta đã có a. Hạ lão sư, ngươi tại mịt rồi, lọc gỉnh bên trên tìm kiếm tinh ngữ chung gió liền có thể tìm tới chúng ta rồi. Linh Linh ở một bên xung phong nhận việc đến. Những người khác cũng là cùng nhau gật đầu, biểu thị đối phương nói không sai. Các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta nói cũng không phải mịt rồi lọc gỉnh bên trên xã giao tài khoản, mà là video ngắn trên bình đài. Video ngắn bình đài? Nghe được video ngắn, chúng nữ đều là sương sờ. Các nàng tự nhiên biết cái gì là video ngắn, dù sao tại năm nay hơn nửa năm mấy nhà video ngắn công ty thế nhưng là đánh phi thường lửa nóng. Động một chút lại các loại phúc lợi. Chúng nữ làm thần tượng minh tinh tự nhiên cũng cần ra ánh sáng lưu lượng, loại này tân tinh bình đài chính là rất tốt tuyên truyền cùng ra ánh sáng nơi trốn. Nhưng để các nàng thất vọng là, khi đó video ngắn nội dung thô ráp không chịu nổi, căn bản không có để cho người ta quan sát dục vọng. Cuối cùng trải qua công ty ước định, cũng liền từ bỏ đăng ký chứng nhận tài khoản ý nghĩ. Các nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay đối phương vì cái gì lại là chuyện này. Hạ lão sư, và ở video ngắn bình đài đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ngài nguyện ý chúng ta tùy thời có thể lấy ký kết. Mặc dù đối video ngắn loại này bình đài không thế nào coi trọng, nhưng Phượng Tuyết Nghiên cùng bọn tỷ bội đơn giản trao đổi một phen, hay là vừa cười vừa nói. Chủ yếu là mời các nàng người là Hạ Sơ Nhất, bây giờ ngành giải trí bên trong nóng bỏng nhất từ khúc người chế tác, huống hồ còn cho bọn hắn vừa mới sáng tác ra hai bài ca khúc. Cái này khiến các nàng căn bản cự tuyệt không được. Lại có, Trương Ngọc ngay tại một bên, vị này chính là Vạn Tượng giải trí gia chủ, nàng đều không có cự tuyệt, hiển nhiên đã ngầm cho phép việc này. Nếu như các nàng cự tuyệt, liền lộ ra quá không nhìn được cất nhắc. Thật sao? Vậy thì tốt quá, ta sẽ mau chóng sắp xếp người tới tìm các ngươi ký kết. Nhìn thấy đối phương đáp ứng, Hạ Sơ Nhất nội tâm cũng là hết sức cao hứng. Hạ lão sư, chúng ta mặc dù có thể ký kết, bất quá chỉ sợ không thể giúp ngài cái gì, bởi vì chúng ta cũng không có bao nhiêu danh khí. Nhìn đối phương dáng vẻ cao hứng, nữ đoàn bên trong một vị nữ hài nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất giơ lên mí mắt, hắn nhớ kỹ nữ hài này, danh tự giống như gọi là Tiểu Y, vì cái gì nói như vậy? Hạ Sơ Nhất nhiều hứng thú hỏi. Hạ lão sư, chúng ta không có gì fan hâm mộ, coi như vào ở video ngắn bình đài đưa đến tác dụng vậy rất có hạn, ta không có. Không có cái gì ý tứ, ngài trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, liền. Chính là không. Không muốn để cho ngài thất vọng. Tiểu Y có chút thẹn thùng, thanh âm càng nói càng nhỏ. Ha ha ha. Các ngươi a, quá mức tự coi nhẹ mình. Mặc dù bây giờ các ngươi nổi tiếng rất ít, nhưng ta tin tưởng ta ánh mắt, rất nhanh các ngươi liền sẽ triệt để lửa cháy đến. Hạ Sơ Nhất đương nhiên biết bây giờ cô gái này đoàn là cái gì tình cảnh. Mà hắn nhìn chúng cũng không phải đoàn thể này thành tựu hiện tại. mà là các nàng đem chính mình cái này hai bài ca khúc đưa đến Hàn Quốc sân khấu đằng sau lực ảnh hưởng. Hạ lão sư, chúng ta thật có thể lửa cháy tới sao? Nghe thấy đối phương nói như vậy, Linh Linh có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng thế, Hạ lão sư, chúng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, ngài cũng đừng cho chúng ta vẽ bánh nướng à, khanh khách chính là tiếp lấy chúng nữ nhau nhau trêu chọc đến. Các ngươi đây là đối với mình không có lòng tin, hay là đối ta ca khúc không có lòng tin? Hạ Sơ Nhất nhìn xem bọn này nữ hải không tin bộ dáng, hắn vậy không thèm để ý, cười hỏi. Chúng ta đương nhiên đối với ngài ca khúc có lòng tin rồi. Phượng Tuyết Nghiên trước tiên đáp lại, cái này hai bài ca sát thực thuộc về đỉnh cấp. Đó chính là các ngươi đối với mình không có lòng tin. Hạ Sơ Nhất hỏi lần nữa. Chúng ta nói ra tự thân thời điểm, chúng nữ biểu lộ đều có một ít cô đơn. Các nàng lúc trước cũng từng tham gia một chút tái sự, nhưng vô luận quá trình hay là kết quả đều rất không hữu hảo. Không ai để mắt Hạ Quốc nữ đoàn đội ngũ. Hạ Quốc đi ra vô luận nam đoàn hay là nữ đoàn, ở ngoại quốc trong mắt người đều không ngoại lệ đều bị xem như phế vật. Cho nên, các ngươi hiện tại khiếm khuyết cũng không phải là cố gắng, mà là tự tin. Mà ta sở dĩ sáng tác ra cái này hai bài ca khúc, chính là vì đến đem cho các ngươi loại này tự tin. Ta tự nhận là, sau đó đối thủ của các ngươi sẽ không luận biểu diễn cái nào bài hát khúc, đều không có ta tốt. Đây chính là tự tin của ta. Đã các ngươi lựa chọn tin tưởng ta, vậy thì mời các ngươi tin tưởng các ngươi chính mình. Ta ca khúc, cho đến bây giờ còn không có thua qua. Ta cũng không hy vọng, ta lần thứ nhất giao cho các ngươi. Coi như muốn, ta cũng không muốn cho, các ngươi cảm thấy thế nào? Cuối cùng Hạ Sơ Nhất đùa giỡn nói ra. Phốc Thử Tiểu Y thì trước hết nhất nhịn không được, lập tức cười ra tiếng. Phi, chúng ta mới không có thèm muốn ngươi lần thứ nhất đâu.
Ân.
Đối. Chúng ta mới không có thèm. Cái này. Kỳ thật. Nếu có thể, ta muốn Hạ lão sư lần thứ nhất. Vừa mới bắt đầu chúng nữ cùng chung mối thủ, nhưng khi Linh Linh nói ra câu nói sau cùng sau, cả phong cách vẽ đột nhiên thay đổi. Tiếp lấy chúng nữ toàn bộ đỏ bừng gương mặt, vì làm dịu xấu hổ, tất cả mọi người tay ngọc toàn bộ đưa về phía Linh Linh, không phải bóp chính là bắt.
A,
đừng bắt. Ta sai rồi. Ta không muốn cái này lần đầu tiên, tặng cho các ngươi còn không được thôi. Linh Linh vội vàng cầu xin tha thứ.
Tốt, đều đừng làm rộn.
Lúc này Phượng Tuyết Nghiên khôi phục bình thường, nàng đầu tiên là nhìn thật sâu một chút Hạ Sơ Nhất, sau đó tiếp tục nói ra, Hạ lão sư, lời của ngài chúng ta minh bạch tạ ơn ngài. Nói xong còn bái. Những người khác nhìn thấy đội trưởng dạng này, cũng đều lập tức cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Mà Hạ Sơ Nhất nhìn thấy bọn này nữ hải túi lầu sau, không khỏi máy nhăn lại. Hôm nay từ sau khi đi vào, đối phương liền không chỉ cúc lần này cung kính. Điều này làm hắn có chút phản cảm. Hạ lão sư, ngài thế nào? Tiểu Y cái thứ nhất phát hiện đối phương thần sắc phát sinh biến hóa, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chương 216, nàng là đầu mùa hè một nữ nhân. Chương 216, nàng là đầu mùa hè một nữ nhân. Các ngươi vẫn luôn là như thế túi lầu sao? Hạ Sơ Nhất cau mày nhìn chằm chằm chúng nữ thật lâu, lúc này mới bình thản mở miệng nói ra. Mà hắn cái này nghiêm túc ngữ khí, vậy trêu đến Trương Ngọc ghé mắt tới, không biết chuyện gì xảy ra. Hạ lão sư, chúng ta đều là tại Hàn Quốc tiếp nhận luyện tập sinh huấn luyện nơi đó nhìn thấy tiền bối muốn túi đầu, nhìn thấy lãnh đạo cũng muốn túi đầu. Phượng Tuyết Nghiên không biết đối phương là thế nào, nhưng vẫn là giải thích nói. Các ngươi có biết hay không, nếu như túi đầu lâu liền sẽ trở thành thói quen, tựa như các ngươi như bây giờ. Hoa hạ nhi nữ, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu. Túi đầu cũng giống như vậy, chỉ bái sinh ngươi nuôi ngươi người, bái đối ngươi có ơn người. Bái đã qua đời người. Hạ Sơ Nhất thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhìn thẳng đám người con mắt nói ra. Hạ lão sư, ngài có ý tứ gì? Linh Linh hơi sợ, âm thanh run rẩy mà hỏi. Ta không có cái gì ý tứ, chỉ là phải nhắc nhở các ngươi, hoa hạ nhi nữ vô luận đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh, đều muốn nô lên sống lưng. Các ngươi dựa vào cái gì cúi đầu? Dựa vào cái gì tại trong lúc vô hình muốn so người khác thấp hơn một đầu? Hạ Sơ Nhất thanh âm âm vang hữu lực, mà hắn khiến cái này chừng 20 nữ hải không khỏi rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, tại sao muốn động một chút lại cúi đầu? Hàn Quốc lễ nghi đặt ở trên người mình thật thích hợp sao? Cây vậy vô luận gặp phải chuyện gì đều muốn cúi đầu, mỗi ngày hận không thể cúi đầu hơn trăm lần. Chẳng lẽ các nàng cũng phải như vậy? Hừ, nếu như cúi đầu hữu dụng, còn phải cố gắng làm cái gì? Hạ Sơ Nhất nói lần nữa. Đúng vậy a, các nàng tân tân khổ khổ không biết ngày đêm luyện tập là vì cái gì? Chẳng phải vì để cho người coi trọng mấy phần sao? Các ngươi muốn đối với mình có lòng tin, trước hết đem cái này không có việc gì liền túi đầu phá ma bệnh từ bỏ. Nhìn thấy chúng nữ trên mặt có chút khó coi dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất ngữ khí vậy mềm nhũn ra. Chúng ta biết, ta ơn ngài. Giờ khắc này Phượng Tuyết Nghiên hiểu, Hạ Quốc nữ đoàn sở dĩ bị mọi người trong nước xem thường, không phải liền là chính vì vậy sao? Những năm này các nàng mỗi lần đi tham gia tranh tài, vô luận nhìn thấy đội ngũ nào đều muốn trước túi đầu biểu thị tôn kính, thành thành thật thật kêu lên một câu tiền bối. Loại này diễn xuất không thể nghi ngờ liền đem thân phận của mình hạ thấp rất nhiều, người khác có thể để mắt ngươi mới là lạ. Không cần cảm ơn ta, tự tin đứng lên đi, ta tin tưởng các ngươi. Nhìn thấy đối phương nghe hiểu chính mình ý tứ, Hạ Sơ Nhất vậy phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Hạ lão sư, không đúng a? Đột nhiên một nữ hải mở miệng nói ra. Cái gì không đúng? Hạ Sơ Nhất sững sờ, theo bản năng hỏi. Tên này nữ hải hắn không biết tên gọi là gì, nhưng đối phương cho hắn ấn tượng lại là mười phần khắc sâu. Đối phương hai mắt thật to cong thành hình trăng lưỡi liềm, phản phất bao giờ cũng đều tại hướng về phía ngươi ngọt ngào mỉm cười. Hơn nữa còn mang theo một bộ màu đen gọng kính, phối hợp với đối phương hạt dưa giống như tinh xảo khuôn mặt. Vậy mà cho hắn một loại tùy thời mặc quân ngắt lấy hảo giác. Nhưng cái này còn không phải để Hạ Sơ Nhất ký ức vẫn còn mới mẻ mấu chốt. Người này đặc điểm lớn nhất chính là trước ngực cái kia to lớn sóng cả. Nhất là tại vừa rồi khiêu vũ thời điểm, càng là lộ ra hung ác không gì sánh được. Dùng Hạ Sơ Nhất nội tâm nói tới nói, một bàn tay căn bản cầm không được, căn bản cầm không được. Hạ lão sư, vừa rồi ngươi nói có thể đối ân nhân túi đầu, ngài sáng tác hai bài ca để cho chúng ta hát, ngài chính là chúng ta ân nhân, cho nên chúng ta đối với ngài túi đầu cũng không sai à. Nữ hải nháy nháy mắt, nghịch ngợm nói ra. Người tên là gì? Hạ Sơ Nhất không nghĩ tới đối phương đang tìm chính mình lo dịp lỗ thủng, lập tức cảm thấy rất có ý tứ, liền hỏi. Hạ lão sư, ta gọi Cố Phán Hề a. Cố Phán Hề ngon mà cười, tự giới thiệu mình. Cố Phán Hề, tên rất hay. Vừa rồi ngươi nói ta là ân nhân của các ngươi. Hạ Sơ Nhất miệng hơi cười. Không sai, ngươi cho chúng ta đưa tới chúng ta thứ cần thiết nhất, trong mắt của ta ngài chính là chúng ta ân nhân. Cố Phán Hề giải thích nói. Không, ngươi sai. Ta sáng tác ca khúc, cần hướng ra phía ngoài truyền lại mà thu được tiền tài, mà các ngươi chính là ta lựa chọn truyền lại phương thức. Các ngươi dùng của ta ca khúc thu hoạch lợi ích, mà ta thu hoạch tiền tài. Cho nên ta cảm thấy ta không phải là của các ngươi ân nhân, mà là các ngươi hợp tác đồng bạn. Hạ Sơ Nhất không nhanh không chậm chậm rãi nói ra. A cái này. Nghe được đối phương những lời này, tất cả nữ hài toàn bộ trợn mắt hốt hoồm. Các nàng mặc dù trà trộn ngành giải trí, nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều, có nhiều thứ cũng không hiểu rõ. Cho nên, các ngươi hướng ta túi đầu căn bản cũng không có tất yếu. Từ giờ trở đi, các ngươi cần thiết túi đầu đối tượng chỉ có một cái, đó chính là ủng hộ các ngươi người xem. Bởi vì bọn hắn mới là các ngươi áo cơm phụ mẫu. Ta, Minh Bạch. Cố Phán Hề biểu lộ không ngừng phát sinh biến hóa, mấy lần muốn phản bác, nhưng căn bản không há miệng nổi. Cuối cùng chỉ có thể túi đầu nói ra. Tiểu Hạ, ngươi đây là cho các nàng lên một bài giảng a. Lúc này, Trương Ngọc đi tới Hạ Sơ Nhất bên người mỉm cười mở miệng nói ra. Trương tỷ, ngài nói đùa, chỉ bất quá biểu lộ cảm xúc mà thôi. Hạ Sơ Nhất lắc đầu cười một tiếng nói ra. Ai? Ngươi nói rất đúng, nhưng bây giờ trong nước tình huống chính là như vậy, tại quốc tế trên thị trường chúng ta nghệ nhân luôn luôn có một loại phức cảm tự ti. Trương Ngọc thở dài một hơi, cười khổ nói ra. Trương tỷ mặc dù loại tình huống này không phải một ngày hai ngày có thể cải biến, nhưng là mặc kệ ca khúc hay là tác phẩm truyền hình điện ảnh kỳ thật đều là một loại văn hóa truyền vận, văn hóa không phân quý tiện cũng không phân cao thấp, chúng ta có 5000 năm văn hóa lịch sử nội tình. Sớm muộn một ngày sẽ bị tất cả quốc gia tán thành. Hạ Sơ Nhất nói xong, giống như nghĩ tới điều gì cười khẩy tiếp tục nói, nếu có người không đồng ý, như vậy ta liền đánh bọn hắn tán thành. Nói xong ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định. Mọi người ở đây nghe được mấy câu nói như vậy, toàn bộ lộ ra vẻ động dung, liền liền Trương Ngọc cũng không ngoại lệ. Nàng không nghĩ tới, đối phương tư tưởng cấp độ vậy mà cao như thế. Vậy mà đem mục tiêu đặt ở chấn hương hạ quốc văn hóa phía trên. Ta tin tưởng ngươi. Sau đó, Trương Ngọc cũng không biết thế nào, đột nhiên vậy có một cỗ nhiệt huyết xúc động. Nào chỉ là nàng, nữ đoàn bảy vị nữ hài trong mắt đã sớm để lộ ra không hiểu cùng nhiệt. Mỗi người thân thể cũng theo đó khô nóng đứng lên. Khô khụ. Trương tỷ thời gian không còn sớm, ta còn có việc liền không ở thêm. Các vị, ủng hộ. Nhìn thấy mỗi người ánh mắt biến hóa, Hạ Sơ Nhất cũng có chút xấu hổ. Dù sao như vậy chủ UNIBU lời nói, trước lúc này hắn là tuyệt đối nói không nên lời. Thấy vậy, hắn quyết định chuẩn đi. Đi, đã ngươi có việc vậy trước tiên đi thôi. Ta đưa ngươi. Trương Ngọc nhẹ gật đầu nói ra. Trương tỷ, ngươi cũng đừng đưa ta, chính ta đi liền tốt, ở đây ta dành tất rất. Hạ Sơ Nhất nói xong, trực tiếp quay người liền đi ra ngoài. Tiểu tử này. Trương Ngọc nhìn đối phương bóng lưng biến mất, dở khóc dở cười nói ra. Tiếp lấy nàng quay đầu ánh mắt rơi về phía trong phòng huấn luyện. Bảy vị nữ hài bị Hạ Sơ Nhất đột nhiên rời đi, làm cho cũng có chút trở tay không kịp, sương sở đứng tại chỗ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Lúc này, Trương Ngọc mở miệng đối với biên vũ sư nói ra. Mấy tên biên vũ sư có không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài. Giờ phút này, toàn bộ phòng huấn luyện chỉ còn sót Trương Ngọc cùng bảy vị nữ đoàn thành viên. Các ngươi đều tới. Trương Ngọc ánh mắt lần lượt đảo qua mỗi người gương mặt xinh đẹp. Sau đó trầm giọng nói ra, "Trương tổng, ngài có cái gì phân phó?" Mấy người tụ lại tới, Phượng Tuyết Nghiên nghi ngờ hỏi, "Ta và các ngươi nói một sự kiện, bất quá chuyện này các ngươi cần giữ bí mật, nếu như để lộ ra đi nửa phần, ta không biết vòng qua các ngươi." Trương Ngọc nói xong hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, "Chu giản theo các ngươi biết đi, nàng là Hạ Sơ Nhất nữ nhân." Chương 217, Hoang Dã Cầu Sinh chương 217, Hoang Dã Cầu Sinh đảo. "Thật là lớn dưa a." Lời này vừa nói ra, Linh Linh lập tức liền lấy tay bưng kín miệng của mình, trong mắt tràn đầy hừng hực bát quái chi hỏa. Nàng không nghĩ tới, Trương tổng vậy mà đem loại này tân mật sự tình đều đối với các nàng giảng. Nhưng là có mấy người lại là ngoại lệ. Trong đó liền bao quát Phượng Tuyết Nghiên cùng Cố Phán Hề còn có một nữ hài khác. Nét mặt của các nàng lại là không có bất kỳ cái gì kinh hãi, ngược lại như mày, lộ ra một vòng vẻ suy tư. "Mấy người các ngươi ra ngoài đi, Nghiên Tuyết, Phán Hề cùng Trần Tuệ lưu lại, ta có lời nói với các ngươi đạo." Trương Ngọc Hà các loại khôn khéo, chỉ là thật đơn giản quét mắt một chút liền đem mấy người biểu lộ thu hết vào mắt. Sau đó nở nụ cười, nói với mấy người. Linh Linh mấy người nghe vậy sửng sở, nàng nhìn một chút đội trưởng của mình. Không biết Trương tổng đơn độc lưu lại các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá nàng đối mặt dù sao cũng là Trương Ngọc, cho nên vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu, cùng mấy người khác đứng dậy tạm thời rời đi phòng huấn luyện. Lời nói của ta chắc hẳn ba người các ngươi có thể minh bạch có ý tứ gì đi. Bọn bốn người sau khi đi, Trương Ngọc trực tiếp mở miệng nói ra. Ba nữ nhìn nhau, trong mắt kinh nghi bất định. Vừa rồi Trương Ngọc nói lời, các nàng xác thực nghĩ đến chuyện nào đó. Ban sơ các nàng còn sợ hiểu ý sai đối phương ý tứ, nhưng hiện tại xem ra, chính là mình nghĩ như vậy. Giờ phút này ba người bộ mặt toàn bộ dâng lên một vòng đỏ ửng. Trương tổng,
Ngài tại nói cho các ngươi biết một sự kiện, công ty chuẩn bị thu mua một nhà đồng tử quốc ngu lạc công ty, rất nhanh ta liền sẽ tiến về Hàn Quốc, đi xử lý việc này. Mà lại, sang năm công ty chúng ta kế hoạch chỉ có một cái, đó chính là tạo tinh. Thông qua thu mua công ty này cùng khổng lồ tài nguyên đến tạo tinh. Để cho chúng ta nghệ nhân thông qua Hàn Quốc con đường đi hướng Á Châu, thậm chí đi hướng thế giới. Phượng Tuyết Nghiên muốn mở miệng hỏi thăm cái gì, nhưng còn chưa kịp hỏi liền bị Trương Ngọc lời nói cắt đứt. Ba người nghe được đối phương nói như vậy, lập tức trái tim không tự chủ được phanh phanh chực nhảy. Tạo tinh, đi hướng thế giới. Hai cái này từ trong nháy mắt đánh thẳng vào tâm linh của các nàng. Còn có, ta muốn nói cho các ngươi, Hạ Sơ Nhất đã đáp ứng tất cả tiếng Hàn ca khúc đều do hắn tiến hành sáng tác. Các ngươi đoàn thể này xuất đạo mấy năm? 3 năm? Hay là 4 năm? Lần tranh tài này đoán chừng cũng là các ngươi sau cùng khẽ múa. Tại sau này, các ngươi không muốn vì tự thân tương lai suy nghĩ một chút sao? Trương Ngọc thanh âm giống như ma quỷ nói nhỏ, không ngừng chuyển vào ba người trong não. Trương Tổng, ta nguyện ý, bất quá ta không có cơ hội, ta liền Hạ lão sư phương thức liên lạc đều không có. Đúng lúc này, Cố Phán Hề cắn răng, mở miệng nói ra. Ha ha. Nghe nói như thế, Trương Ngọc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng nàng cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là đem ánh mắt rơi xuống cái khác hai nữ hải trên thân. Phán Hề, ngươi Trần Tuệ đối mặt Cố Phán Hề lựa chọn tức cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Tiểu Tuệ, Trương Tổng nói không sai, ta muốn liều mạng. Đương nhiên ta cũng không cảm thấy đây là trà đạp chính mình, không nói gạt ngươi Hạ lão sư vô luận hình dạng hay là tính cách ta đều thích vô cùng. Cố Phán Hề ngọt ngọt cười mở miệng nói ra. Nghe được nàng, vô luận Vượng Tuyết Nghiên hay là Trần Tuệ đều rơi vào trầm mặc. Các nàng hiện tại đã phi thường minh xác, Trương Ngọc ý tứ chính là muốn dùng thân thể của các nàng đến bảo hộ hoặc là đến củng cố cùng Hạ Sơ Nhất quan hệ hợp tác. Mặc dù trong các nàng trong nội tâm có chút phản cảm chuyện như vậy, nhưng so ra mà nói, chuyện này đối với các nàng tới nói sao lại không phải một cái trọng yếu cơ hội đâu. Có trời mới biết bây giờ ngành giải trí bên trong có nhiều thiếu nữ minh tinh muốn dâng ra thân thể tới đến Hạ Sơ Nhất trợ giúp. Có thể các nàng liền Hạ Sơ Nhất mặt cũng không thấy, coi như muốn dâng ra thân thể vậy tìm không thấy phương pháp. Bây giờ cơ hội ngay tại các nàng trước mặt, đến cùng làm như thế nào tuyển? Hôm nay chỉ tới đây thôi, chuyện này không nóng nảy các ngươi cố gắng cân nhắc. Có kết quả trong âm thầm cùng ta nói là được. Còn có ngươi Phán Hề, ngươi cũng đừng sốt ruột, cơ hội ta sẽ vì ngươi sáng tạo. Trương Ngọc đối với hai người nói xong, sau đó vô vô Cố Phán Hề bà bay. Tạ ơn Trương Tổng. Cố Phán Hề nhẹ gật đầu nói ra. Đi, ta còn có việc phải đi trước. Chuyện này không cần đối ngoại lộ ra, các ngươi biết là có thể. Mặt khác, ca khúc cùng vũ đạo các ngươi cũng phải bắt gấp luyện tập, tựa như ta mới vừa nói, đây chính là các ngươi cơ hội cuối cùng. Trương Ngọc nói xong cũng không quay đầu lại rời đi phòng huấn luyện. Phán Hề, ngươi là gan thật là lớn. Phượng Tuyết Nghiên nhìn thấy trong phòng huấn luyện chỉ còn lại ba người các nàng, quay đầu mở miệng nói ra. Hi hi. Đội trưởng, cũng không phải là ta gan lớn, mà là chúng ta xác thực muốn vì sau này con đường bắt đầu dự định. Hạ Sơ Nhất đối tại ta tới nói đều không ngoại lệ chính là một cái đường tắt, nếu như chuyện này có thể thành công, như vậy ta sẽ thiếu đi rất nhiều đường quân co. Đương nhiên, trong lòng ta càng muốn chúng ta đoàn thể này ai cũng không cần tụt lại phía sau, nếu như có thể mà nói ta hy vọng chúng ta 7 người đều có thể đi lấy duyệt Hạ lão sư. Hắc hắc, lời như vậy, chúng ta về sau ý nguyên vẫn là tỉ muội. Cố Phán Hề ôm Vượng Tuyết Nghiên cùng Trần Tuệ bờ eo thon, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Ngươi. Lập tức nàng cả kinh, hai nữ liên tục kinh hô. Nhưng kinh hô qua đi, hai người lần nữa lâm vào trầm tư, đối phương nói không sai, đây đúng là một đầu đường tắt. Giờ khắc này, hai người tâm tư thật bắt đầu có dao động. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền tới đến tháng 12. Mấy ngày này, phản phất hết thể đều đi vào quỹ đạo. Chu Giản Y Liễu vào hôm nay cũng chính là ngày 1 tháng 12, ban bố nàng bài thứ 2 đơn khúc Ta Mong Đợi Không Phải Tuyết. Ca khúc một khi đem bán trong nháy mắt cờ lực số lượng thẳng bức các hạng ghi chép. Bởi vì đánh lấy Hạ Sơ Nhất làm thơ soạn nhạc cố này nhiệt độ, bài hát này không ngoài dự tính tại ngày đầu tiên ngay tại Queen nền tảng âm nhạc đăng đỉnh. Mà Chu Giản Y gì cái tên này vậy trong nháy mắt bị tất cả mê ca nhạc chỗ nhớ kỹ. Fan hâm mộ số lượng vậy từ nguyên bản hơn 3 triệu đột phá đến 10 triệu cửa ải lớn, đồng thời mỗi ngày còn đang không ngừng tăng trưởng. Mà từ vận phòng làm việc bên kia vậy không có nhà rỗi. Vương Tuyền Minh không ngừng bắt đầu quyết trương, đồng thời ký hợp đồng mấy tên ca sĩ. Đồng thời Nam Bắc Thần vậy mang theo nữ nhi cùng người đại diện khởi hành đi đế đô, trung tuyên bộ bên kia còn có rất sống thêm động cần hắn tiến hành tham dự. Âm Lãng Vương diện lại càng không cần phải nói, tại Hách Vân Bằng lo liệu bên dưới, công ty đã tổ kiến hoàn thành. Bộ phận kỹ thuật vậy rời đi Thẩm Linh Chiêu nơi đó, đem đến công ty mới địa chỉ bên trong. Các bộ môn tại trong lúc này vậy bắt đầu vận tác đứng lên. Mặc dù bây giờ đều đang đợi lấy bộ phận kỹ thuật bên kia sản phẩm mới nghiên cứu phát minh, nhưng tiền kỳ công việc vẫn là phi thường bận rộn. Hách Vân Bằng năng lực không thể nghi ngờ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn tất cả mọi người nhiệt tình đều là 10 phần tăng gọn. Hết thể được an bài ngay ngắn rõ ràng, mà Hạ Sơ Nhất bên này lại không dễ dàng như thế. Đoạn này là thế nhưng là cho hắn đội vàng. Mỗi ngày trạch trong nhà điên cuồng gõ chữ, cuối cùng rốt cục tại tháng 11 ngày cuối cùng đem Khánh Dư Niên kết thúc. Cái này khiến tâm tình của hắn đặc biệt buông lỏng, đồng thời thề đời này không tại đụng tiểu thuyết vật này. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết một chút, chính mình xét văn đều lao lực như vậy, có thể nghĩ mà là những cái kia mỗi ngày gõ chữ tác giả sẽ là cỡ nào thống khổ. Bất quá mặc dù quyển sách này kết thúc, nhưng cùng biên tập thương lượng một chút, trên website hay là bình thường tốc độ đổi mới. Thiên xứng đảo. Nơi này là tới gần Hạ Quốc công trên biển một chỗ cây số hòn đảo, diện tích lớn nước chừng 3 cái hàng thành thị lớn nhỏ. Làng hòn đảo, cái này diện tích kỳ thật đã không nhỏ. Mặc dù những năm này Hạ Quốc muốn đưa nó đặt vào lãnh thổ phạm vi, nhưng nơi đây thuộc về xung quanh Tam Quốc Châu giao giới. Mấy cái khác quốc gia vậy ôm ý tưởng giống nhau, cho nên Hạ Quốc đặt vào kế hoạch vẫn luôn đang bị ngăn cản. Nhưng cái này cũng dẫn đến nơi đây hòn đảo cũng không đạt được khai phát, vẫn còn nguyên thủy giai đoạn. Thiên Xứng đảo bên trong 80 diện tích bị rừng rậm nguyên thủy sở chiếm cứ. Bên trong cổ mục che trời, có đại lượng con muỗi cùng khan hiếm động thực vật. Bởi vì không có bị người vì phá hư, nơi này cũng là toàn thế giới thám hiểm giả nơi tụ tập. Lần này Quy Doanh Ngữ chỗ tham gia cầu sinh loại hình tiết mục, tổ đạo diễn lựa chọn địa điểm chính là nơi này. Giờ phút này bọn hắn đã đi tới ở trên đảo hơn 10 ngày. Vì cam đoan tiết mục thuận lợi quay chụp, tổ đạo diễn cố ý mời 2 tên chuyên nghiệp hoàng gia cầu sinh chuyên gia, dùng cho hướng dẫn kỹ thuật. Nơi này điều kiện 10 phần gian khổ, tiên kỳ tổ đạo diễn vì quay chụp hiệu quả, chỉ là bố trí sân bãi liền hao tốn 1 tuần lễ thời gian. Điều này sẽ đưa đến hôm nay mới là tiết mục khai mạc ngày thứ tư. Tham gia tiết mục minh tinh khách quý bao quát Quy Doanh Ngữ ở bên trong hết thảy 9 người, 6 nam 3 nữ. Tổ 3 người thành một tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ 2 nam 1 nữ. Cùng Quy Doanh Ngữ hợp tác 2 người bên trong một cái tên là Tô Hành, hắn là ảnh thị giới thực lực phái diễn viên, tuổi chừng tại chừng 40 tuổi. Mà đổi thành một cái tên gọi là Tống Cốt Khôn, là mấy năm gần đây thành công xuất đạo thị tươi nhỏ, thông qua công ty đóng gói cùng lẫn lộn fan hâm mộ số lượng đột phá 30 triệu. Trải qua mấy ngày nay cố gắng, tại hoang dã chuyên gia chỉ đạo bên dưới, tất cả tiểu tổ nơi ẩn nút đã dựng hoàn thành. Tiểu Khôn đứng lên đi, ngươi đi đem ngày hôm qua phơi nắng tốt cá khô hái xuống, buổi sáng hôm nay chúng ta liền ăn nó. Sáng sớm, Tô Hành cùng Quy Doanh Ngữ sớm liền đã đi lên. Quy Doanh Ngữ trước tiên liền hướng về bờ biển đi đến, nàng muốn xem xét một chút hôm qua chế tác vật chứa trải qua một đêm thời gian có thu hoạch hay không. Mà Chu Hành ngay tại vội vàng dùng nguyên thủy nhất biện pháp nhóm lửa, nhìn thấy Tống Khôn Khôn còn đang ngủ, không khỏi cau mày mở miệng nói ra. Nghe được Chu Hành lời nói, Tống Khôn Khôn khắp khuôn mặt là bá khí, nhưng nghĩ tới chung quanh ca mê ra liền rất nhanh khôi phục bình thường. "Tốt, Chu lão sư." Chỉ gặp hắn cực không tình nguyện rời giường, nói một câu sau đó hướng về phơi nắng cá khô địa phương đi đến. Thấy đối phương lèm mà lèm mề dáng vẻ, Chu Hành nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nói gì. Đối với hắn tới nói, tham gia cái này tống nghệ chẳng qua là làm việc mà thôi, có chuyện gì nhịn một chút liền đi qua. "A." Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tình huống như thế nào? Bất thình lình tiếng kêu làm cho tất cả mọi người đều quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tay của ta trực tiếp cách đó không xa Tống Khôn Khôn nhìn xem toát ra máu tươi ngón tay, tiếng kêu rên liên hồi. Ngươi đi xem một chút thế nào? Lúc này ngoại vi đạo diễn thấy cảnh này, trong lòng lộp bộp từng cái bên dưới, vội vàng chào hỏi tổ tiết mục nhân viên để hắn tới nhìn một cái đến cùng chuyện gì xảy ra. Khôn Khôn, Khôn Khôn ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Không nghĩ tới không đợi tên nhân viên công tác kia có hành động, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân lập tức từ bên cạnh bọn họ lướt qua hướng đối phương chạy tới. Thấy cảnh này, đạo diễn lập tức trên mặt hiện lên một tia không vui. Nhưng hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn biết đối phương là Tống Khôn Khôn người đại diện. Tay của ta bị nhói một cái, đau quá. Tống Khôn Khôn nhìn người tới, chỉ mình ngón tay tiếp tục nói. Lúc này bên cạnh hắn đã vây tới không ít người làm đồng đội Tô Hành cùng Quy Doanh Ngữ vậy đi tới. Có thể là Tống Khôn Khôn không có chú ý, tại hắn hái cá thời điểm không cẩn thận bị phơi khô xương cá nhói một cái. Xem ra vấn đề không lớn, chính là xảy ra chút máu. Đạo diễn, gọi bác sĩ a, không thấy được nhà ta Khôn Khôn thụ thương sao? Người đại diện nghe được đối phương nói như vậy, vội vàng bắt đầu hét to. Thật xúi quẩy, đừng có thể là đau đớn hóa giải một chút. Tống Khôn Khôn sắc mặt hết sức khó coi, nhìn xem miệng vết thương của mình hung hăng nói một câu, sau đó đem tất cả cá khô đều ném tới trên mặt đất, đồng thời hung hăng đạp mấy phát. Quy Doanh Ngữ muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Nhìn thấy đối phương hành động này, nàng cùng Tô Hành lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau cũng cau mày lên. Tối hôm qua thu hoạch thế nào? Tô Hành thấp giọng hỏi. Quy Doanh Ngữ lắc đầu. Tối hôm qua bên trong dung khí của bọn họ cũng không có bắt được bất luận cái gì loài cá. Ai? Tô Hành nhìn thấy đối phương lắc đầu, thở dài, biết hôm nay muốn đói bụng. Tổ tiết mục mặc dù vậy chuẩn bị một ít sự vật, nhưng vì quay chụp hiệu quả chân thực, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới là không biết trợ giúp tuyển thủ. Đây cũng là hợp đồng bên trong minh sắc qua. Tô ca, dạng này không phải biện pháp, nếu như hôm nay không lấy được thức ăn nói, thể lực sẽ rất nhanh hao hết. Quy Doanh Ngữ lên tiếng dò hỏi. Các loại tiểu tử kia xong việc, chúng ta đang thương lượng đi. Tô Hành cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cũng may không bao lâu Tống Khôn Khôn miệng vết thương để ý xong, tất cả mọi người cũng đều có thứ tự bắt đầu rút lui. Bất quá nhạc đệm này lại đưa tới một chút chỉ trích, mặc kệ là nhân viên công tác hay là mặt khác hai tổ tuyển thủ, nhìn Tống Khôn Khôn ánh mắt đều tràn đầy quái dị. Còn tốt tới kịp thời, không phải vậy vết thương đều khép lại. Rút lui thời điểm, một tên nhân viên y tế không khỏi đầu đen rau muống đạo. Cũng không phải, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là nuông chiều từ bé. Một tên khác nhân viên y tế cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng trả lời. Mà bọn hắn tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng vẫn là bị chung quanh một số người nghe cái nhất thanh nhị sở. Lập tức liền gây cả đám cười vang. Tống Khôn Khôn cũng nghe đến câu nói này, sắc mặt lập tức liền trở nên hết sức khó coi, một đôi mắt mang theo oán hận nhìn xem một đám người. Khôn Khôn, không sao chứ? Cẩn thận một chút ta. Chu Giản Y cùng Tô Hoành nhìn thấy người đi không sai biệt lắm, các nàng cũng tới đến Tống Khôn Khôn bên người. Dù sao mấy người là một đội ngũ, kế tiếp còn muốn lẫn nhau hợp tác. Chu lão sư, ta không sao. Tống Khôn Khôn trong mắt oán khí còn không có tiêu tán, một cước đem vừa rồi dẫm qua cá khô đá bay ra ngoài. Nguyên bản Tô Hoành còn muốn túi người nhìn xem cá khô xử lý một chút còn có thể hay không ăn. Kết quả hắn thấy cảnh này trong nháy mắt, liền bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Bất quá nói cho ngươi, có chút vết thương đừng nhìn nhỏ, nhưng dù sao cũng là sinh vật biển, hơn nữa còn không có trải qua nhiệt độ cao diệt virus, không biết sẽ có cái gì virus, cho nên vẫn là cẩn thận một chút. Nghe được đối phương không có việc gì, Tô Hoành cười híp mắt nhẹ gật đầu, sau đó bốn phía nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Tống Khôn Khôn lập tức cả kinh kêu lên, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng khủng hoảng. Chương 218, xâm nhập chương 218, xâm nhập một bên Quy Doanh Ngữ đương nhiên cũng nghe đến những lời này, nhưng nàng cũng không có lên tiếng, mà là bình thản nhìn thoáng qua Tô Hoành. Cái kia, Tô lão sư, các ngươi trước bận điệu, ta đi qua lại nhìn một chút. Vừa rồi nhân viên y tế mặc dù trêu chọc Tống Khôn Khôn vài câu, trêu đến hắn đối với những người này có một chút oán niệm, nhưng là vì mình an toàn, hắn hay là lựa chọn đi qua xác nhận một phen. Chính mình tuổi còn trẻ mà lại tiền đồ vô lượng, hắn cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch của máy. Loại sự tình này không sợ nhất vạn sợ sệt vạn nhất đâu. Tô lão sư, không có sao chứ? Các loại Tống Khôn Khôn sau khi đi, Quy Doanh Ngữ có chút bận tâm mà hỏi. Nàng cũng không phải lo lắng Tống Khôn Khôn, mà là lo lắng đối phương thật phát sinh ngoại ý muốn gì đối toàn bộ tiết mục ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên không sao. Ngươi yên tâm đi, chỉ bất quá hù dọa hắn một chút mà thôi. Tô Hoành mỉm cười, mở miệng nói ra. Niên kỷ của hắn tương đối lớn, kiến thức cũng rộng, đương nhiên biết bị Tống Khôn Khôn đá bay loại cá cũng không có cái gì virus. Quy Doanh Ngữ nhẹ gật đầu, liền không ở nói chuyện, bắt đầu thu thập. Vừa rồi nhân viên đều tụ lại tới đem bọn hắn tiểu tổ này nơi ẩn núp làm cho có chút lộn xộn. Tiểu Tống, không có sao chứ? Chỉ chốc lát công phu, hai người đã nhìn thấy Tống Khôn Khôn đi trở về. Nhìn hắn nhẹ nhõm bộ dáng liền biết hẳn là không chuyện gì, nhưng Tô Hoành hay là giả bộ như quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tống Khôn Khôn lộ vẻ tức giận trả lời. Không có việc gì liền tốt, nhỏ ngữ ngươi vậy tới đây một chút. Tô Hoành nhẹ gật đầu, sau đó đối với Quy Doanh Ngữ nói ra. Thế nào Tô lão sư? Quy Doanh Ngữ thả ra trong tay tạp vật đi tới hỏi. Bây giờ chúng ta tiểu tổ đồ ăn khan hiếm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta thương lượng một chút sau đó nên làm cái gì. Tô Hoành quét hai người một chút mở miệng nói ra, nói xong hắn nhìn về phía Tống Khôn Khôn tiếp tục hỏi, tiểu Tống, ngươi có gì tốt biện pháp không có. Tống Khôn Khôn lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có biện pháp. Nói thật từ khi tiết mục này bắt đầu thu sau, hắn trừ dựng nơi ẩn nút thời điểm giúp quân một chút vật liệu gỗ bên ngoài. Chuyện còn lại hắn cái gì cũng không làm qua, mấy ngày nay hắn một mực trải qua cơm đến há miệng thời gian. Thực sự không chịu nổi liền nửa đêm bụng trộm chạy tới chính mình người đại diện chỗ nào ăn nhờ ở đâu. Cho nên hiện tại thiếu khuyết đồ ăn mà nói đối với hắn không có nửa điểm cảm giác. Nhìn thấy Tống Khôn Khôn lắc đầu, Tô Hoành cũng không có nói cái gì, sau đó nhìn về phía Quy Doanh Ngữ hỏi, nhỏ ngữ ngươi đây. Tô lão sư, ta muốn tiến vào rừng rậm thử thời vận, nhìn xem có thể hay không thu thập một chút cây nấm. Quy Doanh Ngữ nghĩ nghĩ nói ra. Không sai là cái biện pháp, như vậy đi chúng ta chia binh hai đường, ta thủy tính vẫn được có thể xuống biển đi bắt một chút hải sản. Ngươi cùng tiểu Tống cùng một chỗ đến rừng rậm đi xem một chút. Lời như vậy, thu hoạch được thức ăn tỷ lệ cũng có thể lớn hơn một chút. Tô Hoành nghe thấy Quy Doanh Ngữ lời nói, khẽ bước cằm sau đó nói. Có thể Tô lão sư, ta không có vấn đề. Quy Doanh Ngữ vốn muốn nói tự mình một người liền có thể, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là cũng không nói ra miệng. Ngươi đây tiểu Tống. Tô Hoành hỏi. Ta cũng không thành vấn đề. Tống Khôn Khôn không quan trọng đáp ứng xuống. Cái kia tốt, nhỏ ngữ các ngươi cẩn thận một chút, ngay tại bên ngoài tìm một chút, tuyệt đối đừng quên chỗ sâu đi. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý bộ này phương án, Tô Hoành dặn dò. Yên tâm đi Tô lão sư, ta hội bảo hộ Doanh Ngữ. Tống Khôn Khôn vừa cười vừa nói. Nói xong hắn nhìn một chút Quy Doanh Ngữ, trong mắt mang theo một tia tham muốn giữ lấy. Ba người lại nói vài câu liền các loại bắt đầu để chuẩn bị. Doanh Ngữ, ngươi đứng đằng sau ta, yên tâm có ta ở đây sẽ không phát sinh nguy hiểm. Cùng Tô Hoành cáo biệt, Quy Doanh Ngữ hai người hướng về cách đó không xa rừng rậm đi đến. Vừa đi Tống Khôn Khôn vừa nói, xin gọi ta danh tự, tạ ơn. Nghe được đối phương lần nữa xưng hô như vậy chính mình, Quy Doanh Ngữ nhíu nhíu mày nói ra. Doanh Ngữ, ngươi bài kia vội vàng năm đó thật quá êm tai, lúc này mới Tống Nghệ sau khi kết thúc, không bằng chúng ta hợp tác một ca khúc thế nào? Ta cảm giác, chúng ta nếu là có thể tạo thành chính phủ khẳng định sẽ bạo hỏa. Ai ngờ Tống Khôn Khôn phảng phất không nghe thấy đối phương, tiếp tục tự mình nói ra. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, đáy mắt của hắn chỗ sâu lại hiện lên một vòng oán sắc, không có ý tứ không hứng thú. Quy Doanh Ngữ sắc mặt có chút khó coi, ngựa khí vậy dần dần trở nên đến băng lãnh đứng lên. Doanh Ngữ, ngươi bây giờ là bốn tiểu thiên hậu một trong, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta tạo thành chính phủ fan hâm mộ của ta, khẳng định cũng sẽ trở thành ngươi fan hâm mộ, đến lúc đó ngươi sẽ rất nhanh vượt qua ba người khác. Tống Khôn Khôn có chút tự hào nói, nói xong hắn còn đắc ý rào rạt nhìn xem nữ nhân trước mặt. Tưởng tượng thấy nữ nhân đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ. Một chiêu này hắn trăm thử không sai, không biết có bao nhiêu nữ minh tinh thần phục tại hắn dưới một chiêu này. Chỉ bất quá hắn dự đoán hình ảnh cũng không có xuất hiện, Quy Doanh Ngữ trên khuôn mặt vẫn như cũ bình thản không có bất kỳ biểu lộ gì. Đối phương không trả lời chính mình, Tống Khôn Khôn sắc mặt lúc này đen lại, vậy không nói chuyện. Nhưng trong nội tâm lại âm thầm nghĩ, các loại tiết mục đằng sau nhất định phải làm cho công ty đối Quy Doanh Ngữ tiến hành tạo áp lực. Còn không có nữ nhân nào có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn. Cứ như vậy hai người trên đường đi đều không nói chuyện. Từ từ bọn hắn bất chi bất giác chạy tới ngoài rừng rậm chỗ sâu nhất. Nơi này cây cối cỏ dại vậy bắt đầu trở nên tươi tốt đứng lên. Quy Doanh Ngữ đánh giá chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể sử dụng loài nấm. Chúng ta trở về đi. Lại đi một khoảng cách, ý nguyên không thu hoạch được gì. Thế là Quy Doanh Ngữ mở miệng nói ra. Trở về. Còn cái gì vậy không tìm được đâu, càng đi về phía trước vừa đi, vạn nhất có thể gặp con thỏ loại hình con mồi cũng nói không chừng đấy chứ. Có thể là xuất phát từ đại nam tử chủ nghĩa tại quậy phá, Tống Khôn Khôn cũng không đồng ý hiện tại liền trở về. Thế là hắn xuất ra một mực đeo ở hông ná cao su lung lay, tự đắc nói ra, trước khi đến ta cố ý học tập ná cao su, chỉ cần có con mồi xuất hiện chúng ta khẳng định có thể có thu hoạch. Quy Doanh Ngữ nhìn đối phương trong tay bị nột chất liệu ná cao su tú mị cao lại, suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Nếu như có thể săn được ăn thịt tự nhiên là chuyện tốt. Nhìn thấy đối phương đồng ý, Tống Khôn Khôn càng thêm thần khí đứng lên, tiếp lấy hắn dẫn đầu tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Càng chạy càng sâu trong bất chi bất giác hai người lại thâm nhập hơn một giờ. Lúc này bầu trời đã sớm bị đầy cành diệp mộ chỗ che đậy, toàn bộ rừng rậm trở nên bắt đầu lờ mờ cùng yên tĩnh. Hai người càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, một trái tim vậy bắt đầu căng thẳng lên. Bởi vì bọn hắn bên thai đã không có thanh âm khác, trừ của mình tiếng bước chân, chỉ còn lại có phải hay không chuyển đến thanh âm huyền áo. Làm sao cái gì cũng không có. Tống Khôn Khôn vì làm dịu sợ hãi của nội tâm, đem dưới chân là cây khô đá tản ra đến. Hắn không biết muốn tìm kiếm con mồi cũng không phải là mù quáng bốn chỗ nhìn loạn, mà là muốn thông qua dấu vết để lại đi tìm. Trở về đi. Lúc này Quy Doanh Ngữ nói lần nữa. Lần này nàng thật không có ý định tiếp tục dừng lại. A, là con thỏ. Là con thỏ. Ngay tại Tống Khôn Khôn cân nhắc có phải hay không hẳn là lúc trở về, hắn trong lúc vô tình cong lên thỉnh lĩnh phát hiện cách đó không xa dưới cây có một cái màu xám con thỏ. Tiếp lấy lập tức liền phát ra thanh âm ngạc nhiên. Chương 219, trốn chương 219, trốn nghe được tiếng kêu sợ hãi, Quy Doanh Ngữ vậy thuận ánh mắt của đối phương nhìn lại. Quả nhiên dưới một gốc đại thụ mặt có một con thỏ chính ngó giáo giác bốn chỗ quan sát. Không có chút gì do dự Tống Khôn Khôn giơ lên ná cao su liền bắn, căn bản liền ngắm đều không có ngắm. Đục. Theo một tiếng vang dọn, làm bằng sắt viên đạn va chạm một bên trên cành cây, phát ra một tiếng vang dọn. Tập trung nhìn vào, va chạm vị trí cách con thỏ cách xa nhau rất xa. Thấy cảnh này, Quy Doanh Ngữ lông mày lần nữa nhíu lại. Nàng có chút hối hận tin vào đối phương ngôn ngữ. Cái gì luyện qua ná cao su, đơn giản chính là nói nhảm. Nhìn va chạm điểm cùng thỏ vị trí, liền xem như không có luyện tập qua ná cao su người đều hẳn là so với hắn ngắm chuẩn. Chạy. Đuổi. Nhưng Tống Khôn Khôn cũng không có phát giác tự thân vấn đề. Trông thấy con thỏ bởi vì tiếng va đập truyền đến động tĩnh nhanh chân liền chạy, hắn vậy đi theo đuổi tới. Không nên đuổi, về Quy Doanh Ngữ thấy vậy vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là lời nói một nửa đối phương sớm đã đuổi theo rất xa. Bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có thể cắn răng, thuận thân ảnh của đối phương đuổi tới. Đánh tới sao? Cũng không biết chạy bao xa, ngay tại Quy Doanh Ngữ sắp kiệt lực thời điểm, phát hiện Tống Khôn Khôn đứng tại cách đó không xa một bên miệng lớn thở hổn hển một bên bốn chỗ quan sát. Mất dấu. Mẹ nó. Tống Khôn Khôn hùng hùng hổ hổ nói ra. Tính toán, trở về đi. Quy Doanh Ngữ không tại chiều theo đối phương, nói xong trực tiếp quay người hướng về đi. Doanh Ngữ, con thỏ kia thật quá giàu hoạt, đừng để ta gặp lại lời nói ta nhất định phải lột da ngoài của nó. Thấy vậy Tống Khôn Khôn đội vàng đuổi theo, vì chính mình giải thích nói. Quy Doanh Ngữ không nói chuyện, trực tiếp đi về phía trước. Tống Khôn Khôn tự biết bị mất mặt vậy không tại mở miệng, cứ như vậy hai người bắt đầu khởi hành đi về. Thế nhưng là đi tới, hai người đều phát hiện có chút không đúng. Doanh Ngữ, cái này, cây này chúng ta mới vừa rồi là không phải nhìn thấy qua. Đúng lúc này Tống Khôn Khôn chỉ vào một viên tạo hình đặc thù cây cối, nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Tiếp tục đi. Quy Doanh Ngữ nhẹ gật đầu, nếu mày nói ra. Tiếp lấy hai người tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là, chúng ta lạc đường, chúng ta lạc đường. Khi lại một lần nữa nhìn thấy viên kia tạo hình đặc thù cây cối lúc, Tống Khôn Khôn lẩm bẩm. Mà Quy Doanh Ngữ sắc mặt vậy tái nhợt mấy phần, giờ phút này nàng vậy rốt cục xác nhận hai người thật mê thất tại bên trong vùng rừng rậm này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không đi ra ngoài được. Tống Khôn Khôn hốt hoảng đứng lên, không ngừng hỏi. Ý miệng. Quy Doanh Ngữ trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng ánh nắng đã sớm bị lá cây che chắn, muốn căn cứ thái dương phân rõ phương hướng căn bản không làm được. Ai? Quy Doanh Ngữ bất đắc dĩ thở dài, biết bây giờ loại tình huống này chỉ bằng vào hai người là căn bản không đi ra ngoài được. Tiếp lấy nàng từ trong quần áo mở ra, lấy ra một bộ đàm. Đây là tổ tiết mục chuyên môn phối trí, mỗi cái khách quý nhân thủ một bộ, chính là vì xảy ra bất chắc thời điểm có thể kịp thời tiến hành cứu viện. Bộ đàm. Đối ta còn có bộ đàm. Nhìn thấy cử động của đối phương, Tống Khôn Khôn hai mắt tỏa sáng đội vàng vậy đem chính mình bộ đàm đem ra. Sau đó hắn liền mở ra chốt mở bắt đầu kêu gọi đứng lên. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bởi vì theo chính mình kêu gọi, trong bộ đàm căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Ta không được, không biết có phải hay không là hỏng, ngươi vậy thử một chút. Lại nếm thử kêu mấy lần, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Tống Khôn Khôn lo lắng đối với Quy Doanh Ngữ nói ra. Ta vừa rồi vậy thử, hẳn là không có tín hiệu. Quy Doanh Ngữ nói xong nhìn về hướng bốn phía nói tiếp, rời khỏi nơi này trước, vừa đi lại một bên nếm thử đi. Tống Khôn Khôn cũng biết lưu tại nguyên địa không phải cái biện pháp, đành phải nghe theo đối phương ý kiến. Tiếp lấy hai người lần nữa bắt đầu tìm đường ra. Lần này Quy Doanh Ngữ không chỉ trên đường đi đều làm lấy ký hiệu, còn không ngừng thử nghiệm bộ đàm, hy vọng có thể cùng tổ đạo diễn bắt được liên lạc. Có thể khiến người tuyệt vọng là vô luận bọn hắn đi như thế nào, đều đi không ra Quy Doanh Ngữ làm ký hiệu khu vực. Ta không được. Cũng không biết đi bao lâu thời gian, Tống Khôn Khôn đặt mông ngồi trên đất hư nhược nói ra. Quy Doanh Ngữ giờ phút này vậy nhanh đạt tới thân thể cực hạn. Dòng dã một ngày thời gian, nàng không uống qua một ngụm nước, chưa từng ăn một ngụm đồ ăn. Có thể kiên trì đến bây giờ toàn bằng lấy trong lòng một cỗ khí đang chống đỡ. Đứng lên, nhất định phải rời đi nơi này, không phải vậy đến ban đêm liền phiền toái. Quy Doanh Ngữ biết chân chính nguy hiểm còn không có tiến đến. Loại này rừng rậm nguyên thủy, đáng sợ nhất là tại ban đêm. Ta đi không được rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi, chỉ cần phát hiện chúng ta một mực còn không có trở về, tổ đạo diễn khẳng định sẽ phái người đến tìm kiếm. Tống Khôn Khôn cả người đều ngã trên mặt đất mệt mỏi nói ra. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Quy Doanh Ngữ sắc mặt hết sức khó coi. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặc dù vẫn không có ánh nắng, nhưng thông qua chúng quanh tia sáng biến hóa, còn có thể phân biệt ra được. Lúc này chỉ sợ đã là đang lúc hoàng hôn. Nếu như còn tìm không thấy đường trở về, như vậy đến ban đêm ai cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Mà lại trên thân hai người trừ mỗi người một bộ đàm cùng một thanh ná cao su bên ngoài chẳng còn gì nữa. Muốn an toàn vượt qua ban đêm cũng không có dễ dàng như vậy. Ngao ngay tại Quy Doanh Ngữ muốn khuyên như thế nào nói Tống Khôn Khôn tiếp tục tìm kiếm đường ra thời điểm. Một tiếng sói tru rõ ràng truyền vào hai người lỗ tai, mà lại nghe thanh âm truyền đến phương hướng cách bọn họ cũng không xa. Sau một khắc Quy Doanh Ngữ toàn thân bắt đầu căng cứng, ánh mắt không ngừng hướng về nhìn một phía. Thế nhưng là trong rừng rậm ánh mắt mười phần lờ mờ, nhìn khoảng cách rất ngắn cái gì vậy thấy không rõ. Ngươi đã nghe chưa? Cái kia, đó là cái gì thanh âm? Lúc này Tống Khôn Khôn vậy một lần nữa đứng lên, khẩn trương vừa đi vừa về nhìn quanh, thanh âm phát run nói, "Ứng, nên sói thanh âm." Quy Doanh Ngữ cố gắng muốn chính mình để thanh âm bình tĩnh trở lại, thế nhưng là cũng không có hiệu quả gì. Sói? Nơi này, tại sao có thể có sói? Nghe được là sói, Tống Khôn Khôn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát run, nơi này là hòn đảo theo lý thuyết cũng sẽ không xuất hiện sói loại sinh vật này. Đối với vấn đề này Quy Doanh Ngữ cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng trước khi đến nàng đã từng điều tra nơi này tư liệu, trong tư liệu xác thực có đề cập tới tiên xứng đảo có sói ẩn hiện. Nhỏ giọng một chút, đừng đem sói hấp dẫn tới. Nhìn đối phương thất kinh dáng vẻ, Quy Doanh Ngữ hạ giọng nhắc nhở. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết, ta không muốn chết. Đều tại ngươi không có việc gì muốn hái cái gì cây nấm. Ngươi nếu không đề nghị hái nấm chúng ta căn bản cũng sẽ không đến đến nơi đây. Giống như căn bản cũng không có nghe thấy Quy Doanh Ngữ lời nói, Tống Khôn Khôn đầu tiên là nói một mình. Sau đó một mặt oán độc nhìn đối phương nói ra. Ngươi không tốt là sói, nó ở nơi đó. Ngay tại Quy Doanh Ngữ vừa muốn nói gì thời điểm, khóe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một cái cây phía sau lộ ra một đôi con mắt xanh mơn mận. Mặc dù tia sáng rất là lờ mờ, nhưng nàng còn có thể trước tiên phân biệt ra được đó là sói thân ảnh. Lập tức con ngươi của nàng đống nhiên co bảo, thân thể run như run rẩy. Dù nói thế nào nàng cũng là một nữ nhân, chịu trách nhiệm trên đường đi đều giả bộ như kiên cường bộ dáng. Nhưng chân chính gặp phải thời điểm nguy hiểm, hay là không khỏi bại lộ bản năng. Sói. Sói A Tống Khôn Khôn càng là không chịu nổi. Khi hắn nhìn thấy sói một khắc này, chỉ người lần nữa đặt mông ngồi trên đất, thân thể đều liền mềm nhũn ra. Nhưng mà chờ hắn kịp phản ứng sau, cũng không đoái hoài tới một bên Quy Doanh Ngữ trực tiếp lộn nhào hướng về phương hướng ngược nhau chạy tới. Liền ngay cả trên thân bộ đàm thất lạc ở trên mặt đất cũng không kịp nhặt. Đừng chạy, Quy Doanh Ngữ muốn nhắc nhở đối phương không cần chạy trốn, bởi vì sói loại sinh vật này rất là xảo trá, khi nó phát hiện đối mặt địch nhân sinh ra ý sợ hai thời điểm, hội không chút do dự bắt đầu công kích. Nhưng nàng nhắc nhở hay là đã chậm một bước, Tống Khôn Khôn sớm đã chạy chỉ còn sót một đạo bóng lưng. Chương 220, ca, xảy ra chuyện. Chương 220, ca, xảy ra chuyện. Đối mặt loại tình huống này, Quy Doanh Ngữ nguyên bản hay là tại cố giả bộ trấn định, nhưng khi nhìn Tống Khôn Khôn chạy một khắc này, sợ hãi của nàng vậy trong nháy mắt bộc phát. Đằng sau liền cái gì cũng không đoái hoài tới mù quáng đi theo Tống Khôn Khôn sau lưng chạy về phía xa. Cái này vừa chạy, hai người không biết chạy bao lâu, cũng không biết chạy bao lâu thời gian, càng không biết chính mình chạy đến đâu bên trong, bởi vì dưới chân sớm đã không có đường. Chờ bọn hắn bởi vì mỏi mệt té ngã trên đất thời điểm, xung quanh tia sáng đã triệt để mở đi. Bốn phía càng là yên tĩnh không gì sánh được. Bung. Bỏ rơi sao? Tống Khôn Khôn thở hồng hộc mở miệng hỏi. Quy Doanh Ngữ không nói chuyện, nàng giờ phút này sớm đã kiệt lực, liền liền nói chuyện khí lực đều không có. Hẳn là bỏ rơi đi. Chầm một hồi lâu, Quy Doanh Ngữ cái này mới miễn cưỡng mở miệng nói ra. Bởi vì nàng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nghe được câu này sau Tống Khôn Khôn nguyên bản căng cứng thần sắc rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hắn không muốn chết, càng không muốn chết ở chỗ này. Toa toa. Toa toa. Toa toa ngay tại hai người đều tại vì hất ra cái kia sói cảm thấy may mắn thời điểm, toàn bộ rừng cây đột nhiên bắt đầu chuyển đến sao động thanh âm. Loại thanh âm này hai người cũng hết sức quen thuộc, là một loại nào đó động vật thông qua cỏ dại lưu lại tiếng vang. Mà loại động vật này không cần phải nói khẳng định là sói. Thế nhưng là, bây giờ loại thanh âm này vậy mà từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hai người trước tiên liền nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là truy kích bọn hắn sói không phải một cái, mà là một đám. Quả nhiên, không có qua vài giây đồng hồ, từ cỏ dại bên trong liền nổi lên thật nhiều hãi lục cu quang. Số lượng trong lúc nhất thời khó mà đếm rõ, ước chừng có hơn 10 cái. Chạy. Vì mạng nhỏ hai người trong não không hẹn mà cùng hiện lên cái chữ này. Lần này Quy Doanh Ngữ động tác muốn so Tống Khôn Khôn nhanh chóng nhiều, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm nàng liền chạy tới phía trước. Nếu như phương hướng không sai, phía trước hẳn là có một dòng sông nhỏ, nếu như chúng ta đi qua nói không chừng liền có thể thoát khỏi đàn sói đuổi theo. Một bên chạy Quy Doanh Ngữ một bên hồi ức, sau đó mở miệng nói ra. Buổi chiều bọn hắn tìm kiếm xuất nhập thời điểm xác thực phát hiện một dòng sông nhỏ. Bởi vì hai người đến trước cũng không lội nước, cho nên cũng không có đến bên kia bờ sông đi tìm được ra. Mà dòng sông hướng đi nếu như Quy Doanh Ngữ nhớ không lầm chính là sẽ thông qua nơi này, mà lại vị trí cũng sẽ không quá xa. Theo ở phía sau Tống Khôn Khôn nghe được Quy Doanh Ngữ lời nói hai mắt lập tức lộ ra cầu sinh ánh mắt. Có thể cái này cầu sinh ánh mắt còn không có kiên trì 2 giây, theo hắn quay đầu xem xét ngược lại trở nên có chút cho tàn. Bởi vì giờ khắc này đàn sói đã cách bọn hắn không đủ 10 mét. Hắn có thể rõ ràng trông thấy từng đầu hình thể to lớn sói xám, chính thử lấy răng nanh theo đuổi không bỏ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra không được bao lâu thời gian liền sẽ triệt để bị bọn sói này trố vây quanh. đến lúc đó bọn hắn sẽ triệt để lâm vào trong nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tống Khôn Khôn trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn không muốn chết, thật không muốn chết. Nghĩ đến cái này, hắn màu đỏ tươi hai mắt nhìn về hướng phía trước chính đang chạy trốn Quy Doanh Ngữ. Là nàng làm hại, chính là nàng làm hại. Nếu như không phải nàng, chính mình căn bản không có khả năng tiến vào trong cánh rừng rậm này. Càng nghĩ Tống Khôn Khôn càng cảm thấy mình bị thay bay vạ gió. Trong nháy mắt hắn liền hạ quyết tâm. Đã như vậy vậy cũng đừng trách ta nếu như không hy sinh một người, phía sau đuổi theo đàn sói căn bản liền sẽ không dừng bước lại. Hai người cũng sẽ không thuận lợi đến sông đối diện. Làm ra quyết định, Tống Khôn Khôn vậy không đang do dự, đột nhiên tăng tốc sau đó một cước đạp hướng về phía trước mặt Quy Doanh Ngữ. Sau một khắc Quy Doanh Ngữ kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì nhận quán tính ảnh hưởng, nàng không tự chủ được hướng về phía trước lăn lông lốc vài vòng. Ngươi, tê. Dừng lại Quy Doanh Ngữ muốn chất vấn đối phương vì cái gì làm như vậy, đồng thời nếm thử một lần nữa đứng dậy, thế nhưng là trên thân truyền đến đau đớn để nàng hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể vậy không bị khống chế bắt đầu co rút đứng lên. Lúc đầu trên mặt đất liền tồn tại đại lượng hư thối lá cây cùng cành cây khô. Nàng cái này lăn một vòng trực tiếp dẫn đến thân thể làn da bị vạch ra mấy đạo vết thương, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Cũng may những vết thương này đều không sâu, chỉ là nhìn qua có chút dọa người mà thôi. Đừng trách ta, muốn trách thì trách mệnh của người không tốt. Tống Khôn Khôn giờ phút này đã triệt để điên rồi, chỉ gặp hắn lớn tiếng kêu lên. Tiếp lấy hắn một cái đi nhanh liền lẹn đến Quy Doanh Ngữ bên người, trực tiếp đoạt lấy trong tay đối phương nắm chặt bộ đàm, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phương xa chạy tới. Quy Doanh Ngữ muốn phản kháng, nàng biết bộ này bộ đàm chính là mình hy vọng cuối cùng. Nhưng đối phương khí lực lớn hơn mình, lại thêm trên thân thể thương thế, dẫn đến nàng căn bản là không có biện pháp chống lại. Nhìn đối phương thoát đi bóng lưng, Quy Doanh Ngữ trong mắt lập tức toát ra vẻ tuyệt vọng. Tống Khôn Khôn biện pháp có hiệu quả, đuổi theo bọn hắn đàn sói quả nhiên bởi vì Quy Doanh Ngữ nguyên nhân toàn bộ đình chỉ đuổi theo. Tiếp lấy từng đầu cự lang bắt đầu xuất hiện tại Quy Doanh Ngữ trước mắt, rất nhanh liền đưa nàng vây quanh trong đó. Hàng thành. A buổi sáng, Hạ Sơ Nhất thư thư phục phục dỗi cái lưng mệt mỏi. Không gõ chữ thời gian đơn giản không nên quá tốt. Hai ngày này hắn cũng là không có đi, trực tiếp nằm ngửa ở nhà. Gen 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 vừa ăn xong điểm tâm, điện thoại liền truyền đến tiếng vang. Trương Thị cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua người liên lạc, Hạ Sơ Nhất kết nối nói ra. Tiểu Hạ, hôm nay có rảnh không? Trương Ngọc ở trong điện thoại vừa cười vừa nói. Hôm nay không có gì an bài, thế nào? Có chuyện gì không? Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi. Không có việc lớn gì, nữ đoàn đã đem hai bài ca khúc tập luyện tốt, ra đây không phải muốn mời người qua đây kiểm định một chút, nhìn xem còn có không có cần cải tiến địa phương. Còn giữ cửa ải a? Không có tất yếu này đi, ta cảm giác đều rất tốt ta. Ha ha, Tiểu Hạ thực không dám giấu giếm, nữ đoàn qua mấy ngày liền xuất phát đi Hàn Quốc lần này chủ yếu là muốn mời ngươi đại nhân vật này cho các nàng động viên một chút, ngươi không biết, ngươi bây giờ thế nhưng là bọn này các cô nương chủ cột tinh thần a. Còn có, Hàn Quốc thu mua công ty giải trí sự tình đã bắt đầu bắt tác, ta muốn tại nữ đoàn bên trong chọn lựa ra mấy cái có năng lực tiến hành bồi dưỡng, cái này cũng cần ngươi giúp ta tham mưu một chút. Trương Ngọc tư thái thả rất thấp, để Hạ Sơ Nhất nhất lúc ở giữa không biết làm sao mở miệng cự tuyệt. Thế là hắn nghĩ nghĩ nói ra, nếu nói như vậy vậy ta một hồi liền đi qua một chuyến đi. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Trương Ngọc đại hỉ, nói xong liền cúp điện thoại. Mà cầm điện thoại di động Hạ Sơ Nhất có chút không hiểu đấu, không biết Trương Ngọc đang làm cái gì. Ủng hộ động viên còn dùng chính mình. Ngươi là công ty lãnh đạo, muốn cổ vũ những người này, ngươi mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Lại nói ngươi một cá thể số lượng lớn như vậy công ty giải trí còn tìm không thấy nhân sĩ chuyên nghiệp đến bình phán một người thích hợp không thích hợp bồi dưỡng. Đùa giỡn đi. Cứ việc nghi hoặc, nhưng nếu đáp ứng đối phương, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể đi tới một chuyến. Reng 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 ngay tại hắn vừa thu thập xong chuẩn bị lúc ra cửa, điện thoại lần nữa truyền đến tiếng vang. A. Hạ Sơ Nhất lấy điện thoại di động ra vốn cho là hay là Trương Ngọc Lai gọi điện thoại thúc giục chính mình. Không nghĩ tới vậy mà không phải. Ca, xảy ra chuyện. Vừa kết nối điện thoại, bên trong liền truyền đến Sở Lăng Tiêu thanh âm âm trầm. Chương 221, quân dụng máy bay trực thăng vũ trang. Chương 221, quân dụng máy bay trực thăng vũ trang. Xảy ra chuyện gì? Nghe được đối phương loại giọng nói này, Hạ Sơ Nhất vậy nhíu mày. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là biết tẩu tử giống như xảy ra chuyện. Quy Doanh Ngữ, nàng xảy ra chuyện gì? Nghe nói như thế, Hạ Sơ Nhất trên mặt nguyên bản nhẹ nhõm chi ý sớm đã không thấy, hắn một mặt bình tĩnh tiếp tục truy vấn. Ca ngươi trước đừng có gấp, ta cũng là nghe nói, tẩu tử tại tham gia một cái chương trình tạp kỹ thời điểm mất liên lạc đã một ngày một đêm không có tin tức gì. Sở Lăng Tiêu đội vàng đem tình huống nói đơn giản một lần. Hắn cũng là sáng sớm nghe Tào Diệu Tông nói, tham gia hoang dã cầu sinh khoảng kia tống nghệ khách quý bên trong, liền có bọn hắn Phi Hồng giải trí một tên nghệ nhân. Bởi vì hôm qua Quy Doanh Ngữ cùng Tống Khôn Khôn mất tích, dẫn đến toàn bộ đoàn làm phim đình chỉ quay chụp, cũng đem tất cả công nhân đều an bài ra ngoài đi tìm. Thế nhưng là mãi cho đến nửa đêm cũng không có tìm tới hai người tung tích. Điều này sẽ đưa đến tất cả khách quý căn bản không biết tình huống đến cùng như thế nào, cũng đều nhao nhao bắt đầu gọi điện thoại về công ty xin chỉ thị. Phi Hồng giải trí tên này nghệ nhân cũng không ngoại lệ, buổi tối hôm qua liền đem sự tình thông chi Tào Diệu Tông. Mà Tào Diệu Tông ngày thứ hai đi làm trông thấy Sở Lăng Tiêu lúc này mới nhớ tới, mất liên lạc bên trong một người chính là Quy Doanh Ngữ. Đồng thời Quy Doanh Ngữ giống như cùng mình lão bản có chút quan hệ, thế là liền đem sự tình nói đơn giản một lần. Khi Sở Lăng Tiêu nghe được đằng sau cả người nhất thời liền tê, trước tiên liền để Tào Diệu Tông đem điện thoại đánh lại hỏi một chút tình huống cụ thể. Kết quả lấy được tin tức là, cho đến bây giờ vẫn không có tìm tới mất liên lạc hai người. Sở Lăng Tiêu biết chuyện này làm lớn chuyện thế là vội vàng đem điện thoại gọi cho Hạ Sơ Nhất. Đi, ta đã biết. Đúng rồi Lăng Tiêu, ta hỏi ngươi, đến kia cái gì thiên xứng đảo có thẳng tới máy bay sao? Hạ Sơ Nhất ngữ khí y nguyên bình thản, phản phất đối với chuyện này căn bản không thèm để ý một dạng.
Không có, muốn đến thiên xứng đảo cần trước làm máy bay đến hải cảng thị, lại từ hải cảng thị ngồi thuyền đến thiên xứng đảo.
Sở Lăng Tiêu đem tự mình biết nói một lần.
Cúp trước.
Hạ Sơ Nhất nghe xong trực tiếp đem điện thoại cúp máy, sau đó đưa điện thoại di động siết trong tay đứng ở trước cửa không lúc đích. Cả phòng an tĩnh dị thường, không có một tia dị hưởng. Lương Cửu Hạ Sơ một lúc này mới một lần nữa cầm điện thoại di động lên gọi một cái mã số.
Cha.
Chiến Tinh.
Chuyện gì?
Doanh Ngữ xảy ra chuyện, ta đến ăn bài, ngươi chờ ta điện thoại đi. Sau đó Hạ Sơ Nhất không có chút gì do dự, trực tiếp đi ra ngoài lái xe thẳng đến sân bay mà đi. Trên đường hắn cho Trương Ngọc trở về một chiếc điện thoại, nói một lần chính mình lâm thời có việc hôm nay đi qua không được. Trương Ngọc đến không nói gì, mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực.
Tam thúc.
Vừa tới sân bay, Hạ Sơ Nhất còn chưa kịp hạ tràng, liền nhận được một chiếc điện thoại. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ là cha mình cho hắn gửi điện trả lời, thật không nghĩ đến Tam thúc Hạ Thành đảng tự mình đánh tới.
Chiến Tinh a, ngươi sự tình ta nghe nói.
Ngươi đừng có gấp, tình huống bây giờ không do gấp cũng không hề dùng.
Ngươi tới trước hải cảng thị, ta sẽ an bài một khung máy bay trực thăng ở phi trường chờ đợi, trước đem ngươi đưa đến tiên xứng đảo lại nói.
Nhớ kỹ vạn sự không thể lỗ mãng.
Trong điện thoại truyền đến một người nam nhân trang nghiêm thanh âm.
Ta đã biết Tam thúc, ta hội nghĩ lại cho kỹ.
Mặc dù đối phương nhìn không thấy, nhưng Hạ Sơ Nhất vẫn gật đầu nói ra.
Ân, chờ ngươi máy bay đến sân bay, sẽ có người đi đón ngươi.
Tốt, ta hiểu được. Đúng rồi Tam thúc, ta còn có một cái yêu cầu, ta muốn một bộ y phục tác chiến cùng nguyên bộ trang bị.
Không có vấn đề, ta đến chuẩn bị.
Tạ ơn Tam thúc.
Ngươi tiểu tử này mấy năm không gặp, đối ta còn nói về lễ phép, ha ha.
Nghe thấy cái này đã lâu tiếng cười, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong dâng lên một dòng nước ấm. Nguyên bản một mực lo lắng Quy Doanh Ngữ an toàn mà biến lanh lợi ánh mắt cũng theo đó nhu hòa không ít. Rất nhanh Hạ Sơ Nhất liền mua xong vé máy bay, mà lại thời gian cũng vừa vặn, sau một tiếng liền sẽ có chuyến bay bay hướng hải cảng cơ tràng. Hết thệ cũng rất thuận lợi, chuyến bay cũng chưa muộn một chút. 3 giờ chiều, máy bay đúng giờ đáp xuống hải cảng cơ tràng trên phi đạo. Các loại máy bay dừng hẳn sau, Hạ Sơ Nhất cũng không sốt ruột rời đi, vẫn như cũ ngồi tại chỗ ngồi của mình kiên nhẫn chờ đợi cái gì.
Tiên sinh, lần này chuyến bay đã đến đạt hải cảng cơ tràng, ngài có thể xuống phi cơ.
Chuyến bay bên trên lữ khách đều đi đến sau, nữ tiếp viên hàng không lúc này mới phát hiện còn có một người cũng không rời đi, thế là đi tới lễ phép nói ra.
Ta biết, không nóng nảy đoán chừng rất nhanh.
Hạ Sơ Nhất cũng là lễ phép trả lời.
Hắn để trước mặt nữ tiếp viên hàng không dáng tươi cười trì trệ, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực.
Tiên sinh, ta nói là ngươi bây giờ có thể xuống phi cơ.
Mặc dù không rõ đối phương có ý tứ gì, nhưng nữ tiếp viên hàng không hay là mỉm cười nói ra.
Ta biết, làm phiền ngươi chờ một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi.
Tiên sinh, thực sự không có ý tứ, chúng ta là qua đứng chuyến bay lập tức liền sẽ có nhân viên quét dọn nhân viên đối máy bay tiến hành thanh lý. Nếu như ngài ở chỗ này, lời nói nữ tiếp viên hàng không có tiếp tục nói đi xuống.
Nhưng Hạ Sơ Nhất minh bạch đối phương ý tứ, đó chính là hy vọng ngươi lập tức rời đi máy bay, đừng ảnh hưởng công việc của chúng ta.
Ta tốt, ta cái này rời đi.
Hạ Sơ Nhất vừa định đang nói cái gì, nhưng là đột nhiên phát hiện trong buồng phi cơ đi tới hai tên súng ống đầy đủ lính đặc trùng.
Mà cơ trưởng thì thành thành thật thật theo ở phía sau, hiển nhiên nhận được mệnh lệnh nào đó.
Hạ tiên sinh ngài tốt, Lôi Bạo đặc chiến doanh danh hiệu Thiên Lôi hướng ngài đưa tin, xin lấy ra thân phận của ngài tin tức, ta cần thẩm tra đối chiếu.
Rất nhanh một đoàn người liền tới đến Hạ Sơ Nhất trước mặt.
Một người trong đó tiến lên một bước kính cái tiêu chuẩn quân lễ sau đó nói:
"Đây là thẻ căn cước của ta."
Nhìn thấy đối phương hướng về chính mình túi chào bộ dáng, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong hiện lên một vòng hoài niệm.
Không nghĩ tới thế giới này Hạ Quốc quân lễ tư thế cùng kiếp trước vậy mà giống nhau như lúc.
Thế là Hạ Sơ Nhất vậy lập tức đứng dậy, trở về một cái đồng dạng tiêu chuẩn quân lễ.
Sau đó lấy ra thẻ căn cước nói ra.
Thiên Lôi trông thấy đối phương quân lễ, trong mắt lóe lên dị dạng chi sắc.
Nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, nội tâm cũng liền hiểu rõ rất nhiều.
Thân phận không có vấn đề, Hạ tiên sinh máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong, còn xin ngài đi theo ta.
Nhìn thoáng qua, Thiên Lôi nhẹ gật đầu đem thẻ căn cước đổi trở về nói ra.
Tốt, vất vả các ngươi.
Hạ Sơ Nhất nói ra.
Thiên Lôi cũng không đáp lời chỉ là khẽ lắc đầu.
Nhìn đối phương dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong không khỏi hơi xúc động.
Chính mình chuyện này, kỳ thật tại trong mắt đối phương chính là một cái nhiệm vụ mà thôi.
Đời trước của hắn sao lại không phải như vậy chứ?
Cơ trưởng, người kia là ai a?
Vậy mà để lính đặc chủng đến tự mình nên đón.
Vị kia khuyên Hạ Sơ Nhất rời đi máy bay nữ tiếp viên hàng không trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy.
Mấy người sau khi rời đi lúc này mới nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng hỏi.
Ta làm sao biết, không nên hỏi đừng hỏi.
Cơ trưởng cũng là một chán dấu chấm hỏi, hắn vậy đồng dạng không biết bất luận nguyên nhân gì, chỉ là phía trên để hắn phục tùng mệnh lệnh liền có thể.
Quân dụng máy bay trực thăng vũ trang.
Thông qua lang tiểu bậc thang, khi ba người bỏ vào trên bãi đáp máy bay, Hạ Sơ Nhất liếc mắt liền thấy được một khung đen kịt quái thú thình lình đứng sừng sững ở cách đó không xa.
Chương 222, nếu có người phản kháng, trực tiếp cầm xuống, 2-1, chương 222, nếu có người phản kháng, trực tiếp cầm xuống, 2-1, Hạ Sơ Nhất trên mặt vẻ kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là Tam Thúc sẽ an bài một cái phổ thông cứu viện máy bay trực thăng là đủ rồi.
Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đưa tới một khung dùng cho tác chiến máy bay trực thăng vũ trang.
Nhưng thấy nhiều biết rộng hắn cũng liền kinh ngạc một chút, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường.
Hạ tiên sinh, xin mời.
Thiên Lôi nói xong trực tiếp dẫn lấy đi hướng trước mặt máy bay trực thăng.
Hạ Sơ Nhất cũng không có đang nói cái gì, đi mau hai bước trực tiếp đăng nhập bộ này bầu trời quái thú.
Vừa tiến vào trong phi cơ trực thăng bộ, hắn lại lần nữa ngây ngẩn cả người.
Chật hẹp cabin mặc dù diện tích không lớn, nhưng đã ngồi đầy người.
đại khái nhìn lướt qua tăng thêm đón hắn hai người, hết thảy 10 tên lính đặc chủng, chính là một cái chiến thuật tiểu đội phối trí. Hạ tiên sinh, lần nữa giới thiệu một chút, chúng ta là Lôi Bạo đặc chiến doanh tiểu đội thứ 3, ta là tiểu đội trưởng danh hiệu Thiên Lôi. Lần này chúng ta đem phối hợp ngài hoàn thành tìm kiếm cứu nhiệm vụ. Trong khi làm nhiệm vụ ngài có thể đối với chúng ta phát ra mệnh lệnh, nhưng liên quan đến sinh mệnh an toàn thời điểm, chúng ta có quyền cự tuyệt. Nói, Thiên Lôi lần nữa kính một cái quân lễ. Nghe thấy lời này Hạ Sơ Nhất vui vẻ. Đối phương ý tứ nói là, mặc dù ngươi có thể ra lệnh cho chúng ta, nhưng là chúng ta nghe không nghe ngươi liền khác nói. Mặc dù lời này để cho người ta nghe có chút không thoải mái, nhưng kiếp trước đồng dạng đã từng đi lính hắn cũng có thể lý giải. Ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề đây là tối kỵ. Ta hiểu được, ta muốn trang bị đâu? Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Ở chỗ này, Thiên Lôi phất phất tay, rất nhanh một tên chiến sĩ đem một cái dương lớn bỏ vào trước mặt. Mở ra xem, chính là nguyên bộ y phục tác chiến cùng nguyên bộ trang bị. Hạ Sơ Nhất nhìn thoáng qua, phân phối vũ khí ở trong, trừ một thanh chủy thủ quân dụng bên ngoài, lại còn có một thanh súng ngắn. Khá lắm, Tam Thúc đây là sợ mình xảy ra chuyện a, liền liền vũ khí đều cho mình đưa tới. Khoe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, tiếp lấy vậy không quan tâm hiện tại bọn này lính đặc chủng nhìn xem, trực tiếp bắt đầu mặc vào. Một bên Thiên Lôi nhìn thấy trong dương súng ngắn lúc, cũng là khẽ cho mày. Trước đó hắn cũng không biết trong dương tình huống cụ thể, cũng tương tự không nghĩ tới sẽ có vũ khí nóng tồn tại. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, nhìn về phía ánh mắt của đối phương lại có chút biến hóa. Trước đó hắn tiếp thụ lấy nhiệm vụ hết thảy có hai cái, một là bảo hộ Hạ Sơ Nhất thân người an toàn, hai chính là phối hợp đối phương tiến hành tìm kiếm cứu. Về phần cái này Hạ Sơ Nhất thân phận, hắn hay là nghe đại đội trưởng trong âm thầm nói, tựa như là trong quân cao tầng tử đệ. Trong quân cao tầng tử đệ có nhiều lắm, có thể có quyền trực tiếp cho bình dân phân phối vũ khí thật đúng là không có mấy cái. Liên tưởng đến đối phương họ Hạ, Thiên Lôi lập tức liền nghĩ đến một người. Nghĩ tới đây, trong con mắt của hắn lần nữa cẩn thận mấy phần. Xem ra nhiệm vụ lần này cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy a, lên đường đi. Hạ Sơ Nhất dậm chân dưới ủng chiến, hài lòng mở miệng nói ra. Tốt, xuất phát. Thiên Lôi thu hồi suy nghĩ, đồng ý đạo. Tiếp lấy hắn thông qua vô tuyến điện thông chi tổ máy. Ngay sau đó một trận lắc lư truyền đến, máy bay trực thăng chậm rãi bắt đầu lên cao. Bao lâu thời gian có thể đến tới Thiên Xứng đảo? Thắt chặt dây an toàn, Hạ Sơ Nhất thanh âm bình tĩnh hỏi. Ước chừng cần nửa giờ. Thiên Lôi trả lời. Có địa đồ sao? Hạ Sơ Nhất hỏi tiếp. Có. Nghe vậy Thiên Lôi sững sờ, lập tức nhìn thật sâu một chút đối phương. Để cho ta nhìn xem. Hạ Sơ Nhất điểm một cái có tiếp tục nói. Thiên Lôi không nói gì, trực tiếp xuất ra mang theo người máy tính mini. Sau đó mở ra Thiên Xứng đảo vệ tinh địa đồ đưa cho đối phương. Nói như vậy, nơi này chính là tổ tiết mục quay chụp địa phương. Nhìn thoáng qua, Hạ Sơ Nhất chỉ vào một chỗ bãi biển nói ra. Không sai, căn cứ tin tức chuyển đến, nơi này đúng là quay chụp cứ điểm. Thiên Lôi trong lòng lần nữa chấn kinh. Thiên Xứng đảo bãi cắt trước mặt mặc dù không lớn, nhưng là kéo dài tuyến vậy có cái 3-4 cây số. Chính mình hay là căn cứ ở trên đảo chuyển đến tình huống cùng vệ tinh định vị tin tức mới biết những người này cứ điểm. Không nghĩ tới đối phương vậy mà một chút đã tìm được. Chẳng lẽ là mù mờ? Thế nhưng là Thiên Lôi nhìn về phía đối phương vẻ mặt nghiêm túc kia cùng tự tin thần thái, trong lòng lập tức phủ định chính mình suy đoán. Kỳ thật hắn không biết, kiếp trước Hạ Sơ Nhất là một tên hàng thật giá thật đặc công. Mặc dù cùng lính đặc chủng so ra, đặc công đơn binh năng lực tác chiến không có đối phương mạnh, nhưng đặc công vậy có đặc công ưu thế, trong đó đối tình thế cùng tình huống phân tích chính là hắn thiết yếu chương trình học một trong. Hay là không tìm được? Thiên Xứng đạo thượng, đạo diễn Hà Lỗi ngữ khí trầm thấp nói ra. Cặp mắt của hắn mang theo huyết sắc, một mặt vẻ mệt mỏi, đến bây giờ dòng dã hai ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Không có, tất cả trở lại người đều nói không tìm được. Trợ lý nhỏ giọng nói ra. Tống Côn Côn đâu? Giữa trưa không phải tìm tới hắn sao? Hắn cùng Quy Doanh Ngữ đồng thời mất tích, vì cái gì hắn trở về? Quy Doanh Ngữ nhưng như cũng không thấy bóng dáng. Hà Lỗi chất hỏi. Hà đạo, Tống Côn Côn chỉ nói bọn hắn gặp đàn sói chạy tàn. Chúng ta muốn tiếp tục truy vấn lúc liền bị hắn người đại diện lấy đối phương thụ thương lấy cớ ngăn trở xuống tới. Trợ lý cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Buổi trưa, tuần tra nhân viên tiếp thu được Tống Côn Côn bộ đàm tín hiệu, đồng thời thành công tìm được đối phương, đem hắn mang về doanh địa. Bởi vì không có phát hiện đồng hành Quy Doanh Ngữ, phụ trách đoàn làm phim bảo an nhân viên lập tức tiến lên hỏi thăm tình huống. Kết quả đành phải ra hai người gặp phải đàn sói bị ép tách ra kết quả. Mà lúc đó Tống Khôn Khôn trạng thái vậy 10 phần không tốt, lại thêm đối phương người đại diện cực lực ngăn cản. Cuối cùng căn bản là không có được cái gì tin tức hữu dụng, đối Quy Doanh Ngữ tình huống vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Tùy thân camera đâu? Không có quay chụp đến lộ tuyến sao? Hà Lôi trầm ngâm một lát hỏi lần nữa. Lần này ra ngoại cầu sinh thuộc về tính cởi mở chất, mỗi vị khách quý cũng không có thợ quay phim đi theo. Nhưng trừ bộ đàm bên ngoài, mỗi vị khách quý đều trang bị tùy thân camera, dùng cho tổ đạo diễn tiến hành lấy tài liệu. Không có, Tống Khôn Khôn camera căn bản cũng không có mang về, hắn nói hắn cũng không biết là lúc nào gì thất. Trợ lý đem biết đến tình huống đều nói rồi đi ra. Ai? Phải làm sao mới ổn đây? Nghe vậy Hà Lỗi thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng cầu nguyện Quy Doanh Ngữ có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Nếu như đối phương thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không chỉ chính mình toàn bộ đoàn làm phim đều sẽ bị liên lụy. Một vị minh tinh tại tham gia chương trình tạp kỹ thời điểm ngoài ý muốn bỏ mình, đây cũng không phải là đơn thuần một cái tin tức đơn giản như vậy. Hà đạo, đúng lúc này, một cái bén nhọn thanh âm tại bên ngoài lều vang lên. Nghe được thanh âm này Hà Lỗi hơi nhướng mày. Ngay tại hắn muốn để trợ lý đi ứng phó thời điểm, một cái trung niên nữ nhân trực tiếp liền xông vào. Hà đạo, thuyền đâu? Nhà chúng ta Khôn Khôn cần lập tức tiến về bệnh viện, buổi trưa không phải cùng ngươi nói sao? Vì cái gì thuyền còn chưa tới? Nữ nhân sau khi đi vào há miệng hỏi, đoán chừng nhanh đến chờ một chút đi. Hà Lỗi nhìn đồng hồ tay một chút, thấp giọng nói ra, các loại, đợi đến lúc nào, giữa trưa liền cùng các ngươi nói, các ngươi đạo diễn này tổ hiệu suất làm việc cũng quá thấp, ta cho ngươi biết vạn nhất nhà chúng ta nghệ nhân có bất kỳ vấn đề, ta muốn để các ngươi chịu không nổi. Thử. Nữ nhân chỉ vào Hà Lỗi nói ra, ngươi người này tại sao như vậy a? Buổi trưa bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Đều là một chút bị thương ngoài ra căn bản không có cái gì trở ngại. Hà Lỗi bị tức đến có chút nói không ra lời. Một bên trợ lý thấy cảnh này, lập tức có chút tức giận nói ra, ngươi là ai? Ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Nữ nhân nhìn cũng không nhìn một bên trợ lý, tiếp lấy đối Hà Lỗi nói ra, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ai, nhanh, thuyền đến nơi đây cũng cần thời gian, bất quá cũng sắp đến. Cuối cùng Hà Lỗi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vừa đem Tống Khôn Khôn tìm trở về thời điểm, bộ dáng của đối phương xác thực rất thảm, sắc mặt trắng bệnh vết thương chẳng chịt, một bộ tùy thời tắt thở dáng vẻ. Lúc đó có thể cho Hà Lỗi dọa sợ, cân nhắc đến tính mạng đối phương an toàn, liền ứng đối phương thỉnh cầu liên hệ thuyền. Cái này còn tạm được, thuyền đến tìm người đến cho chúng ta biết. Phi, cái gì phá tiết mục sớm biết liền không tới. Nữ nhân hùng hùng hổ hổ nói xong cũng dự định rời đi. Không được, các ngươi không thể đi. Đúng lúc này theo lều vải màn bị nhấc lên đồng thời truyền đến một nữ nhân khác thanh âm. Dựa vào cái gì chúng ta không thể đi? Vạn nhất nhà ta nghệ nhân đã xảy ra chuyện gì do ngươi phụ trách sao? Trông thấy người tới, trung niên nữ nhân cau mày nói ra. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tống Khôn Khôn là cuối cùng nhìn thấy Doanh Ngữ người, hắn liền không thể đi, còn có rất nhiều chuyện hắn còn không có nói rõ ràng. Nghe được đối phương hỏi thăm, người tới lập tức nói, nếu như Hạ Sơ Nhất ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người chính là Quy Doanh Ngữ người đại diện Dương Tỷ. Chuyện gì không nói rõ ràng? Nên nói chúng ta đều đã nói, chưa nói coi như các ngươi hỏi ta ra Khôn Khôn cũng không biết. Trung niên nữ nhân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra. Người Dương Tỷ bị tức đến toàn thân phát run, nàng vậy hai ngày một đêm không có nghỉ ngơi, thời khắc này trạng thái mười phần không tốt. Thuyền tới. Ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm, trên bờ cát không biết là ai là lớn. Thử, lười nhác cùng ngươi so đo. Trung niên nữ nhân nghe được thanh âm này, trên mặt vui mừng chợt lóe lên, nói xong trực tiếp liền muốn rời đi. Không được, các ngươi không thể đi. Dương Tỷ theo bản năng giữ chặt đối phương. Tránh ra. Trung niên nữ nhân cười lạnh một tiếng, vừa dùng lực trực tiếp đem Dương Tỷ đẩy sang một bên, sau đó nên ngang đi ra ngoài. Tống Khôn Khôn bị tìm tới sau, nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, buổi chiều không có việc gì thế nhưng là hảo hảo ngủ một giấc. Nàng thời khắc này trạng thái tinh thần phi thường tốt. Dương Tỷ ngồi liệt ở một bên, trơ mắt nhìn đối phương cứ như vậy rời đi, khí nghiến răng nghiến lợi. Ai, thông chi một chút đi thôi, trừ nhân viên bảo an cùng đoàn làm phim nhân viên bên ngoài, để những khách quý kia đều trước cùng thuyền trở về đi. Hà Lỗi nhìn Dương Tỷ một chút, thở dài một hơi phân phó nói. Quy Doanh Ngữ bây giờ sống chết không rõ, còn lại những người này cũng không thể lại xuất hiện ngoài ý muốn gì. Không được a Hà đạo, người khác đi ta mặc kệ, thế nhưng là Tống Khôn Khôn ngàn vạn không thể đi, chỉ có hắn biết Doanh Ngữ mất tích lúc lộ tuyến. Nghe thấy Hà Lỗi lời nói, Dương Tỷ lập tức khẩn trương. Quên đi thôi Dương Kinh kỷ nhân, Tống Khôn Khôn thương thế cũng không nhẹ, không nói hắn hiện tại không nhớ rõ lộ tuyến, coi như hắn biết vậy không có cách nào mang bọn ta thì đến, hay là để hắn đi về trước đi. Ngươi phải tin tưởng bảo an của chúng ta nhân viên, nếu bọn hắn có thể đem Tống Khôn Khôn tìm trở về, ta tin tưởng Quy tiểu thư vậy đồng dạng có thể tìm trở về. Lại nói, trên chiếc thuyền này ta lại an bài một nhóm khác nhân viên bảo an, ta tin tưởng đêm nay nhất định có thể đem người tìm tới. Hà Lôi quên. Dương Tỷ nhìn đối phương, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, nhưng là trong mắt lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đợi nàng đi ra lều vài thời điểm, tàu thủy đã đủ, Tống Khôn Khôn tại hắn người đại diện nâng đỡ chính đi hướng vào biển. Không riêng gì hắn, tất cả khách quý giờ phút này cũng đều đang thu thập chính mình hành lễ chuẩn bị rời đi. Doanh Ngữ ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a. Dương Tỷ bất lực nhìn xem đây hết thảy, sau đó ánh mắt chuyển hướng rừng rậm phương hướng nhỏ giọng nói ra. Ông, ông, ông. Đúng lúc này, một trận cánh quạt oanh minh đột nhiên truyền đến. Trên bờ cát tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ gặp một khung màu đen máy bay trực thăng thình lình hiện lên ở đám người trong tầm mắt. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, bộ này giữ tận quái thú đã lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn. Tiếp lấy màu đen máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, rất nhanh liền bình ổn rơi vào trên bờ cát, cabin cửa lớn cũng theo đó mở ra. Chỉ gặp từng cái mấy tên lính võ trang đầy đủ từ trong buồng phi cơ nối đuôi nhau mà ra, phân biệt sắp xếp tại cửa khoang hai bên trái phải vị trí đứng vững. Những binh lính này cầm trong tay súng trường, chân đạp bùng chiến, mặt mang chiến thuật mặt nạ. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng vẫn là có thể cảm giác được từ trên người bọn họ truyền đến từng luồng túc sát chi khí. Đúng lúc này, trong buồng phi cơ lần nữa đi xuống hai người. Một người trong đó giả dạng cùng lúc trước xuống những chiến sĩ này một dạng, mà đổi thành một người mặc dù phủ giống nhau, nhưng là trên mặt cũng không có mang theo bất luận cái gì trang bị. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Dương Tỷ cũng không ngoại lệ, mê mang nhìn xem đám binh sĩ này. A, đến lúc cuối cùng hai người đi xuống máy bay trực thăng thời điểm, Dương Tỷ không khỏi trong lòng nghi hoặc. Nàng khoảng cách vị trí xa xôi, thấy không rõ cụ thể chi tiết, nhưng luôn cảm giác cuối cùng xuống tới cái kia không mang mũ giáp người trẻ tuổi rất là nhìn quen mắt. Ngay tại nàng chuẩn bị đi qua thấy rõ một chút thời điểm, chỉ gặp không mang mũ giáp người trẻ tuổi thấp giọng với người bên cạnh nói cái gì. Sau đó bên cạnh người vung tay lên, phía sau bọn họ máy bay trực thăng liền trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về giữa đảo bay đi. Hạ tiên sinh, yên tâm đi, nếu có phát hiện, hội trước tiên thông báo. Thiên Lôi thanh âm vẫn như cũng là trầm ổn như vậy. Hy vọng như thế đi. Hạ Sơ Nhất thu hồi nhìn về phía đi xa máy bay trực thăng ánh mắt, nhẹ gật đầu nói ra. Đây là bọn hắn sớm an bài tốt, máy bay trực thăng nhiệm vụ chính là tại thiên không tiến hành tìm kiếm, để phát hiện mục tiêu. Chúng ta đi thôi. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất liền hướng về tổ đạo diễn doanh địa đi đến. Hắn hành tẩu tốc độ nhìn như không đội không chậm, nhưng kỳ thực phi thường cấp tốc. Rất nhanh liền tới đến ngoài doanh địa. Tìm người đi hỏi một chút tình huống như thế nào. Nhìn cách đó không xa đô thuyền cùng có ít người bao lớn bao nhỏ dọn dẹp hành lý, Hạ Sơ Nhất nhíu mày phân phó nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một tên chiến sĩ thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Báo cáo, đám người này chuẩn bị ngồi thuyền rời đi. Không tới 2 phút đồng hồ, chiến sĩ sau khi trở về kính cái quân lễ nói ra. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tụ tập tất cả mọi người, bất luận kẻ nào không được rời đi. Bao quát trên thuyền để bọn hắn đều xuống tới. Nếu có người phản kháng, trực tiếp cầm xuống. Hạ Sơ Nhất trong mắt bắn ra một vòng hạt quang, trực tiếp ra lệnh. Chương 223, hảo, ta nói, 2-1. Chương 223, hảo, ta nói, 2-1. Là, trừ Thiên Lôi không có hành động bên ngoài, còn lại 9 người lập tức lĩnh mệnh mà động. Rất nhanh trong đám người liền truyền đến chất vấn, chửi rủa các loại ồn ào thanh âm. Hạ Sơ Nhất đứng tại chỗ lặng lặng mà nhìn xem hết thảy trước mặt, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cũng may hiện trường bên trong cũng không phát sinh bất kỳ xung đột nào. Đám người mặc dù bất mãn, nhưng đối mặt súng ống đầy đủ quân nhân hay là từng cái nghe lời hướng về Hạ Sơ Nhất bên này tụ lại. Báo cáo, trừ tìm kiếm nhân viên bên ngoài, những người còn lại viên tập kết hoàn tất, hết thảy 106 người xin chỉ thị. Không bao lâu, mọi người đã bị tụ tập tại Hạ Sơ Nhất trước mặt trên đất trống. Trong đó một tên binh sĩ chạy bộ đến đây mở miệng nói, "Nguyên địa chờ lệnh." Hạ Sơ Nhất lần nữa phát ra mệnh lệnh, "Là." Binh sĩ kính cái quân lễ sau trở lại nguyên địa cầm thương đứng vững. Hạ Sơ Nhất tiến lên đi 2 bước, ánh mắt lanh lợi quét mắt một đám người. Tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn để mắt tới, trong lòng cũng không khỏi đến một trận phát lạnh. Liên liên trong đám người Hà Lỗi cảm nhận được đối phương cảm giác gáp bách kia 10 phần ánh mắt, cũng không khỏi trận trận kinh hãi. Đồng thời trong lòng của hắn vậy nổi lên một tia nghi hoặc, đối phương là ai? Đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao đột nhiên sẽ bị quân đội khống chế lại? Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì hạn chế tự do của chúng ta? Đúng lúc này, một nữ nhân cao giọng chất vấn. Đúng a, các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta lại không phạm tội, dựa vào cái gì phải nghe ngươi bọn họ? Không sai, không sai. Nàng lập tức đưa tới những người khác nghị luận, hiện trường lập tức lần nữa trở nên ồn ào đứng lên. Đúng. Hạ Sơ Nhất không có thử nghiệm đi giải thích, mà là trực tiếp móc súng lục ra đối với bầu trời bắn một phát. Quả nhiên hiệu quả nhanh chóng, hiện trường mọi người nhất thời bị giật mình kêu lên không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, sau đó thần sắc hoảng sợ nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi. Nhìn thấy đám người này rốt cục yên tĩnh trở lại, Hạ Sơ Nhất nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn Thiên Lôi một chút. Thiên Lôi lập tức hội ý nhẹ gật đầu, sau đó tiến về phía trước một bước mở miệng nói ra, nhận được thượng cấp ra lệnh cho chúng ta ở đây chấp hành quân sự nhiệm vụ. Dựa theo quy định tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa đối với các ngươi tiến hành quân sự quản khống. Các ngươi nếu có bất cứ ý kiến gì, chờ chúng ta chấp hành xong nhiệm vụ sau có thể hướng ban ngành liên quan tiến hành phản hồi. Bất quá từ giờ trở đi, các ngươi muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, bằng không hậu quả tự phụ. Thiên Lôi thanh âm rất lớn, phảng phất tự mang loa khuyết đại, để ở đây mỗi người đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Nghe được hắn sau, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bởi vì vừa rồi Hạ Sơ Nhất một thương kia uy hiếp, giờ phút này cũng không có người đưa ra bất luận cái gì ý kiến phản đối. Rất tốt, xem ra các ngươi đã nhận rõ hiện thực, này cũng còn lại rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hạ Sơ Nhất vỗ vỗ Thiên Lôi bả vai, sau đó đối với đám người nhẹ nhàng nói ra, các ngươi là ai? Tiếp lấy hắn liền đi hướng đám người này, đứng ở một đội ngũ trước mặt mở miệng hỏi. Sở dĩ nói trước mặt hắn chính là một chi đội ngũ, đó là bởi vì đám người này cùng bên cạnh một đám minh tinh tạo thành so sánh rõ ràng. Đám người này mặc dù thế đứng không phải như vậy thẳng tắp, nhưng lại tự giác xếp thành đội ngũ. Lãnh đạo ngài tốt, chúng ta là Thành Tín công ty bảo an nhân viên bảo an. Nghe được Hạ Sơ Nhất ân cần thăm hỏi, một vị tuổi chừng 40 tuổi trung niên nhân chạy tới mở miệng nói ra. Hạ Sơ Nhất quay đầu cùng sau lưng Thiên Lôi liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói ra, rất tốt, các ngươi hết thảy bao nhiêu người? Trừ lên núi siêu tầm bên ngoài, hiện trường tổng cộng có 40 tên nhân viên. Trung niên nhân đơn giản kiểm lại một cái, sau đó hồi đáp, máy bay trực thăng bên kia nói thế nào? Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương một chút, sau đó đối với Thiên Lôi hỏi. Cây cối đem chọn cánh rừng đều bao trùm ở tìm kiếm độ khó rất lớn. Thiên Lôi hồi đáp, Thiên Lôi đã như vậy, ngươi nhìn dạng này được hay không? Hạ tiên sinh ngươi nói, ta là nghĩ như vậy tìm kiếm phải nắm chặt thời gian tiến hành, nếu như đến tối nhân tố không xác định quá nhiều, hiện tại là 4 giờ chiều, khoảng cách trời tối còn có 4 giờ, hiện tại không bằng dạng này. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe vậy Thiên Lôi nhíu mày ngẩng đầu quét mắt một vòng, sau đó suy nghĩ sâu xa một lát nói ra, có thể. Cái kia tốt, địa đồ còn muốn cho ta mượn dùng một chút. Đằng sau Hạ Sơ Nhất tiếp nhận Thiên Lôi đưa tới máy tính, bắt đầu ở phía trên ngoắc ngoắc vẽ tranh. Tập hợp, ngươi vậy tới. Không bao lâu hắn ngẩng đầu hô, sau đó đối với tên kia công ty bảo an người phụ trách vẫy vẫy tay. Lãnh đạo, ngài có cái gì phân phó? Đưa ngươi người chia 8 chi đội ngũ, mỗi cái đội ngũ 5 người, do chiến sĩ của chúng ta dẫn đầu, dựa theo cái này 8 con đường tuyến tiến vào rừng rậm khai triển tìm kiếm. Nhìn thấy nhân viên tụ lại đến bên cạnh hắn, Hạ Sơ Nhất đem trên lòng bàn tay máy tính biểu diễn ra. Phía trên rõ ràng vẽ xong 8 đầu tơ hồng, phân biệt đối ứng 8 đầu tìm kiếm đường đi. Không có vấn đề. Công ty bảo an người phụ trách nhìn một chút, sau đó một mặt nghiêm túc nói, rất tốt, hành động đi. Giao phó xong sau, đám người động tác đều rất cấp tốc, rất nhanh liền tập kết hoàn tất. Chúng ta lúc nào xuất phát? Các loại 8 chi đội tìm kiếm ngũ tiến nhập trong rừng rậm sau, Thiên Lôi mang theo một tên sau cùng chiến sĩ đi vào. Hạ Sơ Nhất Thần vừa mở miệng hỏi:
"Không đội, ta còn có chút sự tình muốn giải một chút."
Hạ Sơ Nhất nhẹ nhàng nói ra.
Sau đó ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống tổ đạo diễn phương hướng.
"Các ngươi ai là đạo diễn?"
Ta là."
Hà Lôi trước tiên đứng dậy mở miệng trả lời.
"Đây là tình huống như thế nào?"
Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương một chút, sau đó chỉ đám người thu thập xong dương hành lý cùng cách đó không xa tàu thủy.
"Là như vậy, từ khi hôm qua xảy ra chuyện đến nay, những người này đều không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi, cùng để bọn hắn lưu tại nơi này thêm phiền còn không bằng sớm làm đem bọn hắn đưa trở về, để tránh đang phát sinh ngoài ý muốn gì.
Lãnh đạo, các ngươi cũng là vì chúng ta mất tích khách quý mà đến."
Hà Lôi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi.
Vừa rồi Hạ Sơ Nhất cùng công ty bảo an động tác rất lớn, giờ phút này tất cả mọi người đang suy đoán, bất thình lình quân đội có phải hay không đồng dạng vì tìm kiếm cứu quy doanh ngữ mà đến.
Hạ Sơ Nhất không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là lần nữa nhìn một chút một loại tổ tiết mục mời khách quý, cùng xa xa tàu thủy.
Hà Lôi nói không sai, những người này nếu như lưu tại nơi này giúp không được gì không nói, xác thực có thể sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Thế là hắn vậy đang tự hỏi, có phải hay không đem những người này trước đưa trở về?
Có thể, Hà đạo ngươi an bài trước nhân viên đường về, còn lại một hồi lại nói.
Nghĩ nghĩ, Hạ Sơ Nhất hay là quyết định theo đối phương ý tứ đến.
Tốt, lãnh đạo ta cái này an bài.
Nghe vậy Hà Lôi đại hỉ, lập tức gật đầu nói.
Không được,
ai cũng có thể đi, hắn không thể đi.
Ngay tại Hà Lôi chuẩn bị an bài chuyện kế tiếp nghi lúc, một nữ nhân âm thanh kích động đột nhiên vang lên.
Tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn, nhao nhao hướng phía đối phương nhìn sang.
Chỉ gặp một nữ nhân chỉ vào cách đó không xa nam tử trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy âm trầm.
Dương Tỷ.
Nhìn thấy nữ nhân trong nháy mắt, Hạ Sơ Nhất lập tức lên tiếng kêu lên.
Chiến Tinh, thật là ngươi.
Nghe được đối phương kêu lên tên của mình, Dương Tỷ trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, ngay sau đó nước mắt liền nôm nốt cách cách không ngừng rơi xuống. Từ khi Quy Doanh Ngữ sau khi mất tích, nàng trong khoảng thời gian này chống được tất cả. Bây giờ Hạ Sơ Nhất ác liệt như vậy đến, để nàng lập tức tìm được chủ tâm cốt bình thường, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa.
Chuyện gì xảy ra?
Hạ Sơ Nhất đi tới gần, cau mày hỏi.
Chiến Tinh, hắn cùng Doanh Ngữ đồng thời mất tích, nhưng hắn trở về nhưng Doanh Ngữ vẫn như cũ tung tích không rõ.
Bọn hắn rõ ràng chính là cùng đi ra, vì cái gì Doanh Ngữ còn chưa có trở lại?
Vì cái gì?
Dương Tỷ càng nói khóc càng lợi hại, mặc dù đối phương hơn 30 tuổi, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, có thể rất thời gian dài như vậy cũng là không dễ dàng.
Hạ Sơ Nhất thuận Dương Tỷ chỉ phương hướng, thấy được một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử. Người này trên mặt có chút chảy ra, nhưng rõ ràng là bị xử lý qua.
Dương Tỷ, ý của ngươi là nói tìm trở về một người?
Nghe được tin tức này, Hạ Sơ Nhất mừng rỡ trong lòng.
Chỉ cần có thể tìm trở về một cái, còn lại còn có sao?
Nhưng đây không phải chủ yếu là chỉ cần tìm trở về một cái, liền có thể xác định còn lại cái kia cũng không nhận được nguy hiểm gì.
Tìm tới đối phương cũng chỉ là về thời gian sự tình.
Nhưng nam tử trẻ tuổi lời kế tiếp, để Hạ Sơ Nhất nguyên bản cao hứng tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc.
Cái gì vì cái gì?
Ta đều nói rồi, chúng ta gặp đàn sói, ta cùng Quy Doanh Ngữ chạy tản.
Tống Khôn Khôn nghe thấy Dương Tỷ lời nói, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, sau đó mở miệng nói ra.
Đàn sói.
Nghe được hai chữ này, Hạ Sơ Nhất trong lòng giật mình.
Sau đó thật nhanh cùng Thiên Lôi liếc nhau một cái, hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Đem bọn ngươi gặp phải một năm một mười cùng ta nói một lần, không thể có nửa phần giấu giếm.
Giờ phút này Hạ Sơ Nhất cũng không nói hoài tới Dương Tỷ lập tức đối với Tống Khôn Khôn nói ra.
Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?
Ai nghĩ tới Tống Khôn Khôn một mặt kinh bị trả lời.
Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại chúng ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là tại mệnh lệnh ngươi.
Một bên Thiên Lôi trầm giọng gầm nhẹ.
Ngươi hù dọa ai? Các ngươi đám này thối làm lính, nói cho ngươi nếu không phải lão tử hàng năm nộp thuế nuôi các ngươi sớm đã bị chết đói.
Còn ra lệnh cho ta, ngươi xứng sao?
Tống Khôn Khôn khinh thường nói, căn bản cũng không đem đối phương coi là chuyện to tát.
Câu nói này vừa ra, Thiên Lôi ánh mắt dần dần âm lãnh đứng lên.
Chân phải của hắn không tự chủ được tiến lên một bước nhỏ,
nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại.
Hạ Sơ Nhất từ đối phương run nhẹ nhẹ trên cánh tay phải có thể cảm giác được hắn ngay tại cực lực khắt chế chính mình.
Làm sao còn muốn đánh ta?
Đến à, nói cho ngươi, lão tử có hơn 30 triệu fan hâm mộ, đến ngươi đụng ta một chút thử một chút.
Nhìn thấy đối phương muốn động lại không dám động dáng vẻ, Tống Khôn Khôn càng thêm khoa trương đứng lên.
Ngươi,
tìm
chết,
đừng xúc động,
giao cho ta đi.
Nghe thấy lời này, Thiên Lôi sao có thể trả chịu được, bắp thịt cả người lập tức hở ra liền muốn phóng tới đối phương.
Ai ngờ không đợi hắn có hành động, liền bị Hạ Sơ Nhất kéo lại cánh tay, đồng thời mở miệng nói ra.
Thiên Lôi quay đầu lại, nhìn xem giữ chặt chính mình người, trong mắt mang theo vẻ không thể tin được.
Một bên tùy thời chờ lệnh tên chiến sĩ kia thấy cảnh này, cũng là toàn thân rung mạnh, trong mắt con ngươi bỗng nhiên co bảo.
Thiên Lôi là ai?
Đặc chiến đại đội binh vương, một thân thực lực sâu không lường được.
Tại hắn lúc nổi giận, đừng nói giữ chặt hắn, coi như ôm lấy hắn cũng vô dụng.
Nhưng đối phương cứ như vậy hời hợt giữ chặt nổi giận Thiên Lôi.
Chiến sĩ nếu không phải tận mắt thấy, người khác nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng.
Lều bại của ngươi cho ta mượn dùng một chút.
Hạ Sơ Nhất không để ý khiếp sợ hai người, đối với Hà Lôi nói ra.
Không có.
Không có vấn đề.
Hà Lôi lau chán một cái bên trên đổ mồ hôi, nuốt khẩu thổ mạt nói ra.
Đem hắn mang tới.
Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối với một bên binh sĩ phân phó nói.
Nói xong trực tiếp lôi kéo Thiên Lôi hướng về tổ đạo diễn doanh địa đi đến.
Ngươi làm gì? Nói cho ngươi, ngươi dám đụng đến ta thử một chút.
Ngươi mau buông ra, mau buông ta ra già Khôn Khôn. Nhận được mệnh lệnh, binh sĩ căn bản cũng không quan tâm đối phương uy hiếp, lại thêm vừa rồi đối phương để trong lòng của hắn cũng đầy là lửa giận, cho nên hắn căn bản là không có lưu thủ, một chiêu liền chế trụ Tống Cốt Khôn, vậy không nói nhảm để ép hắn trực tiếp đi theo Hạ Sơ Nhất cùng Thiên Lôi sau lưng. Dù là đối phương người đại diện ở một bên như thế nào nguyền rủa chửi rủa, tiểu chiến sĩ làm như không có nghe thấy. Cái này còn lại cả đám, nhìn xem phát sinh hết thảy, đều có chút không biết làm sao. Mặc dù đều có chút mờ mịt, nhưng những người này cũng không có theo sau dự định. Cùng người bình thường khác biệt, những minh tinh này nghệ nhân hiển nhiên biết được như thế nào bo bo giữ mình. Nếu là người bình thường đã sớm chạy tới nhìn náo nhiệt. Trong đám người Hà Lỗi nhìn thấy Tống Khôn Khôn bị mang đi, sắc mặt âm tình bất định. Hắn là nơi này người tổng phụ trách, Quy Doanh Ngữ mất tích còn không có tìm tới. Hiện tại Tống Khôn Khôn lại bị những quân nhân này mang đi không biết muốn làm gì, trong lòng của hắn thực sự có chút bất ổn. Nghĩ một lát, Hà Lỗi cắn răng một cái hay là lựa chọn đi theo. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiến vào doanh địa, Hạ Sơ Nhất tùy ý tìm một chỗ hơi lớn hơn một chút lều vải liền cùng Thiên Lôi đi vào. Ngay sau đó Dương Tỷ mấy người cũng nhao nhao tiến vào trong lều vải. "Lãnh đạo, ngài nhìn xem có phải hay không trước đem người bông ra." Hà Lôi đi vào Hạ Sơ Nhất trước người, nhìn xem Tống Khôn Khôn khuôn mặt đã bị người bóp thành màu gan heo, đội vàng mở miệng nói ra. "Bông ra đi." Hạ Sơ Nhất mắt liếc Hà Lôi, sau đó khoát tay áo nói ra. Nghe được mệnh lệnh, chiến sĩ lúc này mới có chút tâm không cam tình không nguyện bung lỏng ra bóp lấy đối phương tay phải. Khụ khụ, khụ khụ. Khi hắn bung ra sau, Tống Khôn Khôn lập tức lớn tiếng ho khan. "Thời gian của ta cùng kiên nhẫn đều rất có hạn, cho nên ngươi tốt nhất đem sự tình nói ra." Hạ Sơ Nhất ngồi trên ghế, nhìn xem đình chỉ ho khan Tống Khôn Khôn, mở miệng nói ra. Ngươi Tống Khôn Khôn nghe được đúng nói lập tức liền muốn nói dọa, nhưng nhìn thấy bên cạnh hắn cách đó không xa chiến sĩ toàn thân lập tức một trận run rẩy. Mới vừa rồi bị đối phương chế ngự thời điểm hắn không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng hắn vô luận như thế nào dùng sức, đối phương vẫn không núp đích. Loại cảm giác này mình tựa như là một cái con gà con, sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm. "Tốt, ta nói." Tống Khôn Khôn cũng không phải đồ đần, biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Thế là hắn ngẩng đầu đoán độc nhìn về hướng Hạ Sơ Nhất, cắn răng nói ra. Đồng thời trong lòng đã nghĩ kỹ trả thù kế hoạch, chỉ cần mình có thể trở về, nhất định phải mở một trận phát sóng trực tiếp lên án mạnh mẽ lần này gặp phải. Đồng thời phải dùng chính mình hơn 30 triệu fan hâm mộ, người tới thịt đối phương. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia họ Dương nữ nhân thế nhưng là gọi đối phương cái gì chiến tinh tới. Chương 224, ta không muốn đi, ta không muốn lại đi vùng rừng rậm kia. Chương 224, ta không muốn đi, ta không muốn lại đi vùng rừng rậm kia. Nói đi. Hạ Sơ Nhất bình thản nói ra, về phần trong lòng đối phương suy nghĩ hắn đương nhiên sẽ không biết. Coi như biết cũng căn bản không thèm để ý, thì người hắn. Căn bản không cần hắn xuất thủ, hắn một chút tư liệu sớm đã bị thiết lập thành giữ bí mật cấp bậc. Bây giờ đặt ở trên mặt nổi thân phận chẳng qua là người chế tác Hạ Sơ Nhất thôi. Nếu là có quan bộ môn thật kiểm tra đo lường đến có người điều tra hắn, như vậy trước tiên liền sẽ có người giúp hắn giải quyết. Phải biết hắn loại thân phận này bối cảnh, sớm đã có một bộ thành thục cơ chế bảo hộ. Có một số việc sự tình bị âm thầm giải quyết, liền bản thân hắn sẽ không biết. Vậy không có gì có thể nói, chính là sáng sớm hôm qua cùng ta Quy Doanh Ngữ cùng nhau đi tới rừng rậm tiếp lấy Tống Khôn Khôn đem sự tình nói một lần. Ý của ngươi là nói, bị đàn sói đuổi theo sau các ngươi liền tách ra chạy trốn. Nghe được sự kiện toàn bộ quá trình, Hạ Sơ Nhất tiếp tục truy vấn đạo. Không sai. Tống Khôn Khôn thấp gật đầu, sau đó khẳng định nói. Hết thảy bao nhiêu con sói đuổi các ngươi? Hạ Sơ Nhất nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương hỏi tiếp. Cái này, ta đây làm sao biết? Ta lại không cẩn thận đến qua. Tống Khôn Khôn sững sờ, lập tức có chút tức giận nói ra. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Hạ Sơ Nhất hé mắt. Ta đều nói rồi, ta không biết, ta cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi hỏi như vậy có ý tứ gì? Không tin lời nói của ta. Nguyên bản trột dạ Tống Khôn Khôn nhận dạng này ép hỏi lập tức hai mắt đều bốc lên lửa tới. Ta lặp lại lần nữa, ta hỏi ngươi đáp. Hiểu chưa? Hạ Sơ Nhất ngữ khí âm trầm, đối phương phẫn nộ tại hắn căn bản là không có để ở trong mắt. Ngươi. Tốt. Nhìn đối phương âm trầm biểu lộ, Tống Khôn Khôn trong lòng lập tức giật mình. Vội vàng ngăn chặn nội tâm lửa giận, song quyền nắm chắc nhẹ gật đầu. Ngươi nói đàn sói đuổi theo các ngươi. Hết thảy bao nhiêu con sói? Hạ Sơ Nhất tiếp lấy lặp lại vừa rồi vấn đề. Ta thật nhớ không rõ, ước chừng hơn 20 cái đi. Hơn 20 cái? Là hơn 20 thiếu chỉ. Ta nói, ta thật không biết, coi như các ngươi giết ta ta cũng không biết. Tống Khôn Khôn cảm giác mình 10 phần bị khuất, bao nhiêu con sói? Tại loại này tình huống hắn làm sao có thể cẩn thận đi đến? Hắn chỉ là biết lúc đó phía sau có 4 cái sói đang truy đuổi chính mình. Về phần bên cạnh trong bụi cỏ có bao nhiêu sói cũng không biết. Hắn sở dĩ đối Hạ Sơ Nhất nói trông thấy hơn 20 cái, là xuất phát từ trong lòng bản thân bảo hộ, theo bản năng đem nguy hiểm hệ số tăng lớn mà thôi. Cái kia tốt, ta đổi loại phương thức hỏi ngươi, ngươi cùng Quy Doanh Ngữ sau khi tách ra có bao nhiêu con sói đuổi ngươi? Lại có bao nhiêu con sói đuổi nàng? Cái gì? Tống Khôn Khôn trực tiếp liền động, hắn không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ chết muốn vấn đề này không thả. Đối với vì cái gì mình có thể được cứu vớt mà Quy Doanh Ngữ vẫn như cũ mất tích vấn đề này, trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm làm xong dự án. Hắn thậm chí suy nghĩ kỹ mấy bộ lý do thoái thác, chuẩn bị đến ứng đối từng cái phương diện hỏi thăm. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà không theo lẽ thường ra bài. Bao nhiêu con sói? 20 con, 10 cái, lại hoặc là 5 cái, vấn đề này có trọng yếu không? Căn bản không trọng yếu có được hay không? Bởi vì vô luận bao nhiêu con đều là cái chết. Đúng. A, ngươi làm gì? Không cho phép đánh ta giả Khôn Khôn. Nhìn thấy đối phương chậm chạp không trả lời, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong sớm đã không có kiên nhẫn, cho binh sĩ một ánh mắt.
Ngay sau đó binh sĩ không chút khách khí một cái tát liền quả tới. Một tát này ra tay vô cùng ác độc, lập tức Tống Khôn Khôn hét thảm một tiếng. Mà một bên người đại diện thấy cảnh này, lập tức kinh khiếu nói ra. Nhưng nàng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, bị binh sĩ một ánh mắt dọa đến đứng tại chỗ không dám động đậy. Nói, Hạ Sơ Nhất thanh âm âm lãnh không gì sánh được, phản phất từ trong địa ngục phát ra tới đồng dạng. Đừng đánh nữa, ta nói, đuổi ta có 5 cái. Đối chính là 5 cái sói. Ngươi làm sao từ 5 cái trong miệng sói chạy trốn? Có đầu sông. Ta thấy được một con sông, ta bơi đi, sói liền không đuổi. Đắc, đắc, đắc. Hạ Sơ Nhất đỉnh chỉ tra hỏi, ngón tay của hắn không ngừng đập mặt bàn. Trong toàn bộ chướng bồng trừ ngón tay cùng tấm ván gỗ va chạm thanh âm không còn gì khác vận động. Tống Khôn Khôn nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi hắn khẩn trương đều nhanh muốn mất đi. Nhưng theo Hạ Sơ Nhất trầm mặc, hắn cũng chậm chậm bình phục xuống tới. Trong não bắt đầu nhớ lại vừa rồi chính mình lời nói, sợ câu nói kia chưa hề nói đối bại lộ chính mình. Giống như nghĩ nửa ngày, hắn phát hiện cũng đều thỏa lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ cần quy doanh ngữ táng thân miệng sói, chết không đối chứng tình huống dưới ai cũng bắt hắn không có cách nào. Đột nhiên, tiếng đánh tình lình đình chỉ. Hạ Sơ Nhất quay đầu nhìn về hướng Thiên Lôi. Thiên Lôi nhíu nhíu mày, sau đó khẽ lắc đầu. Nhìn thấy đối phương hành động này, Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn là ai? Chuyên nghiệp đặc công. Sở dĩ một mực tại cho Tống Khôn Khôn bên trên cường độ, là bởi vì hắn đã sớm phát hiện đối phương có vấn đề, hy vọng có thể thông qua thẩm vấn phương thức, làm cho đối phương lộ ra sơ hở. Nhưng giống như Tống Khôn Khôn suy nghĩ trong lòng, cứ việc đối phương lời nói trăm ngàn chỗ hở, nhưng những lỗ thủng này đều là Hạ Sơ Nhất chính mình suy đoán, căn bản bắt không được bất cứ chứng cứ gì. Hiển nhiên Thiên Lôi cùng hắn cách nhìn là giống nhau, cho nên lúc này mới biểu lộ ngưng trọng đối với hắn lắc đầu ra hiệu chính mình vậy không có cách nào. Hà đạo, trước đó các ngươi đều loại bỏ những khu vực kia, có thể hay không cho ta làm một chút tiêu ký? Nghĩ nửa ngày, Hạ Sơ Nhất tạm thời cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể nhìn hướng Hà Lỗi mở miệng nói ra. Nếu từ Tống Khôn Khôn bên này không chiếm được cái gì tình báo hữu dụng, như vậy tiếp xuống trọng điểm vẫn là phải đặt ở như thế nào tìm kiếm cứu phía trên. A, không có vấn đề, bất quá có thể sẽ có chút không chính xác, dù sao chúng ta không có nhân viên chuyên nghiệp dẫn đầu chỉ là lung tung tìm kiếm. Không có vấn đề, ngươi hết sức là được. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất muốn hôn khắc lôi trên lòng bàn tay máy tính, lần nữa mở ra dựa theo Tống Khôn Khôn miêu tả lộ tuyến bắt đầu phân tích lấy. Chúng ta có thể đi rồi sao? Ngay tại hắn cùng Thiên Lôi nghiên cứu địa đồ thời điểm, Tống Khôn Khôn người đại diện ở một bên mở miệng nói ra. Không được, một hồi còn cần hắn tự mình dựa theo trước đó cùng quy doanh ngữ hành động lộ tuyến cùng chúng ta đi một chuyến. Hạ Sơ Nhất nhìn cũng không nhìn đối phương quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Dựa vào cái gì? Ta không muốn đi, ta không muốn lại đi vùng rừng rậm kia. Nghe vậy Tống Khôn Khôn thân thể run một cái, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức quát to lên. Ta nói qua, hiện tại là quân sự quản khống trong lúc đó, vô luận là ai đều muốn phục tùng mệnh lệnh. Nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp, ta không để ý sử dụng cưỡng chế biện pháp. Thiên Lôi mặt đen lên, thâm trầm nói. Không, ta không muốn đi, ta muốn cáo các ngươi xâm phạm nhân quyền, ta dựa vào cái gì nghe các ngươi? Ta không đi lần nữa tiến vào rừng rậm đối Tống Khôn Khôn tới nói tính nguy hiểm cực lớn, ai biết đám người này có thể hay không tìm tới manh mối gì. Hắn có thể đảm nhận không dậy nổi phong hiểm này, mặc cho Thiên Lôi nói như thế nào, Tống Khôn Khôn cũng là kiên quyết không đồng ý hử, cái này có thể không phải do ngươi, coi chừng hắn, đừng để hắn chạy. Đối với Tống Khôn Khôn khinh thường cười một tiếng, ngay sau đó Thiên Lôi đối với binh sĩ ra lệnh. Là thu đến, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Binh sĩ lập tức cao giọng trả lời. Thiên Lôi đối với binh sĩ nhẹ gật đầu, sau đó liền không ở để ý tới đối phương. Chương 225, ta chỉ hỏi một lần. Nơi này chính là Tống Khôn Khôn bị tìm tới vị trí, như vậy thì nói là hắn đường chạy trốn chính là chỗ này, mà hắn cùng Quy tiểu thư tách ra địa phương chính là chỗ này. Dựa theo sự miêu tả của hắn, hắn hướng bắc đảo vòng, mà Quy tiểu thư thì là hướng tây chạy trốn. Hạ tiên sinh, nói câu không dễ nghe, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Vô luận Tống Khôn Khôn nói tới 20 con sói chân thực không chân thực, liền xem như một con sói Quy tiểu thư sinh tồn tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Nhìn xem trên địa đồ biểu hiện một vùng núi, Thiên Lôi sắc mặt khó coi nói ra: "Ta biết, yên tâm đi, trong lòng ta có bài, không sống qua muốn gặp người chết phải thấy xác." Hạ Sơ Nhất cũng là nặng nề nói: "Đã như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi." Thiên Lôi gật đầu sau đó nhắc nhở: "Tốt." Hạ Sơ Nhất lần nữa nhìn thoáng qua địa đồ, sau đó nói: "Chờ chút." Ngay tại hắn vừa định đứng lên thu thập trang bị tiến vào rừng rậm thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một chi tiết. Thế là Hạ Sơ Nhất quay đầu nhìn về phía Tống Khôn Khôn mở miệng hỏi: "Ngươi có phải hay không nói, tại các ngươi phát hiện lạc đường sau sử dụng bộ đàm thời điểm không có tín hiệu?" Giống như Tống Khôn Khôn trên mặt một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, không yên lòng trả lời: "Hạ tiên sinh, đây thuộc về tình huống bình thường, rất nhiều trong rừng rậm từ trường đều không phải là rất ổn định. Bình thường công suất dân dụng bộ đàm khó mà phát huy tác dụng, bởi vì lính đặc chủng quanh năm tại giã ngoại đóng quân, cho nên đối với phương diện này Thiên Lôi hay là có nhất định hiểu rõ. Hà đạo, chúng ta sử dụng bộ đàm là bao lớn công suất? Thông tin khoảng cách có bao xa?" Đối với Thiên Lôi nói tới, Hạ Sơ Nhất tỏ ra hiểu rõ, nhưng cẩn thận lý do hay là thuận miệng dò hỏi: Cái này, nói thật ta cũng không rõ lắm, cho các khách quý phối phát bộ đàm là thống nhất mua sắm dạng này, ta đi cấp các ngươi tìm một bộ tới." Hà Lôi nói xong lập tức chuẩn bị rời đi đi tìm một bộ đàm tới. Hắn mặc dù không biết, nhưng mỗi bộ đội bộ đàm bên trên đều có công suất tham số. Chỉ cần biết rằng bao lớn công suất tự nhiên là có thể biết được thông tin khoảng cách. Không cần làm phiền, nơi này không phải có sao. Nhìn thấy đối phương muốn đi ra ngoài, Thiên Lôi chỉ vào Tống Khôn Khôn đeo ở hông bộ đàm nói ra. Tiếp lấy hắn cho một mực trông coi tại Tống Khôn Khôn bên người binh sĩ đưa một ánh mắt, ý là đem bộ đàm lấy tới. Binh sĩ ngược lại là không có chút gì do dự, trực tiếp vào tay liền muốn đi lấy. Nhưng trong lòng có quỷ, Tống Khôn Khôn nghe được đối phương muốn đối với bộ đàm, lập tức liền muốn đi ngăn cản. Nhưng hắn lực lượng làm sao có thể là lính đặc chủng đối thủ, binh sĩ không có chút nào ngoài ý muốn đem bộ đàm cầm trong tay. Mà hắn cái này động tác ngăn trở cũng không có gây nên Thiên Lôi chú ý, bởi vì chỉ cần là người bình thường, tại người khác ý đồ công kích hắn nửa người dưới vị trí thời điểm đều sẽ theo bản năng đi ngăn cản. Cái này tại bình thường bất quá. 3V đốt công suất, nếu như là trong thành phố hữu hiệu thông tin khoảng cách trước chừng tại 500m đến 2 cây số ở giữa. Nếu như là nơi chống trải hội tăng lớn một chút, không sai biệt lắm 1 cây số đến 3 cây số ở giữa. Bất quá đây coi như là tiểu công suất bộ đàm, để ở chỗ này tín hiệu bị từ trường chỗ che đậy cũng ở đây khó tránh khỏi. Đem bộ đàm ở trong tay thưởng thức một phen sau, Thiên Lôi mở miệng giới thiệu nói. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu cũng không có đang nói cái gì. Đột nhiên, ngay tại Hạ Sơ Nhất vừa muốn thu hồi ánh mắt sau, hắn tại bộ đàm dưới đấy phát hiện một vòng không tầm thường chỗ. Siêu, nhanh, thật nhanh. Nhanh đến mức liền liên Thiên Lôi đều không có kịp phản ứng, Hạ Sơ Nhất liền đem bộ đàm lấy được trong tay mình. Hạ các loại Thiên Lôi kịp phản ứng sau, lập tức trừng lớn hai mắt. Nếu là mới vừa rồi bị đối phương ngăn cản hắn là khiếp sợ nói, hiện tại chính là kinh hãi. Chính mình trình độ gì chính hắn biết, có thể tại trước mắt mình đem đồ vật cướp đi, còn để cho mình phản ứng không kịp, loại thực lực này đặt ở toàn bộ quân đội cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay tại hắn vừa định nói cái gì thời điểm, phát hiện đối phương không biết tại trên bộ đàm nhìn thấy cái gì, sắc mặt dị thường khó coi. Thế nào? Do dự một chút, Thiên Lôi hay là mở miệng hỏi. Bộ này bộ đàm là doanh ngữ. Sau đó Hạ Sơ nhắc một câu, để mọi người ở đây trên mặt nhau nhau biến sắc. Ngươi nói mỏ, đây là ta, bộ này bộ đàm là của ta. Không đợi đám người nghĩ lại, Tống Khôn Khôn phảng phất giống như là một cái mèo bị giẫm đuôi, lập tức liền há miệng quát. Chiến Tinh, ngươi nói cái gì? Bộ này bộ đàm là doanh ngữ. Dương Tỷ trước tiên lao đến hỏi. Hạ Sơ nhất không nói chuyện, hắn đem bộ đàm đưa cho Dương Tỷ, cũng chỉ bộ đàm dưới đáy một cái đồ án. Đôi Phượng Lan. Đây là doanh ngữ hy vọng chi hoa. Cái này đóa hoa dáng vẻ là nàng chuyên môn đồ án. Không sai, đây chính là doanh ngữ bộ đàm, chỉ có doanh ngữ mới biết tại đồ vật của mình bên trên vẽ lên đóa hoa này đồ án. Dương Tỷ liên tục nhìn mấy lần, cuối cùng rốt cục khẳng định nói. Hạ Sơ nhất một mực gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, muốn chính là Dương Tỷ cái này khẳng định. Hắn dù sao cùng Quy Doanh Ngữ tại chung một mái nhà sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đối với cái này đóa hoa đồ án cũng có một chút ấn tượng. Bởi vì tại trong biệt thự, hắn không chỉ một lần nhìn qua đồ án này, nhưng là bởi vì bộ đàm mài mòn có chút nghiêm trọng, dẫn đến hắn có chút không dám xác nhận. Mà Dương Tỷ là Quy Doanh Ngữ bên người người thân cận nhất, đối với Quy Doanh Ngữ tình huống cũng là hiểu rõ nhất. Có nàng xác nhận như vậy, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Tống Quốc Quân, ngươi nói, ngươi đến cùng đem Doanh Ngữ thế nào? Ngươi tại sao phải có nàng bộ đàm? Doanh Ngữ sống hay chết? Có phải hay không là ngươi đưa nàng ẩn nấp rồi? Ngươi nói a, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Giờ phút này Dương Tỷ giống như điên vọt tới Tống Khôn Khôn trước mặt, nắm lấy đối phương quần áo điên cuồng hô. Nói cái gì? Đây là ta bộ đàm, là của ta. Tống Khôn Khôn giờ phút này cũng là khẩn trương bắp chân nhỏ thẳng toàn gân, nhưng trong miệng ý nguyên không thừa nhận. Nội tâm thì là hối hận không thôi, sớm biết nên len lén đem bộ này bộ đàm ném đi, hoặc là tìm người đổi đi. Ai có thể nghĩ tới Quy Doanh Ngữ nữ nhân kia vậy mà tại trên bộ đàm còn làm ký hiệu? Tống Khôn Khôn, ta van cầu ngươi mau nói, Doanh Ngữ đến cùng thế nào? Nàng còn sống? Sao? Nhìn thấy đối phương vẫn như cũ không nói, Dương Thị không có cách nào chỉ có thể khóc năn nỉ nói. Cũng ngay, ta nói đây là ta bộ đàm chính là ta. Tống Khôn Khôn thẹn quá hóa giận một tay lấy Dương Thị đẩy lên trên mặt đất. Ta cầu ta tới đi. Ngã nhào trên đất Dương Thị y nguyên không muốn từ bỏ, vẫn được tiếp tục cầu đối phương nói thật. Không nói chuyện nói một nửa liền bị Hạ Sơ Nhất chỗ đánh gãy. Tiếp theo tại Dương Thị chờ mong trong ánh mắt, Hạ Sơ Nhất tiến lên đi hai bước, đi tới Tống Khôn Khôn trước mặt. Chỉ gặp hắn mặt không thay đổi mở miệng nói, ta chỉ hỏi một lần. Ngươi đối Quy Doanh Ngữ làm qua cái gì, nàng bây giờ người ở nơi nào? Sống hay chết? Hạ Sơ Nhất trên thân tản mát ra một loại khát máu khí tràng. Toàn bộ trong lều vải đều bị hắn cố khí tràng này ảnh hưởng. Trừ Thiên Lôi cùng một tên khác chiến sĩ bên ngoài, tất cả mọi người đều có một loại thở không được khí cảm giác. Chương 226, truy tung chương 226, truy tung ta. Ta không biết, đây chính là ta bộ đàm. Tống Khôn Khôn sắc mặt đã trở nên 10 phần tái nhợt, nhưng lòng chờ may mắn bên trong để hắn tiếp tục mạnh miệng nói. Ha ha, tốt. Chế trụ hắn. Hạ Sơ Nhất trong mắt hàn mang lóe lên liền biến mất, tiếp lấy ra lệnh. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Thả ta ra nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa dứt lời. Một bên chiến sĩ trực tiếp chính là một cái đảo ngược bắt, sau đó để ép đối phương đi tới Hạ Sơ Nhất trước mặt. Tống Khôn Khôn thì là không ngừng dãy rồi lấy, nhưng căn bản là chuyện vô bổ. Lực lượng không phải một cái tầng cấp. Người muốn cái gì? Người muốn cái gì? Không. Ta nói. Dừng tay, ngươi không có khả năng dạng này, hắn là diễn viên, hắn có hơn 30 triệu fan hâm mộ, ngươi không thể thương tổn hắn. Hạ Sơ Nhất không nhanh không chậm đem Tống Khôn Khôn để tay đến trên mặt bàn. Sau đó hắn một mặt lạnh lùng xuất ra quân dụng chiến thuật truy thủ. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hà Lỗi lớn tuổi nhất, trải qua sự tình cũng nhiều, lịch duyệt càng là phong phú. Từ khi trước mặt người trẻ tuổi xuất hiện bắt đầu, là hắn biết đối phương không dễ trọng. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình hay là xem thường đối phương. Không muốn người này vậy mà như vậy không cố kỵ gì. mà Tống Khôn Khôn thì là thật sợ hãi, đối phương đây là muốn làm gì? Hù dọa chính mình, hay là thật muốn thương tổn chính mình? Mà hắn người đại diện thấy cảnh này rốt cuộc không để ý tới cái gì, lập tức liền lên trước muốn dồn dừng Hạ Sơ Nhất. Nhưng có Thiên Lôi ở một bên thủ hộ, đối phương căn bản là không tới gần được. Ta nói, ta chỉ hỏi ngươi một lần, đã ngươi không muốn trả lời vậy cũng đừng trách ta. Hạ Sơ Nhất nói xong, đao quang lóe lên, đối phương một ngón tay cứ như vậy bị hắn ngạnh sinh sinh cắt xuống. A a, tay của ta. Không. Không nhìn xem chính mình một ngón tay cứ như vậy rời đi thân thể của mình, Tống Khôn Khôn đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó hắn bắt đầu điên cuồng kêu to lên. Đau đớn kịch liệt để hắn ngũ quan đều trở nên dị thường và mẹo, nước mắt hỗn hợp có nước mũi không cầm được chảy xuống. Mới vừa rồi là ngón tay nhỏ, chúng ta tiếp tục lần này là ngón trỏ. Hạ Sơ Nhất như là ác ma thanh âm vang lên lần nữa, ngay tại gào thảm Tống Khôn Khôn nghe thấy lời này, thanh âm thống khổ im bặt mà dừng. Đừng, đừng. Ta nói, ta tất cả đều nói, ta sai rồi, ta toàn bộ đều nói. Tiếp lấy hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, bởi vì giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được, đối phương thật không phải là nói một chút mà thôi. Che miệng của hắn. Nhưng mà đối với cái này Hạ Sơ Nhất nhưng căn bản bất vi sở động, trực tiếp phân phó nói. Nghe được mệnh lệnh, chiến sĩ không chút do dự bắt đầu chấp hành. Ô ô ô, Tống Khôn Khôn toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức căn bản không có khả năng phản kháng nửa phần. Không, ngươi không có khả năng dạng này, Khôn Khôn về sau còn muốn lên đài diễn xuất, không có khả năng cắt nữa không thể. Tống Khôn Khôn người đại diện lúc này cũng đã hỏng mất, nàng bắt đầu la to. Nhưng nơi này không ai có thể ngăn cản Hạ Sơ Nhất. Chỉ gặp hắn lần nữa giơ tay chém xuống, Tống Khôn Khôn ngón trỏ cũng đã thoát ly bàn tay. Ô, ô, ân. Đau đớn kịch liệt lại thêm mãnh liệt kích thích, dẫn đến Tống Khôn Khôn không thể kiên trì được nữa, hai mắt vừa nhắm trực tiếp hôn mê đi. Người tên là gì? Thấy vậy Hạ Sơ Nhất trên mặt căn bản không có bất cứ ba động gì, chỉ gặp hắn đối với chiến sĩ hỏi. Hắc hắc, ta không có danh tự, ta chỉ có danh hiệu. Chiến sĩ nhếch miệng cười một tiếng, hồi đáp. Nói ra danh hiệu của ngươi. Chập Lôi. Không sai, rất tốt. Chập Lôi, ta nhớ kỹ ngươi. Hiện tại buông hắn ra đi. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó nói. Thu đến. Chập Lôi lập tức trả lời, sau đó đem Tống Khôn Khôn liền ném xuống đất. Hạ Sơ Nhất vỗ vô đối phương giày đặc bả vai, sau đó cầm lấy một bình nước khoáng toàn bộ tưới lên Tống Khôn Khôn trên khuôn mặt. Không. Không, ngón tay của ta. Buông tha ta. Buông tha ta. Rất nhanh Tống Khôn Khôn liền thanh tỉnh lại, sau đó hắn ôm tay phải của mình thống khổ chu lên. Ha ha, vẫn chưa xong đâu, chúng ta tiếp tục. Hạ Sơ Nhất ngồi xổm người xuống, lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra. Không. Ta van cầu người buông tha cho ta đi, ta van cầu người, ta nói, ta cái gì đều nói. Cố nén đau đớn, Tống Khôn Khôn lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thật không có ý tứ, tính toán, vậy ta liền cuối cùng hỏi ngươi một lần. Nhớ kỹ đây chính là ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói một chút đi, hay là vừa rồi vấn đề, ngươi đối Quy Doanh Ngữ làm qua cái gì, nàng bây giờ người ở nơi nào? Sống hay chết? Nhìn thấy trong lòng của đối phương phòng tuyến y nguyên sụp đổ, Hạ Sơ Nhất lúc này mới bắt đầu lần nữa thẩm vấn. Ta. Tống Khôn Khôn há hốc mồm, nhưng thầm nghĩ chính mình muốn nói sự tình lần nữa chần chờ. Bất quá khi hắn nghĩ tới nếu như mình không nói sẽ đối mặt với hậu quả đáng sợ, lập tức đem quyết định chắc chắn tiếp tục nói, là ta có lỗi với Doanh Ngữ, là ta đưa nàng tiếp lấy. Tống Khôn Khôn một bên khóc một bên đem trọn chuyện nói một lần. Lần này hắn là thật không dám có nửa phần giấu giếm. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì làm như vậy? Biết đối phương đem Quy Doanh Ngữ lưu lại xung làm mồi nhử đằng sau, Dương Thị cả người lung lay ba lay động, kém chút té ngã trên đất. Có lỗi với, ta cũng không muốn a, thật không muốn. Tống Khôn Khôn giờ phút này đã nhận rõ hiện thực, không có nửa phần có khí phách. Người cái thiên sát hỗn đản, ta và ngươi liều mạng. Dương Thị Bi vẫn muốn tuyệt, vọt thẳng hướng về phía ngồi liệt trên mặt đất Tống Khôn Khôn. Tỉnh táo một chút, coi như ngươi bây giờ giết hắn vậy là chuyện vô bổ, bây giờ chủ yếu nhất là muốn làm rõ ràng Quy tiểu thư là không còn sống. Hà Lôi khoảng cách Dương Thị gần nhất, nhìn nàng kích động bộ dáng lập tức ngăn trở xuống tới quên. Ô, Dương Thị giờ phút này rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm bi thương, lập tức khóc giống lên. Ta hỏi ngươi, hết thảy có bao nhiêu con sói đuổi theo các ngươi? Ngươi chạy trốn đằng sau còn có hay không sói tiếp tục đuổi ngươi? Hạ Sơ Nhất sắc mặt đã hết sức khó coi, mà lại trong mắt không ngừng bắt đầu ngưng tụ sát ý, nhưng hắn biết mình cũng không thể tùy ý giết người, cứ việc chính mình giết người sau sẽ có người giúp hắn bãi bình, hắn cũng không thể làm như vậy. Mà khác hắn sở dĩ như thế chấp nhất sói số lượng, hắn là muốn thông qua số lượng đến phân tích Quy Doanh Ngữ còn sống tỷ lệ. Vừa mới bắt đầu liền có một đầu, phía sau ta tận mắt nhìn thấy có bốn đầu, còn lại ta thật không biết. Ta chạy trốn đằng sau ta cố ý quan sát một trận, xác thực không có sói tại tiếp tục đuổi ta. Ngươi có hay không tận mắt thấy Doanh Ngữ tử vong?
Không có.
Thật không có.
Tống Khôn Khôn liền vội vàng lắc đầu.
Đi thôi, chuẩn bị hành động.
Đem tin tức toàn bộ hiểu rõ sau, Hạ Sơ Nhất đầu vậy không trở về đi ra ngoài. Hắn sợ mình tại ở lâu một hồi, liền sẽ nhịn không được nội tâm sát ý không mang tới hắn sao. Sắp đi ra lều vài thời điểm, Thiên Lôi chỉ Tống Khôn Khôn nói ra.
Không mang, lộ tuyến ta đã biết mang lên hắn cũng là vương hữu. Hai người chúng ta là đủ rồi, nếu như tốc độ nhanh một chút lời nói, trước khi trời tối không sai biệt lắm có thể đến bọn hắn ban sơ gặp phải đàn sói địa điểm.
Hạ Sơ Nhất lắc đầu nói ra. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Chập Lôi tiếp tục nói, nhiệm vụ của ngươi là xem trọng doanh địa, tại chúng ta không có trở về trước đó ai cũng không cho phép ngồi thuyền rời đi.
Thu đến, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Chập Lôi vô vỗ trên người bắn súng, nghiêm mặt nói.
Đi thôi.
Nói xong Hạ Sơ Nhất cùng Thiên Lôi bổ sung một chút vật tư sau, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong rừng rậm.
Nhanh,
còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi tìm bác sĩ a. Trong trứng đồng, Hà Lỗi nhìn xem Tống Khôn Khôn người đại diện ngẩn người bộ dáng, vội vàng nói:
"Đối,
đối,
tìm bác sĩ, tìm bác sĩ."
Nghe được đối phương, người đại diện lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, kinh hô một tiếng lập tức chạy ra lều vải. Không có quá dài thời gian, hai tên bác sĩ liền xốc lên mảnh lều đi đến. Sau khi đi vào, hai người bỗng cảm giác một trận kinh hãi. Giờ phút này trong trướng đồng vết máu loang lổ, một bộ xốc xếp bộ dáng.
Cái này,
đây là đã xảy ra chuyện gì? Trong đó một tên bác sĩ kinh hồn táng đảm hỏi.
Đừng nói trước nhiều như vậy, ngươi tranh thủ thời gian giúp hắn xử trí một chút.
Hà Lỗi cũng không trả lời đối phương, chỉ vào Tống Khôn Khôn nói ra.
Trên đất Tống Khôn Khôn bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, lộ ra sắc mặt dị thường trắng bệnh. Nhìn thấy đối phương không nguyện ý nhiều lời, hai vị bác sĩ cũng là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, bắt đầu là Tống Khôn Khôn tiến hành xử trí.
Bác sĩ, ta,
ngón tay của ta còn
có thể nối liền sao?
Cảm nhận được đối phương vì chính mình xử trí vết thương,
Tống Khôn Khôn trong ánh mắt mang theo khẩn cầu mà hỏi.
Còn tốt đứt gãy chỉnh tề, trong vòng 6 tiếng nếu như các ngươi có thể tiến vào bệnh viện đồng tiến đi giải phẫu lời nói, cũng không có vấn đề.
Trong đó một tên bác sĩ nhìn một chút bị cắt đi trên hai ngón tay chỉnh tề đứt gãy, mở miệng nói ra.
Nói xong hắn tiếp tục nói bổ sung, bất quá vẫn là muốn càng nhanh càng tốt, theo thời gian trôi qua, khôi phục hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kém.
Đương nhiên nếu như bây giờ có thể tiến hành giải phẫu là tốt nhất rồi, dạng này khôi phục sau cơ bản cùng người thường không khác.
Nghe được bác sĩ lời nói, Tống Khôn Khôn trong lòng vừa cao hứng vừa thấy thất vọng.
Cao hứng là bởi vì ngón tay của hắn còn có cứu giúp hy vọng,
mà thất vọng là bởi vì hắn bây giờ thân ở Thiên Xứng đảo căn bản không có biện pháp trở lại Hải Cảng Thị Y Y viện tiến hành giải phẫu.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Trong lúc nhất thời Tống Khôn Khôn trong lòng lo lắng không thôi, mở miệng hỏi.
Biện pháp nhanh nhất chính là vừa rồi bộ kia máy bay trực thăng, nếu như ngươi có thể để cho bọn hắn tiễn ngươi một đoạn đường là tốt nhất rồi, nhiều nhất nửa giờ liền có thể đến Hải Cảng Thị. Thực sự không được cũng chỉ có thể lựa chọn tàu thủy, chấm la chấm điểm, nhưng cũng có thể cam đoan ngón tay của ngươi có thể tục làm thành công.
Bác sĩ căn bản cũng không hiểu rõ tình huống trước, đem ý nghĩ của mình nói ra.
Mà Tống Khôn Khôn nghe xong thần sắc âm trầm không chừng, không biết đang suy nghĩ gì.
Rất nhanh miệng vết thương để ý hoàn tất, Tống Khôn Khôn vậy tại người đại diện nâng đỡ về tới trong lều vải của chính mình.
Đáng giận, đáng giận,
ta muốn bọn hắn chết, hết thảy đều chết cho ta.
Vừa về tới lều vải, Tống Khôn Khôn liền phát tiết giống như đại hống đại thiếu.
Khôn Khôn, sau đó làm sao bây giờ a, ngón tay của ngươi cần mau chóng giải phẫu.
Người đại diện có chút hoang mang lo sợ nói.
Đừng,
ngươi cái phế vật, muốn ngươi lấy làm gì, ngươi nhanh đi tìm thuyền trưởng, để hắn hiện tại liền lái thuyền đưa chúng ta rời đi.
Tống Khôn Khôn một bàn tay phiến tại người đại diện trên khuôn mặt, sau đó sắc mặt nhăn nhó nói:
"A a, tốt, ta cái này đi."
"Khôn Khôn, nếu là đối phương không đáp ứng lái thuyền làm sao bây giờ a?"
Đối phương một tát này, người đại diện phản phất không có nửa điểm cảm giác, giống như sớm thành thói quen một dạng.
"Làm sao bây giờ?
Ngươi đây còn phải hỏi ta sao?
Đưa tiền, hắn muốn bao nhiêu nói liền cho bao nhiêu.
1 triệu, 2 triệu có đủ hay không?"
Tống Khôn Khôn tiếp tục quát:
"Hảo hảo,
tốt, ta cái này đi."
Người đại diện nói xong lập tức chạy ra ngoài.
"Đừng để ta rời đi nơi này." Chỉ cần ta rời đi, ta nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn.
Tống Khôn Khôn khắp khuôn mặt là âm độc chi sắc,
đồng thời trong lòng cũng là âm thầm đang mong đợi, hy vọng mình có thể thuận lợi ngồi thuyền trở về.
Bất quá hắn chờ mong nhất định là uổng phí.
Không nói thuyền trưởng có thể đáp ứng hay không, coi như đối phương thu tiền tài đáp ứng tình cầu của hắn,
chập lôi vậy không có khả năng để hắn rời đi.
Hẳn là nơi này.
Nơi này hẳn là bọn hắn lần thứ nhất phát hiện đàn sói địa phương.
Sau 2 giờ, Thiên Lôi trong rừng đánh giá một phen, mở miệng nói ra.
Hạ Sơ Nhất cũng là híp mắt cẩn thận quan sát, sau đó nhẹ gật đầu công nhận đối phương thuyết pháp.
Bởi vì từ trên cỏ dại vết tích cùng trên cây cối lưu lại ký hiệu biểu hiện,
nơi này chính là Quy Doanh Ngữ cùng Tống Khôn Khôn gặp phải sói đầu đàn địa điểm.
Bọn hắn hẳn là hướng phương hướng này chạy.
Vừa cẩn thận phân biệt một hồi, Thiên Lôi tiếp tục nói.
Hạ Sơ Nhất nhìn xem hai người vội vàng chạy trốn tại trên cỏ dại lưu lại vết tích, mở miệng nói ra,
đi,
tăng thêm tốc độ, lập tức liền muốn trời tối.
Thiên Lôi không nói gì, hai người liếc nhau đồng thời thân hình chớp động rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa.
Khi bọn hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đạt tới Tống Khôn Khôn hãm hại Quy Doanh Ngữ chỗ kia địa phương.
Không thể không nói hai người đối với vết tích truy tung phương diện đều là cấp bậc đại sư.
Vừa đến nơi đây, Hạ Sơ Nhất cùng Thiên Lôi trên khuôn mặt đều lập tức hiện lên một vòng vui mừng.
Dựa theo Tống Khôn Khôn miêu tả, Quy Doanh Ngữ hẳn là ở chỗ này gặp phải đàn sói vây công. Thế nhưng là ánh mắt liếc nhìn một vòng, hai người cũng không có nhìn thấy bất kỳ vết máu.
Cái này chứng minh Quy Doanh Ngữ còn sống khả năng.
Lần này Hạ Sơ Nhất tâm thần lập tức treo lên 12 phần tinh thần đến, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm manh mối.
Không bao lâu, ánh mắt của hắn rơi xuống cách đó không xa trên một cây đại thụ, ánh mắt lộ ra suy tư chi sắc.
Một chỗ nhỏ hẹp trong sân động, Quy Doanh Ngữ chính co quắp tại nơi này chỗ sâu nhất, nàng giờ phút này cả người đều tại run lẩy bẩy.
Ô,
đột nhiên thanh âm quen thuộc từ cửa hang truyền đến.
Quy Doanh Ngữ lập tức thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt.
Đêm qua đột nhiên bị Tống Khôn Khôn đánh lén, để nàng bị năm đầu cự lang vây quanh, xa vào đến tuyệt cảnh chi địa. Cũng may trời không tuyệt đường người, nàng ngã sấp xuống gốc cây kia phía sau vậy mà rủ xuống một đầu cây mây.
Nàng thuận đầu này cây mây bò tới trên cây, lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng.
Năm đầu cự lang nhìn thấy con vịt đã đun sôi vậy mà bay, lập tức phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Nhưng vô luận bọn chúng như thế nào gầm rú vậy không cải biến được bọn chúng không có khả năng leo cây sự thật.
cuối cùng chỉ có thể nhao nhao rời đi. Bất quá để Quy Doanh Ngữ không có nghĩ tới là, có một đầu cự lang lại là dị thường chấp nhất. Biết mặt trời mọc mới chậm rãi rời đi. Chương 227, tìm được chương 227, tìm được coi như cự lang rời đi, Quy Doanh Ngữ cũng không dám tùy tiện từ trên cây xuống tới. Nguyên bản nàng dự định cứ như vậy một mực đợi ở trên tảng cây chờ cứu viện, ai ngờ nàng phát hiện chẳng biết lúc nào trên cây vậy mà nhiều hơn rất nhiều gián độc. Cùng ngạ lang so sánh, gián độc càng thêm để Quy Doanh Ngữ cảm thấy sợ sệt. Một khắc này nàng rốt cuộc không để ý tới ngạ lang có phải hay không từ một nơi bí mật gần đó ngồi chờ nàng, nắm lấy cây mây liền chật vật từ trên cây tuột xuống. Cũng may sau khi hạ xuống ngạ lang cũng không có xuất hiện, này mới khiến nàng có cơ hội tiếp tục tìm kiếm đường ra. Thế nhưng là nàng lúc này sớm đã lạc mất phương hướng, căn bản không biết mình chỗ địa điểm đến cùng là nơi nào. Cuối cùng nàng đi tới trong bất chi bất giác đi tới thiên xứng đảo duy nhất trong dãy núi. Đồng thời may mắn trước lúc trời tối tìm được một chỗ sơn động. Vì để tránh cho dã thu tiến đến, nàng hao phí khí lực sau cùng tìm một khối gốc cây khô chống đỡ tại chỗ động cầu. Vốn cho là hội bạn vô nhất thất, ai nghĩ tới nàng giờ phút này lần nữa nghe thấy cái này quen thuộc tiếng gầm. Trong chốc lát Quy Doanh Ngữ liền biết là cái kia ngạ lang tìm tới. Nghe một đêm thanh âm của đối phương, nàng đang quen thuộc bất quá. Mà cái này ngạ lang chính là ngồi chờ nàng suốt cả đêm cái kia. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quy Doanh Ngữ tại một lần lâm vào trong khủng hoảng. Lần này nếu để cho cái kia sói tiến đến, nàng căn bản là không đường có thể trốn. Bất quá cho dù có đường có thể trốn, nàng vậy trốn bất động. Nàng đã 2 ngày 2 đêm không có ăn bất luận cái gì đồ ăn. Thời khắc này nàng sớm đã tinh bì lực tẫn, toàn thân lại không nửa điểm khí lực. Quy Doanh Ngữ nghe bên ngoài động tĩnh, nàng đột nhiên giống như có thể đầu kia ngạ lang ngôn ngữ, biết đối phương lại bắt đầu đang kêu gọi đồng bạn. Xa 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 quả nhiên, không đến 10 phút đồng hồ, thanh âm bên ngoài trở nên ồn ào đứng lên. Giờ khắc này, Quy Doanh Ngữ đột nhiên muốn cười. Buồn cười qua sau hai hàng thanh lệ từ gương mặt của nàng cứ như vậy y mắng trượt xuống. Nàng biết lần này chính mình là thật tránh không khỏi. Cha, mẹ, tạm biệt. Ta không hối hận làm nữ nhi của các ngươi, hy vọng kiếp sau còn có thể làm con của các ngươi, cho các ngươi dưỡng lao tổng trung. Ra ra, ngài nhất định phải dưỡng tốt thân thể, không cần bởi vì ta rời đi mà thương tâm, ta từ nhỏ tại ngài bên người lớn lên. Ta thật rất ưa thích nghe ngài cho ta giảng những cố sự kia. Nếu có thể, ta tốt. Giống như đang nghe một lần. Giờ phút này Quy Doanh Ngữ trong lòng có không cam lòng, cũng có được không bỏ. Nàng muốn sống, nàng nghĩ kỹ việc tốt lấy. Thử. Cật lực giơ cánh tay lên, Quy Doanh Ngữ lau khô nước mắt trên mặt. Đợi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, ánh mắt của nàng đã trở nên không gì sánh được bình tĩnh. Nàng chuẩn bị thản nhiên tiếp nhận chính mình cả đời này bất công vận mệnh. Ngao. Nhanh như chớp đột nhiên một tiếng sói tru truyền đến, ngay sau đó giống như là cái gì vật nặng nhấp nhô thanh âm vang lên. Quy Doanh Ngữ nhắm hai mắt lại, nàng biết đây là chính mình chống đỡ tại cửa động gốc cây trượt xuống lúc phát ra động tĩnh. Kết thúc đi. Ngay tại cái này sinh mệnh sau cùng sát na, Quy Doanh Ngữ trong óc đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này giống như cưỡng ép xâm nhập trong đầu của nàng bình thường. Tới là như vậy đột nhiên, tới là như vậy để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hạ Chiến Tinh, là ngươi sao? Có lỗi với. Quy Doanh Ngữ khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu tan mỉm cười. Xuất sinh. Trong hắc nhiên, một tiếng quát lớn từ ngoài động vang lên. Ngao ô ngao ô. Ngay sau đó mấy cái sói đồng thời phát ra chu lên. Muốn chết. Lại là một tiếng quát lớn, ngay sau đó liền chuyển đến thanh âm đánh nhau. Là nghe nhầm rồi sao? Quy Doanh Ngữ nhắm chặt hai mắt, trong lòng thầm nghĩ. Trong đầu của nàng không chỉ hiện lên Hạ Chiến Tinh thân ảnh, mà lại còn giống như nghe được thanh âm của hắn. Nàng không nghĩ tới tại sinh mệnh mình một khắc cuối cùng, vậy mà toàn bộ đều là cái bóng của hắn. Hạ Chiến Tinh, vĩnh biệt. Có lỗi với, ta tới chậm. Nhưng vào lúc này, thanh âm của nam nhân kia đột nhiên trở lên rõ ràng, giống như ngay tại chính mình bên tai nói chuyện một dạng. Hạ tiên sinh, Quy tiểu thư thế nào? Nơi xa chuyển đến thiên lôi thanh âm. Sẽ không có chuyện gì, đoán chừng là hôn mê. Hạ Sơ Nhất nhìn xem nữ nhân trước mặt mặc dù một mặt suy yếu, nhưng hô hấp lại cực kỳ bình ổn. Cái này khiến hắn đại đại thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng là nói thầm một tiếng may mắn. Còn tốt tới kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đem người khiêng ra tới đi, trong sơn động địa phương quá nhỏ, mà lại không khí vậy không lưu thông. Thiên Lôi tiếp tục nói. Tốt. Hạ Sơ Nhất biết đối phương nói không sai, thế là túi người đem nữ nhân trực tiếp từ dưới đất bế lên. Hạ tiên sinh, ngươi trước kiểm tra một chút Quy tiểu thư thương thế, ta đi cấp các ngươi cảnh giới. Nhìn thấy Hạ Sơ Nhất đem người ôm đi ra, Thiên Lôi mở miệng nói ra. Vất vả ngươi. Hạ Sơ Nhất cảm kích nói ra. Ngài khách khí, cái này cũng không tính là gì. Nói xong Thiên Lôi liền hướng về một phương hướng đi đến, rất nhanh liền biến mất ở Hạ Sơ Nhất trong tầm mắt. Hạ Chiến Tinh. Dạ Phong quất vào mặt mà qua, Quy Doanh Ngữ cảm nhận được có chút ý lạnh, để nàng thanh tỉnh một chút. Con mắt cũng theo đó mở ra một cái khe hở. Chỉ bất quá một màn trước mắt hay là để nàng có chút hoài nghi mình có phải hay không còn đang nằm mơ. Chỉ gặp một cái cả người làm máu nam nhân, đang khẩn trương nhìn chăm chú lên chính mình. Mặc dù đối phương trên mặt cũng có một chút vết máu, nhưng Quy Doanh Ngữ vẫn nhận ra thân phận của đối phương. Đúng là mình lão công, Hạ Chiến Tinh. Người đã tỉnh. Nhìn thấy đối phương mở hai mắt ra, Hạ Sơ Nhất ngạc nhiên nói ra. Ta. Khu khu. Quy Doanh Ngữ vừa định nói chuyện, lập tức nhịn không được ho khan. Đừng nói chuyện, trước uống ngụm nước. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Hạ Sơ Nhất vội vàng bị đối phương ngồi dậy, để nữ nhân thuận mấy hơi thở. Sau đó lấy ra nước khoáng, vặn ra cái nắp đưa tới. Quy Doanh Ngữ đã 2 ngày trong đêm tích thủy chưa thấm giờ phút này nhìn thấy nước sạch chỗ nào còn có thể nhịn được, lập tức từng ngụm uống. Chấm đã điểm khác sắp đến. Hạ Sơ Nhất vừa nói một bên vô đối phương phía sau lưng.
ngươi, sao ngươi lại tới đây?
Uống xong nước, Quy Doanh Ngữ rốt cục khôi phục tinh thần, nhìn xem Hạ Sơ nhất mặt, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp.
Ngươi còn không biết xấu hổ ta hỏi ta.
Ta thế nhưng là lão công ngươi, ta không đến ai đến.
Đói bụng sao?
Ăn một chút gì đi. Hạ Sơ nhất chừng đối phương một chút, sau đó từ trong hành trang xuất ra một túi năng lượng bánh mì quy, ôn nhu nói.
Ân.
Quy Doanh Ngữ giờ phút này có thật nhiều nói muốn nói, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Chỉ có thể khẽ gật đầu.
Cho.
Ăn từ từ, ngươi hai ngày chưa ăn cơm điểm nhỏ miệng. Hạ Sơ nhất mở ra đóng gói, chỗ kia một khối bích quy đưa tới. Quy Doanh Ngữ không nói gì yên lặng đem bánh bích quy nhận lấy, sau đó nghe lời chỉ cắn nho nhỏ một ngụm. Ngay sau đó nàng Tú Mỹ liền dựng đứng.
Thế nào?
Nhìn thấy đối phương dạng này một cái biểu lộ, Hạ Sơ nhất có chút khẩn trương mà hỏi.
Không thể ăn.
Quy Doanh Ngữ nhỏ giọng nói ra. Mà nghe được nàng, Hạ Sơ nhất không khỏi cười một tiếng. Năng lượng bánh bích quy, chấp nhận ăn đi, nuối không trôi lời nói uống một chút nước. Hạ Sơ nhất nói xong, nghĩ nghĩ quỷ thần xui khiến lại cùng một câu, trở về ra ta tại làm cho người ăn ngon.
Ân.
Nghe thấy đối phương, Quy Doanh Ngữ mặt lập tức đỏ lên, nhưng vẫn là nhẹ giọng đáp lại nói. Nói xong hai người đều có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời phảng phất không khí đều ngưng kết. Hạ tiên sinh, đội ngũ đều đã bắt đầu trở về, dự tính 3 giờ đợi đều có thể trở lại doanh địa. Cũng may Thiên Lôi xuất hiện đánh vỡ cái này cục diện lúng túng.
Rất tốt.
Vậy chúng ta cũng trở về đi thôi. Hạ Sơ nhất nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía nữ nhân nói ra, ta có ngươi đi.
Không cần, ta.
Chúng ta có thể đi. Nhà Quy Doanh Ngữ vội vàng đỏ mặt lắc đầu, sau đó liền muốn thử nghiệm đứng dậy. Bất quá bởi vì thân thể thực sự quá mức suy yếu, vừa đứng lên cũng cảm giác được một trận vô lực.
Đừng sinh cường.
Nghe lời. Người Hạ Sơ nhất gõ một cái nữ nhân chán, sau đó không nói lời gì trực tiếp ngồi xổm người xuống đem đối phương đeo lên.
Đi thôi Thiên Lôi, chúng ta mau trở về.
Vừa rồi ta đơn giản kiểm tra một chút, mặc dù đều là bị thương ngoài da nhưng là cũng cần tiến hành xử lý. Điều chỉnh một chút tư thế cơ thể, Hạ Sơ nhất ngẩng đầu nói ra. Sau đó tại Thiên Lôi dẫn đầu xuống, ba người bắt đầu đi về. Ngươi nếu là mệt tại trên lưng ta ngủ một giấc, đi trở về đi lời nói, không sai biệt lắm cũng muốn 3-4 tiếng. Trên đường cũ cảm giác được đối phương có chút thẹn thùng, Hạ Sơ nhất vừa cười vừa nói.
Không cần, ta không khốn.
Đúng rồi hắn là ai?
Quy Doanh Ngữ tại Hạ Sơ nhất trên lưng lắc đầu, sau đó nhìn Thiên Lôi bóng lưng nói ra.
Hắn gọi Thiên Lôi, là Tam Thúc Thủ Hạ Binh. Thân phận của đối phương ngược lại là không có cái gì giấu giếm, Hạ Sơ nhất hồi đáp.
Ta xảy ra chuyện như vậy, có phải hay không kinh động không ít người?
Quy Doanh Ngữ lẩm bẩm hỏi.
Đương nhiên, nhạc phụ nhạc mẫu bên kia ta không dám nói, nhưng là cha ta, Tam Thúc khẳng định đều biết rồi.
Hạ Sơ nhất vừa cười vừa nói.
Đều tại ta, cho các trưởng bối thêm phiền toái.
Mặc dù nhìn không ngờ đối phương biểu lộ, nhưng Hạ Sơ nhất có thể tưởng tượng đến trên lưng nữ nhân nhất định là mặt mũi tràn đầy tự trách dáng vẻ.
Thế là hắn nghĩ nghĩ nói ra, thêm phiền phức là khẳng định, nhưng không quan hệ, ai bảo ngươi là của ta lão bà đâu?
Ai?
Ai là lão bà của ngươi?
Phi,
cái gì?
Ngươi còn không thừa nhận, có tin ta hay không đem giấy hôn thú móc ra cho ngươi xem một chút?
Ngươi móc đi, ngươi bây giờ nếu có thể móc ra, ta liền thừa nhận.
Ngươi nghe được đối phương đảo ngược tướng quân, Hạ Sơ nhất vì đó chán nản.
Khanh khách,
khanh khách.
Khu khu.
Nhìn thấy đối phương dáng vẻ quấn bách, Quy Doanh Ngữ vậy mà không hiểu có chút vui vẻ.
Ngươi là thế nào tìm tới ta?
Sau khi cười xong, Quy Doanh Ngữ do dự một chút, hay là đem mặt dán tại nam nhân trên bờ vai nhỏ giọng nói ra.
Cái này có thể nói đến nói dài quá.
Hạ Sơ nhất trả lời.
Nói như vậy, Tống Khôn Khôn sự tình ngươi cũng biết.
Biết.
Có thể cùng ta nói sao?
Đương nhiên.
Tiếp lấy Hạ Sơ nhất bắt đầu giảng thuật chính mình làm thế nào biết nàng sẽ ra chuyện, cùng đi vào Thiên Xứng đảo thượng đằng sau phát sinh sự tình.
Bất quá không đợi hắn nói xong, hắn liền phát hiện trên lưng nữ nhân chẳng biết lúc nào sớm đã ngủ.
Hạ Chiến Tinh, Hạ Chiến Tinh, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ta trở về ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết.
Trong trứng đồng, Tống Khôn Khôn nhìn xem trước mặt mình hai cây biến thành màu đen ngón tay, vẻ mặt nhăn nhó lẩm bẩm.
8 giờ, dòng dã 8 giờ.
Hắn nhìn xem chính mình hai ngón tay từ từ biến thành đen, cừu hận trong lòng cũng theo đó từng điểm gia tăng.
Giờ phút này hắn biết, hết thảy đều đã chậm.
Coi như hiện tại lập tức tiến hành giải phẫu, ngón tay của hắn cũng đã tiếp không lên.
Từ giờ trở đi mình đời này chính là một cái thiếu hai ngón tay tàn phế.
Về sau như thế nào để hắn tại xuất hiện công cộng trước mặt?
Để hắn như thế nào tại lên đài biểu diễn?
Càng nghĩ Tống Khôn Khôn trong lòng càng là phẫn nộ, đây hết thảy đều là cái kia gọi là Hạ Chiến Tinh người mang đến cho hắn.
Khôn Khôn, ăn một chút gì đi.
Lúc này người đại diện bưng đã pha tốt mì ăn liền đi tới nói ra.
Cũng ngay, ta không ăn.
Tống Khôn Khôn hung hăng nói, sau đó tay trái vung lên trực tiếp đem mì sợi liền canh mang nước đổ nhào trên mặt đất.
Người đại diện nhìn thoáng qua cũng không nói chuyện, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Để cho ngươi viết tình huống nói rõ viết xong sao?
Vung qua khi sau, Tống Khôn Khôn tâm trầm nói.
Viết xong, bất quá nơi này mặc dù có thể gọi điện thoại, nhưng không có internet, không phải vậy trước ta hiện tại liền có thể tại mịp rồi lọc đỉnh bên trên tuyên bố.
Người đại diện lập tức trở về đạo.
Tốt.
Tống Khôn Khôn nhẹ gật đầu, trong mắt bắn ra rót vào hàn quang.
Ngay tại vừa rồi hắn làm cho đối phương đem sự tình hôm nay thêm mắm thêm muối toàn bộ viết đi ra, chỉ cần trở lại hải cảng thị hắn liền chuẩn bị thức thứ nhất tuyên bố.
Sau đó thông qua chính mình khổng lồ fan hâm mộ số lượng, để dư luận lên men đứng lên.
Tham gia quân ngũ.
Tham gia quân ngũ thì ngon sao?
Đều nói dân không đấu với quan, quan không cùng binh đấu, binh không cùng dân đấu.
Chính mình là cái bình dân, hắn ngược lại muốn xem bọn này thối làm lính muốn làm sao lắng lại lửa giận của hắn.
Trở về
ông.
Và anh.
Ông.
Oanh! Đột nhiên bên ngoài lều truyền đến một trận huyên náo thanh âm, ngay sau đó lại truyền tới trận trận tiếng oanh minh. Ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tống Khôn Khôn nhíu mày, sau đó đối với người đại diện phân phó nói. Người đại diện nghe được đối phương phân phó, lập tức rời đi lều vải đi ra ngoài. Khôn Khôn, có thể lên thuyền, chúng ta có thể đi về. Không bao lâu, người đại diện một mặt hưng phấn chạy trở về, mở miệng nói thẳng. Có thể lên thuyền. Nghe vậy Tống Khôn Khôn cũng là trở nên kích động, rốt cục phải đi về. Hắn cũng không tiếp tục muốn đợi ở chỗ này, một giây cũng không muốn ở lâu. Vừa rồi phát cái gì chuyện gì? Tiếp lấy hắn tiếp tục hỏi. Quy Doanh Ngữ tìm trở về nàng cũng chưa chết. Người đại diện do dự một chút, mới lên tiếng nói. Cái gì? Nàng thật không có chết. Vừa rồi nghe Hà Đạo chính miệng nói, chỉ bất quá chịu một chút thương, nhưng xác thực không có sinh mệnh chi lo. Đáng giận, nàng làm sao lại không chết, hẳn là chết mất mới đúng a. Nghe được cái tin này, Tống Khôn Khôn lập tức có chút hồn bay phách lạc. Nếu như đối phương đem tự mình làm những sự tình kia nói ra, đem với hắn mà nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Không có việc gì Khôn Khôn, coi như đối phương nói ra cũng không sợ, dù sao đối phương không có bất kỳ chứng cứ nào. Người đại diện đương nhiên biết trong lòng của đối phương suy nghĩ, thế là mở miệng nói ra. Không sai. Đối, coi như nàng ra ánh sáng lại có thể thế nào. Chỉ cần chúng ta trước tuyên bố, như vậy giải trí liền sẽ do chúng ta khống chế. Nghĩ đến đây, Tống Khôn Khôn vậy phản ứng lại, vui mừng quá đôi nói. Nàng hiện tại người đâu? Ngay sau đó, Tống Khôn Khôn tiếp tục hỏi. Rời đi, nghe Hà Đạo nói đối phương căn bản cũng không có dừng lại, trực tiếp liền lên máy bay trực thăng. Người đại diện đem tự mình biết đều nói rồi đi ra. Chương 228, tổn hại an toàn quốc gia, cái tội danh này người cảm thấy thế nào? Chương 228, tổn hại an toàn quốc gia, cái tội danh này người cảm thấy thế nào? Rời đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng liền có thể dạng này rời đi? Tống Khôn Khôn nhìn chằm chằm trước mặt mình đã biến thành màu đen, thậm chí đã bắt đầu phát ra nhàn nhạt mùi thối ngón tay, tự lẩm bẩm. Giờ khắc này trong lòng hắn đoán độc chi ý càng thêm nồng đậm, hắn xin thể không riêng muốn đối phó hạ chiến sao? Hắn còn để Quy đầy đủ ngữ thân bại danh liệt, để đôi cậu nam nữ này cùng nhau xuống địa ngục. Khôn Khôn, chúng ta cũng đi nhanh một chút đi. Nhìn xem người trước mặt chậm chạp không có động tác, người đại diện thúc giục nói. Tống Khôn Khôn nhàn nhạt nhìn thoáng qua chính mình người đại diện, sau đó lời gì cũng không nói trực tiếp đi ra lều vải hướng về tàu thủy đi đến, chỉ để lại đối phương một mình dọn dẹp hành lý. Tàu thủy muốn so máy bay trực thăng chậm quá nhiều, dòng dã đi thuyền 5 giờ cái này mới tiến vào hải cảng thị bến cảng. Nhìn xem tàu thủy chậm rãi đỗ, Tống Khôn Khôn nắm thật chặt một bên hàng rào, biểu lộ dị thường phấn chấn. Hắn trở về, hắn cuối cùng trở về. Nơi này mới là thuộc về hắn thế giới, tiếp xuống hắn sẽ tại trong thế giới này lật lên sóng to gió lớn, để những người kia biết đắc tội chính mình hậu quả. Hắn giờ phút này trong đầu bên trong đã hiện ra đôi cậu nam nữ kia quỳ gối tại dưới chân mình hình ảnh, trên mặt không tự chủ được lộ ra một vệt nụ cười. Chít chít. Bang. Tàu thủy thành công cập bờ. Rất nhanh Tống Khôn Khôn cùng người đại diện đi theo đám người liền hạ thuyền. Bắt đầu đi. Coi hắn hai chân đứng đến trên mặt đất trong nháy mắt đó, cả người khí thế đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mang trên mặt không có gì sánh kịp tự tin, nghiêng đầu đối với người đại diện nói. Tốt. Người đại diện đương nhiên biết đối phương nói là cái gì. Sau đó nàng lấy điện thoại ra, điểm mở Weibo. Ngươi chính là Tống Khôn Khôn. Nhưng vào lúc này, hai người bọn họ đối diện đi tới 4 tên Âu phục giải ra nhân viên chính phủ. Phía sau còn đi theo 6 tên súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang. Trong đó một người, trên dưới xét lại Tống Khôn Khôn một cái. Sau đó ngựa khí nhạt chớ mà hỏi, ta chính là, các ngươi là ai? Tống Khôn Khôn nhìn đối phương một bộ khí thế hung hung bộ dạng, trong lòng không nhịn được một trận cuồng loạn. Nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới bây giờ chính mình đã ở quốc nội, đã ở vào lĩnh vực của mình bên trong. Vì vậy đè nén bất an trong lòng, do hỏi, ngươi tốt, ta là Hải Cảng Thị Cục An Ninh, bây giờ hoài nghi ngươi cùng ngoại cảnh tổ chức khủng bố có chỗ liên quan, dính liễu nguy hại an toàn quốc gia, còn mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Nhân viên công tác thần sắc lạnh lùng nói, cái gì? Các ngươi có phải hay không sai lầm? Ta làm sao có thể cùng cái gì tổ chức khủng bố có liên quan? Nghe đến đối phương, Tống Khôn Khôn lúc này liền bối rối. Còn nguy hại an toàn quốc gia? Mở cái gì quốc tế vui đùa? Phải hay không phải không phải ngươi nói tính toán, còn mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Nhân viên công tác ngữ khí vẫn không có nửa phần ba động, dạng này người hắn nhìn thấy quá nhiều. Không, ta không đi với các ngươi, ta cũng không có làm gì, ta thật cũng không có làm gì. Tống Khôn Khôn nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm túc, biết đối phương là nghiêm túc. Giờ khắc này hắn sợ, hắn thật sợ. Hắn là minh tinh nghệ sĩ, nhưng hắn không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết nếu như được chứng thực nguy hại an toàn quốc gia cái tội danh này, chính mình sẽ đối mặt với cái gì. Tốt liền tính lui một vạn bước nói, liền tính hắn thật là bị oan uổng, từng có dạng này một lần kinh lịch nghề nghiệp của hắn cuộc đời cũng liền cơ bản hủy. Không có người sẽ tin tưởng tại quốc gia cục an toàn treo qua hảo minh tinh nghệ sĩ. Liên quốc gia cũng sẽ không cho phép dạng này người trở thành nhân vật công chúng. Mang đi. Nhân viên công tác rõ ràng hơi không kiên nhẫn, hắn phất phất tay phía sau cảnh sát võ trang lập tức tiến lên một mực đem Tống Khôn Khôn khống chế được. Loại này cảm thụ đột nhiên hạn chế, để Tống Khôn Khôn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đúng vậy a, liền tại mấy giờ trước hắn vừa vặn trải qua tất cả. Bất quá khi đó khống chế hắn người là quân nhân, mà bây giờ là cảnh sát. Giờ phút này người xung quanh cũng bị một màn này hấp dẫn tới, hiếu kỳ quan sát. Tốt tại những người này đều là mới vừa từ trên thuyền xuống đạo diễn tổ cùng với mời khách quý, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Không phải vậy nếu là đem chuyện này đâm đến trên mạng lại là một kiện sóng to gió lớn. Dù sao Tống Khôn Khôn nhân khí tại nơi đó bảy biển đây, 3000 vạn fans hâm mộ thật không phải là nói một chút mà thôi. Mãi đến Tống Khôn Khôn bị mang lên xe cảnh sát, vây xem những người này cái này mới các loại tản ra. Bất quá khiến người lấy làm kỳ chính là, không quản là đạo diễn tổ nhân viên, vẫn là bị mời những cái kia minh tinh khách quý, nhìn thấy cái này trăm năm vừa gặp tràng diện trên mặt đều sao có lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, trải qua cán cân nghiêng trên đảo một hệ liệt sự tình, chuyện này đối với bọn họ đến nói cũng liền chẳng có gì lạ. Đám người đi rồi, hiện trường cũng chỉ lưu lại Tống Khôn Khôn người đại diện còn một mình đứng ở nơi đó. Giờ phút này trong lòng nàng còn tại xoắn xuýt một việc, đó chính là hỡi bổ đến cùng trả về là không phát. Tống tiên sinh phải không? Người tốt ta họ Lý, ngươi có thể gọi ta Lý Minh Nguyên. Trên xe cảnh sát nhìn xem bị hai tên cục quốc an đồng chí kẹp ở giữa Tống Khôn Khôn, Lý Minh Nguyên cười giới thiệu nói: "Ngươi là ai?" Tống Khôn Khôn sắc mặt tạm đạm, âm thanh run rẩy mà hỏi, hắn hiện tại đầu góc trống rông sớm đã hoang mang lo sợ. "Ta là ai không trọng yếu. Trước cùng ngươi nói một chút, mấy giờ trước nhị thiếu gia thông báo ta, để ta nghĩ biện pháp đem ngươi cái phiền toái này giải quyết đi. Nhị thiếu gia ý tứ ta minh bạch, muốn đem nguy hiểm bóp chết tại chiếc nồi bên trong. Sau đó ta liền điều tra một cái ngươi thông tin cá nhân, không thể không nói à, ngươi sở tác sở vi thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt. Cái khác phạm tội tạm thời không nói, chỉ là cưỡng gian thiếu nữ vị thành niên đầu này, liền đủ ngươi phán 10 năm trở lên tù có thời hạn." Nói đến đây, Lý Minh Nguyên trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, hắn dùng tay đẩy một cái mang trên mặt kính mắt gọt vàng. Mà Tống Khôn Khôn nghe đến đó, nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng là lại trắng thêm mấy phần. Hắn mấy lần nghĩ há miệng, nhưng lại không biết làm sao giải thích. "Bất quá nhị thiếu gia nói phải giải quyết ngươi cái phiền phức này, cho nên ta tính toán một cái, đem tội danh của ngươi đều bày ra, phát hiện liền tính dùng hiện có tội danh đối ngươi tiến hành khởi tố, không giảm hình phạt không tha thứ dưới tình huống ngươi cũng nhiều nhất phán cái hơn 20 năm không đến 30 năm. Theo lý thuyết đưa ngươi đi vào ngồi cái 2 30 năm tù, ta cũng coi là hoàn thành nhị thiếu gia nhiệm vụ. Dù sao liền tính ngươi về sau ra tù cũng sẽ không lại có cái gì thành tựu. Nhưng ta người này có cái ưu điểm, đó chính là làm chuyện gì đều muốn nhất cầu hòa mỹ. Thiếu gia nói giải quyết ngươi cái này phiền phức, trong mắt của ta chính là để ngươi vĩnh viễn không nên quấy rầy hắn." "Cái gì gọi là vĩnh viễn? Nếu quả thật chỉ là cho ngươi đưa đi vào 30 năm, vạn nhất ngươi về sau đi ra xin ăn muốn tới nhị thiếu gia cửa ra vào, đối nhị thiếu gia đến nói cũng coi là phiền phức. Ngươi cứ nói đi. Cho nên ta tự tiện làm chủ, đem tội danh của ngươi đổi một cái, nguy hại an toàn quốc gia, cái tội danh này ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Minh Nguyên cười khẽ một tiếng, sau đó chỉ văn kiện trong tay của mình túi tiếp tục nói: "Ngươi nhìn, phạm tội tư liệu ta đều vì ngươi chuẩn bị xong." Chương 229, nhị thiếu gia tên là Hạ Chiến Tinh. Chương 229, nhị thiếu gia tên là Hạ Chiến Tinh. "Không, không, các ngươi không thể làm như vậy. Ta không có nguy hại an toàn quốc gia, ta không có làm qua, ta là sẽ không nhận tội." "Đúng, không sai, ta sẽ không nhận tội, các ngươi mơ tưởng đạt được. Thả ra ta, các ngươi thả ra ta không có tội, các ngươi đây là vu hãm." Đối phương, để Tống Khôn Khôn trong lòng hoảng hốt đến cực hạn. Hắn cực lực giãy giụa lấy, hắn không muốn ngồi tù, không muốn làm 30 năm tù, càng không muốn làm tù cả đời. "Ha ha, ta đương nhiên biết ngươi không có làm qua nguy hại an toàn quốc gia sự tình. Nhưng cái này không trọng yếu, ta cùng ngươi nói một việc, ngươi nói có khéo hay không, liền tại vài ngày trước quốc gia chúng ta một phần tình báo bị ngoại cảnh gián điệp thành công ăn cắp. Mà cái này gián điệp bị chúng ta bắt lấy về sau, phát hiện hắn vậy mà là một vị rất nổi danh chuyên gia, đồng thời ở trong nước có rất nhiều danh hiệu vinh dự, nếu quả thật đem thân phận của hắn lộ ra ánh sáng đối với xã hội ảnh hưởng vô cùng không tốt. Có phải là rất khéo? Ta còn đang suy nghĩ tìm ai đến thay thế một cái, vừa bạn ngươi liền xuất hiện. Mà còn thời gian cùng địa điểm bên trên cũng vô cùng ăn khớp. Ngươi mượn tham gia Tống Nghệ quay chụp lý do tiến về việc không ai quản lý khu vực cán cân như đảo, ở trên đảo cùng ngoại cảnh tổ chức khủng bố tiến hành bàn bạc. Dù sao ngươi là minh tinh, tất cả những thứ này thoạt nhìn đều vô cùng hợp tình hợp lý." Lý Minh Nguyên nói tới chỗ này giống như là nhìn chân bảo đồng dạng nhìn trước mắt Tống Khôn Khôn, tất cả những thứ này quả thực thật quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến hắn đều có chút không thể tin. Mà hắn những lời này, không riêng để Tống Khôn Khôn ánh mắt thay đổi đến trống rỗng, liền bên người hai tên cục quốc an đồng chí đều là khỏe miệng có chút co rúm. Cái này mẹ nó tất cả quả thực thật là quá hợp tình hợp lý. "Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta nói những này tạm thời đều không có chứng cứ." Đột nhiên Lý Minh Nguyên có chút hối hận nói. "Đúng, các ngươi không có chứng cứ." "Ha ha, các ngươi không có chứng cứ. Ta chưa làm qua sự tình, đương nhiên không có chứng cứ." Nghe đến đối phương, Tống Khôn Khôn hai mắt lập tức phát sáng lên. Hắn giờ phút này lại có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Sau đó lập tức cười ha ha. Chỉ cần không có chứng cứ liền không có biện pháp định tội tại hắn. "Ha ha, ha ha." Đột nhiên, Lý Minh Nguyên cũng cười, đồng thời cười cực kỳ khoa trương, liền nước mắt cũng cười đi ra. "Ngươi đang cười cái gì?" Tống Khôn Khôn bị đối phương cười trong lòng có chút run rẩy, lên tiếng hỏi. Ta ha ha, ta cười ngươi trắng tại giới giải trí lăn lộn thời gian dài như vậy. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất làm chứng giả theo đều. Cũng không biết, ha ha, ngươi nói ngươi buồn cười hay không? Không có việc gì, không phải liền là một chút chứng cứ sao? Ngày mai ta liền đem ngươi một lần nữa ném về cán cân nghiêm đạo, sau đó đang tìm mấy cái người ngoại quốc hóa trang thành phần tử khủng bố. Tiếp lấy ta tại dùng không người máy bay quay chụp một cái các ngươi gặp mặt tình cảnh. Ngươi nhìn, chứng cứ này dây xích có phải là liền đầy đủ hết? Ha ha, ha ha. Lý Minh Nguyên một bên cười vừa nói, mà hắn lời nói, để Tống Khôn Khôn nụ cười trên mặt dần dần bắt đầu biến mất, đến cuối cùng biến thành cực đoan hoảng sợ. Không, không, các ngươi không thể làm như thế, không thể làm như thế. Tống Khôn Khôn lắc đầu, điên cuồng lắc đầu. Ngươi yên tâm đi, hiện tại quốc gia chúng ta có rất ít tử hình, ngươi là sẽ không bị xử bắn. nhưng trung thân giam cầm khẳng định là tránh không được. Nhắc nhở ngươi một cái, nguy hại an toàn quốc gia tội danh là không cho phép giảm hình phạt. Liên tính ngươi tại trong ngục biểu hiện cho dù tốt, mỗi ngày cho ngươi những cái kia bạn tù mở buổi hòa nhạc, cũng sẽ không có nửa ngày giảm hình phạt. Tùy tiện tìm địa phương dừng xe a, ta muốn xuống xe. Chuyện còn lại, liền làm phiền các ngươi. Lý Minh Nguyên cuối cùng đồng tình vỗ vỗ Tống Khôn Khôn bà bay. Sau đó đối với trong xe mấy vị cục quốc an đồng chí nói, yên tâm đi Nguyên ca, chúng ta biết nên làm như thế nào. Trong đó một tên cục quốc an đồng chí cung kính nói, a ma, các ngươi đều là a ma, ta muốn tố giác các ngươi, ta muốn gặp luật sư. Tống Khôn Khôn điên cuồng hò hét, hắn phảng phất đã thấy chính mình kết quả. Nhưng hắn không cam tâm, hắn còn rất trẻ, hắn còn có rất nhiều tiền không có xài hết, còn có vô số ngày tốt lành đang chờ hắn, hắn không nghĩ cứ như vậy cả một đời ở tại nhà giam bên trong. Đối với bị ngươi cưỡng gian những cái kia hoa quý thiếu nữ đến nói, ngươi cũng là các nàng ác mà. Đúng rồi, mặt khác tại nói cho ngươi một tiếng, nhị thiếu gia tên là Hạ Chiến sao? Mà Quy Doanh Ngữ Quy tiểu thư là thê tử của hắn. Nói xong Lý Minh Nguyên liền mở cửa xe, cũng không quay đầu lại đi xuống. Hạ Chiến sao? Quy, đầy đủ nữ. Nghe tới cái tên này về sau, Tống Khôn Khôn sửng sốt nửa ngày, sau đó lưu lại hối hận nước mắt. Hải Cảng bệnh viện. Mụ, sao ngươi lại tới đây? Trên giường bệnh Quy Doanh Ngữ nhìn thấy đi vào người, lập tức ngạc nhiên nói. Sau đó hốc mắt của nàng liền bắt đầu phiếm hồng, trải qua sinh cùng tử về sau nàng hiện tại đối với thân tình đặc biệt nhìn chúng. Ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không tới sao? Lý Cẩm Dạ vờ giận nói. Sau đó nàng thấy được nữ nhi của mình đột nhiên khóc lên, vội vàng đi tới trước giường bệnh mở miệng nói ra, nữ nhi, ngươi thế nào? Ngươi tổn thương tới chỗ nào? Cũng đừng vạ mụ a. Tiếp lấy Lý Cẩm cũng là bỗng cảm giác một trận đau lòng, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Mụ, ta không có việc gì, ta chính là nghĩ ngại, nghĩ ba ba, nhớ ra ra. Quy Doanh Ngữ lập tức ôm lấy Lý Cẩm càng nói khóc càng thương tâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bệnh đều tràn ngập một cô bi thương chi ý chiến sao. Để ngươi chế dễ ước. Thật lâu hai nữ mới ổn định cảm xúc, lúc này Lý Cẩm mới chú ý tới bên giường vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích Hạ Sơ Nhất. Mụ, ngài cái này nói gì vậy? Ăn quả táo đi. Hạ Sơ Nhất xấu hổ cười một tiếng, sau đó cầm trong tay đánh tốt ra quả táo đưa tới. Ta không ăn, cho đầy đủ nữa đi. Không có việc gì mụ, ta tại cho nàng đánh. Đem trong tay quả táo đưa tới về sau, Hạ Sơ Nhất một lần nữa cầm lấy dao gọt trái cây bắt đầu gọt vỏ quả táo. Chỉ thấy dao gọt trái cây ở trong tay của hắn giống như nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, cũng liền hơn 10 giây quả táo liền đánh tốt. Lúc đầu Lý Cầm nhìn thấy nơi này còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng tiếp xuống nhìn thấy đối phương vậy mà đem quả táo từng khối cắt xuống, sau đó thuần thục trang bản, cuối cùng cắm lên một cái cây tăm đưa tới Quy Doanh Ngữ bên miệng. Lập tức Lý Cầm cảm giác trong tay mình quả táo liền không thơm. Ta không muốn ăn. Quy Doanh Ngữ đỏ lên mặt nhỏ giọng nói. Tại mẫu thân mình trước mặt bị Hạ Chiến sao đối xử như thế, nàng xấu hổ muốn vùi đầu vào trong chăn. Mụ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy đối phương không ăn, Hạ Sơ Nhất cũng không bắt buộc, đem đĩa thả tới một bên trên mặt bàn, mở miệng hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, chuyện lớn như vậy, ta bây giờ mới biết. Nói việc này Lý Cầm chính là một bụng hỏa khí, tức giận trận nhìn chính mình nữ tế một cái. Cũng không phải nhằm vào Hạ Sơ Nhất, mà là thật quan tâm chính mình nữ nhi. Ngài đừng nóng giận, ta cũng là không muốn để cho ngài lo lắng hãi hùng, tiếp vào thông tin phía sau ta ngay lập tức liền chạy tới. Thời gian cấp bách ta liền chưa kịp thông báo ngài. Hạ Sơ Nhất tự biết đối Lý vội vàng giải thích nói. Hắn cũng là tại đem Quy Doanh Ngữ triệt để thu xếp tốt về sau, cái này mới do dự mãi đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho quy nhà. Chương 230, ngươi quả nhiên là ta, ngươi tên lường gạt này. Chương 230, ngươi quả nhiên là ta, ngươi tên lường gạt này. Doanh Ngữ, Hạ tiên sinh, tạ cơm mua bể. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra, Dương Thị xách theo đóng gói tốt đồ ăn đi đến. Ngươi chính là Doanh Ngữ người đại diện. Thấy được người tới, Lý Cầm lập tức cau mày hỏi. Đúng vậy, xin hỏi ngài là? Dương Thị nhìn đối phương tuổi chừng hơn 50 tuổi, lập tức khách khí hỏi. Dương Thị, đây là mẫu thân của ta. Trên giường bệnh Quy Doanh Ngữ lập tức giới thiệu nói. Nguyên lai là phu nhân, ngài tốt, ngài tốt. Nghe vậy Dương Thị thần sắc giật mình, liền vội hỏi tốt. Đừng hướng ta chào hỏi, ta không tốt, ngươi cảm thấy xảy ra chuyện như vậy, ta cái này làm mẫu thân có thể tốt sao? Lý Cầm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chỉ vào trên giường bệnh Quy Doanh Ngữ nói. Mụ. Quy Doanh Ngữ bất đắc dĩ kêu lên. Đừng gọi ta. Ta cũng phải hỏi một chút, công ty của các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có ngươi cái này người đại diện muốn làm gì? Nữ nhi của ta mệnh cứ như vậy không đáng tiền. Lý Cầm nhìn chằm chằm Dương Tỷ từng chữ từng câu nói. Phía trước nghe đến nữ nhi của mình gặp phải phía sau Lý Cầm trong lòng sớm đã tức sôi ruột. Nhưng cái này hỏa không thể đối với chính mình nữ nhi phát, càng không thể đối Hạ Chiến sao phát. Vừa vặn giờ phút này Dương Tỷ đụng phải trên họng súng. Có lỗi với phu nhân, chuyện này đúng là trách nhiệm của ta. Dương Tỷ cúi đầu xuống, thừa nhận sai lầm. Trách nhiệm của ngươi? Nữ nhi của ta nếu là có chuyện bất chắc ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Lý Cầm tiếp tục nói. Mụ, ngươi đừng nói nữa. Dương Tỷ vì tìm ta, mấy ngày nay đã đủ tự trách. Quy Doanh Ngữ biết Dương Tỷ là người, khuyên bảo. Ai, đi. Trước đem trong tay đồ vật để xuống đi. Ta cũng biết những năm này người chiếu cố nữ nhi của ta vất vả. Nhưng ngươi cũng không muốn trách ta, ta liền cái này một đứa bé, nếu như nàng thật xảy ra chuyện gì, ngươi để ta làm sao bây giờ? Còn tốt lần này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không phải vậy ta khẳng định sẽ để cho các ngươi toàn bộ lạc thần giao cho nữ nhi của ta chôn cùng. Nói cuối cùng, Lý Cầm nguyên bản có chút hòa hoãn sắc mặt lại lần nữa thay đổi đến băng lãnh, đồng thời người ở vị trí cao lâu ngày khí thế cũng bạo phát đi ra. phu nhân đây đều là ta phải làm, mà còn chuyện này ta đã báo cáo cho công ty, tin tưởng công ty sẽ cho Doanh Ngữ tương ứng bồi thường. Dương Thị xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh nói, bởi vì đối phương thả ra lời hung ác, để trong lòng nàng một trận bất an. Nếu như một tháng trước, Quy Doanh Ngữ cái này chưa từng gặp mặt mâu thân nói những lời này, Dương Thị khẳng định sẽ thịt mũi coi thường. Thổi như bức ai không biết ta, còn làm cho cả công ty chôn cùng. Ngươi biết Lạc Thần giải trí là giá trị vốn hóa thị trường là bao nhiêu không? Nhưng trải qua cán cân nghiêng đảo sự kiện về sau, nàng cũng không cho rằng đối phương đang nói khoác lác. Nguyên bản Quy Doanh Ngữ thân phận liền cực kỳ bí ẩn, nàng cho đối phương làm nhiều năm như vậy người đại diện có một số việc đều chưa từng hiểu rõ. Huống chi trước mấy ngày còn thấy được đối phương trượng phu cũng chính là Hạ Chiến sao thực lực kinh khủng. Có thể nghĩ, Quy Doanh Ngữ gia đình khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Quên đi thôi, bồi thường thì không cần. Chúng ta cũng không kém điểm này tiền nhàn rỗi, quay đầu ngươi cùng các ngươi công ty nói, về sau nữ nhi của ta bất luận cái gì thông báo đều muốn làm tốt nguy hiểm ước định. Nếu như còn có những chuyện tương tự phát sinh, cũng đừng trách ta không trước đó nhắc nhở các ngươi. Lý Cầm nói xong nhìn đối phương vẫn như cũ xách theo đồ ăn, cũng liền thuận tay muốn nhận lấy. Không cần, phu nhân ta tới đi. Dương Thị làm sao có thể làm cho đối phương làm những chuyện nhỏ nhặt này, vội vàng lui lại hai bước. Sau đó nàng đem đồ ăn bỏ lên bàn, một bên mở ra đóng gói một bên tiếp tục nói, yên tâm đi phu nhân, về sau vô luận bất cứ chuyện gì, chúng ta đều sẽ nói Doanh Ngữ an toàn đặt ở vị trí thiết yếu đi cân nhắc. Cái này còn tạm được. Cuối cùng Lý Cầm hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp lấy nàng hình như nhớ tới cái gì, ánh mắt rơi xuống Hạ Sơ Nhất trên thân hỏi, Chiến sao à, kia cái gì Tống Khôn Khôn ngươi định xử lý như thế nào? Mụ, chuyện này ta đã sắp xếp người đi làm. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem Lý Minh Nguyên an bài nói đơn giản một lần. Tốt, vậy thì làm như vậy đi, dù sao ngươi là Doanh Ngữ lao công, vì nàng xuất khí cũng là nên. Lý Cầm hài lòng nhẹ gật đầu nói. Mà nàng là hài lòng, mà một bên Dương Tỷ nghe đến hai người trò chuyện nội dung bên trong hậu tâm bẩn lập tức liền bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Nàng nghe đến cái gì? Đây là nàng nên nghe được sự tình sao? Giờ khắc này nàng cả người đều không tốt. Sợ hai người phát hiện nàng người ngoài này ở đây, sẽ để cho chính mình vô thành vô tức biến mất. Mụ, ta nghĩ về nhà. Ăn cơm xong, Quy Doanh Ngữ ôm Lý Cầm cánh tay, làm nũng nói. Thân thể ngươi không sao? Lý Cầm quan tâm hỏi. Không sao. Quy Doanh Ngữ nói xong đứng dậy đi một vòng. Thật không sao? Lý Cầm có chút hoài nghi nói, nói xong nhìn về phía Hạ Sơ Nhất. Mụ, thân thể của ta, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Nhìn thấy mẫu thân vậy mà không tin chính mình, Quy Doanh Ngữ lập tức tức giận chừng Hạ Sơ Nhất mắt. Ý là đều tại ngươi. Mụ, Doanh Ngữ nàng xác thực không có gì đáng ngại, chỉ bất quá nhận một chút bị thương ngoài da cùng chảy máu quá nhiều. Nhiều tu dưỡng một chút thời gian liền tốt. Nhìn đối phương bộ dạng, Hạ Sơ Nhất có chút buồn cười nói. Vậy thì tốt, ta cái này liền đi an bài máy bay thuê bao, hôm nay chúng ta liền về Đế Đô. Nghe đến chính mình nữ tế lời nói, Lý Cầm triệt để yên lòng. Nói xong nàng liền đi ra ngoài. Phu nhân, nơi này cũng không có chuyện gì, ta cùng ngài cùng đi thôi, mặc dù có thể không giúp đỡ được cái gì, thế nhưng chân chạy khẳng định không có vấn đề. Nhìn thấy đối phương muốn đi, Dương Tỷ lập tức theo tiến lên nói. Cũng tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, đây đều là ta phải làm. Nói xong, hai người rời đi phòng bệnh đi ra ngoài. Ngươi thế nào? Hai người đi rồi, Hạ Sơ Nhất phát hiện Quy Doanh Ngữ đột nhiên sa sút lên, mở miệng hỏi. Ngươi nói, trên người ta có thể hay không lưu sẹo a? Quy Doanh Ngữ đi tới nam nhân trước mặt, đầu tiên là thần sắc phức tạp nhìn xem chính mình cái này trợ phu, sau đó chỉ vào trên người mình vài số mở miệng nói ra. Sẹo. Ha ha, yên tâm đi, ta hỏi qua bác sĩ. Trên người ngươi chảy ra trên cơ bản là sẽ không lưu vết sẹo, cho dù có chút dấu vết mờ mờ thông qua chữa trị dịch cũng có thể rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, ngươi trên mông vết thương phải sâu một chút, khả năng sẽ có lưu một chút vết tích. Thế nhưng bảo dưỡng tốt, mắt thường cũng sẽ không nhìn ra được. Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói, "Ngươi quả nhiên lừa gạt ta, ngươi cái này lừa đảo." Người nào nghĩ tới, Quy Doanh Ngữ nghe đến mấy câu này, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại cắn răng nghiến lợi nói, "Ta lừa ngươi cái gì?" Hạ Sơ Nhất lúc này liền có chút choáng váng, vô ý thức hỏi, Ngươi không phải nói
không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Quy Doanh Ngữ vươn tay lập tức bóp ở nam nhân bên hông, hận hận nói. Tê. Hoan buồn à, ta chính là giúp ngươi kiểm tra một chút thương thế, này làm sao có thể nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây? Hạ Sơ Nhất có khả năng cảm giác được đối phương bóp chính mình tay cũng không có dùng sức. Nhưng hắn vẫn là giả vờ như thống khổ bộ dạng nói. Chương 231, thua. Lao tử thất bại. Chương 231, thua. Lao tử thất bại. Cái kia. Vậy ngươi. Làm sao ngươi biết ta chỗ nào? Nơi nào có tổn thương? Quy Doanh Ngữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút tức hồn hề nói. Đương nhiên là trên quần áo lỗ hồng à, ngươi không biết ngươi trên quần bị cành cây vạch thật lớn một cái lỗ hồng. Hạ Sơ Nhất rất bình tĩnh nghiêm trang nói. Thật. Quy Doanh Ngữ thu tay về, hoài nghi nhìn đối phương. Đương nhiên là thật. Hạ Sơ Nhất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nghe thấy đối phương trả lời, Quy Doanh Ngữ luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không thể nói rõ không đúng chỗ nào. Khụ khụ. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Một hồi trở về. Hạ Sơ Nhất đỡ lấy Quy Doanh Ngữ về tới trên giường bệnh, mở miệng nói ra. Nói xong trốn tựa như rời đi phòng bệnh. Thử, lừa đảo. Quy Doanh Ngữ nhìn đối phương có chút chật vật bóng lưng, nàng đột nhiên sửng sốt. Chờ nàng kịp phản ứng về sau, lập tức xỉ hiểu rõ một cái. Bởi vì nàng nghĩ tới, thông qua quần tổn hại địa phương, nhưng là có khả năng xác định chính mình vết thương vị trí không giả. Thế nhưng chiều sâu đâu? Muốn biết trên người mình vết thương chiều sâu, trừ phi.
Càng nghĩ Quy Doanh Ngữ càng cảm thấy xấu hổ giận dữ, nhìn thấy bên cạnh một mầm quả táo, không chút do dự cầm tới, sau đó từng ngụm cắn kết rung động. Phảng phất nàng ăn không phải quả táo, mà là Hạ Chiến sao bản tôn. Chờ Hạ Sơ Nhất lại lần nữa trở về thời điểm, phát hiện Lý Cầm cùng Dương Tỷ ngay tại trong phòng bệnh dọn dẹp hành lý. Chiến sao a, ngươi là cùng chúng ta về Đế Đô vẫn là về Hàng Châu? Mới vừa vào cửa, Lý Cầm liền mở miệng hỏi. Mụ, ta và các ngươi về Đế Đô đi. Hạ Sơ Nhất hồi đáp. Chiến sao, Doanh Ngữ bên này có chúng ta đây này, ngươi nếu là có trước đó làm việc của ngươi. Lý Cầm quan tâm nói. Không có việc gì mụ. Hàng Châu bên kia trên cơ bản không có chuyện gì, vừa vặn trở về có khả năng chiếu cố nàng một đoạn thời gian. Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Kia thật là quá tốt rồi, khoảng thời gian này Doanh Ngữ liền làm phiền ngươi. Nghe đến đối phương trả lời, Lý Cầm trên mặt đều nhanh cười ra hoa. Mụ, ngươi nói cái gì đó? Cái gì phiền phức hay không, ta là lão công nàng, chiếu cố nàng còn không phải thiên kinh địa nghĩa. Đúng đúng đúng. Ai nha, ngươi nhìn ta cái này miệng a. Lý Cầm tranh thủ thời gian vỗ một cái trán của mình. Mà một bên trên giường bệnh Quy Doanh Ngữ nhưng là quệt mồm trừng Hạ Sơ Nhất một cái. Bất quá đối với hắn muốn chiếu cố chính mình chuyện này cũng không có phản đối. Bốn người thu thập xong về sau liền chạy tới sân bay, rất nhanh mấy người liền ngồi máy bay bay thẳng Đế Đô. Sau khi hạ xuống, Dương Tỷ nguyên bản phải lái xe đưa mấy người trở về đi. Nhưng Lý Cầm tài xế đã đợi chờ lâu ngày, cuối cùng Dương Tỷ cũng là hiểu chuyện quay trở về Lạc Thần giải trí. Mà Hạ Sơ Nhất mang theo Quy Doanh Ngữ cùng mình Nhạc Mâu về tới hai người biệt thự. Vừa tới biệt thự, Hạ Thành Quốc cùng Lục Thanh Lam nhận được tin tức liền trước đến nhìn. Hai người đến, để Quy Doanh Ngữ có chút áy náy. Bởi vì chính mình sự tình để Hạ ủy viên chăm bận rộn bên trong chuyên môn đến xem chính mình, để nàng cảm giác mười phần ngượng ngùng. Lý Cầm cũng là cảm thấy có chút không tốt, lôi kéo Hạ Mâu cũng chính là Lục Thanh Lam một trận oán trách. Nói cái gì chính mình con cái cũng không có bao nhiêu sự tình, không cần dạng này vân vân. Thân ra, ngươi những lời này có thể nói sai, tất nhiên Doanh Ngữ cùng Chiến Sao đã thành hôn, như vậy nàng chính là nữ nhi của ta. Nào có nữ nhi của mình bị thương làm phụ mẫu không đến trông nom. Lục Lam xanh lôi kéo Lý Cầm tay, vừa cười vừa nói. Ngươi, cái này, ai? Được thôi, là ta làm kiêu. Lý Cầm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng nhưng là mười phần cao hứng. Tham hỏi một phen, Hạ Sơ Nhất liền đem Quy Doanh Ngữ dịu đỡ lên trên lầu. Thu xếp tốt về sau đi tới Hạ Thành Quốc bên người mở miệng nói ra, ba, tiểu Lý Tử lúc nào đi cục quốc an? Ngươi an bài. Đối với Lý Minh Nguyên Hạ Sơ Nhất là biết rõ, hai người từ nhỏ học liền quen biết, tiểu tử này là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Mà lần này sự kiện khắc phục hậu quả, Hạ Thành Quốc để hắn liên hệ Lý Minh Nguyên đúng là để hắn kinh ngạc một hồi lâu. Phải cũng không phải. Hạ Thành Quốc lắc đầu cười một tiếng. Nói thế nào? Tiêu Biên chính hắn rất cố gắng, ta chỉ là giúp hắn một tay mà thôi. Ba, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng hố hắn à, trong nhà hắn liền thừa lại hắn cùng mẫu thân của nàng sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi tiểu tử tối này, làm sao nói chuyện với ta đâu? Hắc hắc, chính là Tiêu Biên hắn lòng tự trọng rất mạnh, ngươi đừng hảo tâm xử lý chuyện sai. Ngươi, tính toán lời cùng ngươi nói, có thời gian ngươi ngay mặt hỏi một chút hắn đi. Hạ Sơ Nhất lời nói tức giận Hạ Thành Quốc dựng râu trừng mắt. Được, ngài cũng đừng sinh khí, ngươi như thế đại lãnh đạo nếu như bị ta khí ra cái nguy hiểm tính mạng, ta có thể đảm đương không nổi. Hạ Sơ Nhất vội vàng hai tay nâng cao cầu xin tha thứ nói. Ừ, đúng nghe nói ngươi thu mua một công ty. Ngươi muốn làm gì? Công ty ngươi sẽ quản lý sao? Vẫn là đàng hoàng biết ngươi bài hát đi. Hạ Thành Quốc nhìn thấy đối phương cái dạng này, cũng không đang nói Lý Minh Nguyên sự tình, ngược lại trò chuyện lên Hạ Sơ Nhất tại Hàng Châu phát triển. Không phải, ngươi lão đầu này ta liền phục cái mềm, ngươi thật làm ta là dễ khi dễ sao? Làm sao ta mở công ty còn không cho a? Nghe nói như thế, Hạ Sơ Nhất lúc này liền không vui. Ngươi sẽ mở công ty sao? Ta có thể là nghe nói ngươi công ty này cho đến bây giờ còn không có bắt tay vào làm kinh doanh đâu, đừng sáng tác bài hát kiếm hai tiền toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển. Hạ Thành Quốc ngược lại là không phản đối đứa con này của hắn mở công ty. Thế nhưng ngươi mua công ty ngược lại là kinh doanh à, hoa nhiều tiền như vậy chỉ là muốn nghe cái vang hay sao? Ai nói ta không có kinh doanh? Ta đây là tại giấu tài ngươi biết hay không? Không hiểu cũng đừng nói chuyện. Hạ Sơ Nhất tức giận nói. Ta không hiểu. Ngươi tiểu tử thối này, ngươi. Nhìn nhi tử mình tấm này thái độ, Hạ Thành Quốc lập tức liền có chút khí cấp bại phôi. Được rồi, đi. Ta sự tình ngài cũng đừng quan tâm, nói cho ngươi đợi ta công ty này mở, đến lúc đó ngươi đừng cầu ta liền được. Hạ Sơ Nhất hơi bĩu môi khinh thường nói. Bởi vì hắn nghĩ tới kiếp trước tại nước Mỹ đưa ra thị trường TikTok. Đây chính là khống chế dư luận đạn hạt nhân A. Đối với quốc gia tới nói đó chính là một khoản chiến lược tính vũ khí. Ta cầu ngươi. Tiểu tử thối là ngươi điên vẫn là ta điên. Hạ Thành Quốc không dám tin nhìn xem nhi tử của mình. Loại lời này tiểu tử này vậy mà cũng dám nói. Đánh cược. Làm sao? Hạ Sơ Nhất nghiêng mắt nói. Ừ, làm sao cái cực pháp? Hạ Thành Quốc hử lạnh một tiếng nói. Liền cực ngươi có thể hay không bởi vì công ty ta sản phẩm mà tìm ta. Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói. Tốt, ta cùng ngươi cực. Hạ Thành Quốc cười nhạo một tiếng, càng là khinh thường nói. Chính mình đường đường cấp quốc gia cán bộ, một khoản sản phẩm cầu đến hạt bụi trên thân. Nói đùa cũng không phải dạng ngày mở. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, tiền đánh cực là cái gì? Ngươi thua làm sao bây giờ? Ta thua, tùy ngươi nói cái gì ta nghe chính là. Hạ Sơ Nhất nhìn chằm chằm phụ thân của mình nói. Đi nhớ ngươi nói. Hạ Thành Quốc hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó khiêng đi liền muốn đi. Không phải lão đầu, ngươi có phải hay không quên? Ta thua nghe ngươi, ngươi nếu bị thua đâu? Hạ Sơ Nhất đội vàng kéo lại Hạ Thành Quốc nói. Thua. Lão tử sẽ thua.
Chương 232, giả bộ một bề, đều đừng chờ mong ta quỷ canh, căn bản không có khả năng. Chương 232, giả bộ một bề, đều đừng chờ mong ta quỷ canh, căn bản không có khả năng. Tại Lục Lam Xanh chứng kiến bên dưới, phụ tử hoàn thành đổ ước. Sau đó, Hạ Sơ Nhất liền trực tiếp bắt đầu đổi người, đem ba người đưa đi về sau, hắn về tới Quy Doanh Ngữ phòng ngủ. Phát hiện đối phương không biết khi nào đã ngủ. Hắn rón rén đi tới bên giường, đem đá đến một bên chăn mền là đối phương một lần nữa đắp kín. Sau đó nhìn nữ nhân ngủ say bộ dạng, không nhịn được lộ ra một vẻ đủ cười. Trở lại dưới lầu, Hạ Sơ Nhất đường kính đi tới phòng bếp, mở ra tủ lạnh phía sau lập tức cau mày. Trong tủ lạnh trừ từng hàng nước khoáng bên ngoài cái gì cũng không có. Nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, kim đồng hồ chỉ vào 3 giờ rưỡi vị trí, Hạ Sơ Nhất trong lòng thở dài một hơi. Về sau hắn cũng không có trì hoãn, tìm ra Quy Doanh Ngữ chìa khóa xe, liền mở ra đối phương xe đi ra. "Ngươi đi làm cái gì?" Không đến một giờ, Hạ Sơ Nhất xách theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn đi vào ra môn. Mới vừa vào cửa, liền thấy Quy Doanh Ngữ đi tới, một mặt khẩn trương hỏi. Khả năng là cán cân nghiêng trên đảo di chứng, chính nàng một người thời điểm có chút sợ hãi. "Mua thức ăn, chúng ta có lẽ không thiếu tiền a, làm sao trong tủ lạnh cái gì cũng không có?" Hạ Sơ Nhất giơ tay lên một cái bên trong nguyên liệu nấu ăn, bất đắc dĩ nói. "A, ngươi không ở nhà, ta cũng sẽ không nấu cơm, cho nên Hạ Sơ Nhất một câu chúng ta, để Quy Doanh Ngữ nguyên bản tâm tình khẩn trương nháy mắt chuyển biến thành thẹn thùng, sau đó ấp á ấp úng nói, vậy thì tìm cái bảo mẫu, không phải cùng ngươi nói sao, không lo ăn nhiều ít, dừng lại ba bữa cơm đều muốn đúng hạn ăn cơm. Hạ Sơ Nhất xách theo nguyên liệu nấu ăn đi tới nhà bếp, vừa đi vừa nói, ta không quen trong nhà còn có một người khác. Quy Doanh Ngữ ngượng ngùng trả lời. Nói xong về sau đột nhiên nàng hình như nghĩ đến cái gì, vội vàng bù nói, ngươi không giống. Ha ha, ta chỗ nào không giống? Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương không biết làm sao bộ dạng, trong lòng sắp cười điên, nhưng trên mặt lại lộ ra biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Bởi vì nhân là ngươi là của ta. Quy Doanh Ngữ nắm chặt góc áo, trên mặt lại là ngượng ngùng lại là gấp gáp. Ta là cái gì của ngươi? Hạ Sơ Nhất tiếp tục thừa thắng xông lên. Ngươi là? Quy Doanh Ngữ sắp gấp khóc, hai chữ liền tại bên miệng, có thể là nàng làm sao cũng nói không nên lời. Cuối cùng dậm chân một cái trực tiếp chạy. Nhìn đối phương dáng vẻ chật vật, Hạ Sơ Nhất sờ lên cái mũi, trên mặt hiện ra một vẻ mỉm cười. Tại sao không đi nghỉ ngơi? Không bao lâu Hạ Sơ Nhất ngay tại thu thập nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên phát hiện Quy Doanh Ngữ ngay tại cửa phòng bếp chăm chú nhìn chính mình. Ta một người buồn chán, nghĩ muốn học một ít làm thế nào đồ ăn. Nàng đương nhiên không thể nói chính mình là vì sợ hãi, muốn tìm người buổi tiếp. Có thể a, vậy ngươi giúp ta trợ thủ đi. Ân. Tốt. Nghe đến đối phương để chính mình hỗ trợ, Quy Doanh Ngữ đầu tiên là sửng sở. Sau đó lập tức lộ ra kích động biểu lộ. Dạng này, ngươi sẽ thái thì sao? Hạ Sơ Nhất lập tức hỏi. Nên. Hẳn là sẽ đi. Cái gì gọi là có lẽ? Ta biết. Vậy thì tốt, ngươi giúp ta cắt khoai tây thế nào? Tốt. 2 phút đồng hồ phía sau. Khoai tây đủ, ngươi giúp ta rửa rau đi. Hạ Sơ Nhất nhìn xem trước mặt khoai tây khối khỏe miệng có chút co rúm một cái. Sau đó mặt không đổi sắc nói. Không có vấn đề. Quy Doanh Ngữ giống như là nhận lấy cực lớn của Vũ, hai mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Sau 10 phút. Khu khu. Đi người mới học không thích hợp lập tức tiếp xúc quá nhiều, ngươi đi nghỉ trước một hồi, chờ làm cơm tốt ta gọi ngươi. Nhìn xem một mảnh hỗn độn phòng bếp, Hạ Sơ Nhất có chút khóc không ra nước mắt. Hắn biết, nếu như đối phương không rời đi, muốn ăn cơm tối ít nhất còn phải đợi mấy giờ. Ân, có gì cần hỗ trợ ngươi tùy thời gọi ta. Trải qua một trận chiến đấu, Quy Doanh Ngữ cũng cảm thấy thân thể có chút ăn không tiêu, dù sao một ít vết thương còn không có hoàn toàn khép lại. Tốt. Hạ Sơ Nhất lập tức gật đầu, sau đó đỡ lấy đối phương đi tới trước sofa, để nàng bỏ tới phía trên. Đồng thời Chi Kỷ đưa điện thoại cũng cầm tới. Nhìn đối phương quét lên điện thoại, Hạ Sơ Nhất vội vàng quay trở về tới phòng bếp. Ăn cơm. Sau một tiếng, Hạ Sơ Nhất bưng đồ ăn đi ra hô. Đây là cái gì bài hát? Nhìn thấy đối phương không có phản ứng, Hạ Sơ Nhất cho rằng đối phương lại ngủ rồi. Vì vậy đi tới muốn gọi tỉnh nàng, tuy biết vừa tới đến phòng khách liền thấy Quy Doanh Ngữ ngay tại tập trung tinh thần nghe lấy ca khúc. Mà bài hát này Hạ Sơ Nhất không thể quen thuộc hơn nữa. Là xung quanh đơn giản theo ca khúc mới, tên là Ta Mong Đợi Không Phải Tuyết. Quy Doanh Ngữ sắc mặt nặng nề nói. Xung quanh đơn giản theo. Ca khúc mới. Hạ Sơ Nhất làm bộ mà hỏi. Nói xong còn không biết liêm sỉ tiếp tục nói, còn rất dễ nghe. Thật là tốt nghe. Nhớ tới ta cùng ngươi nói qua Hạ Sơ Nhất sự tình sao? Quy Doanh Ngữ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam nhân con mắt hỏi. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Hạ Sơ Nhất hoa cúc siết chặt, thăm dò nói, chính là ngươi. Ngươi cái kia bài vội vàng năm đó người chế tác. Không sai, chính là hắn. Lần trước tại Thượng Hải sự tình ta cũng cùng ngươi nói qua. Ngươi nói người này đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Tất nhiên có thể bán cho ta ca khúc, vì cái gì không thể ở trước mặt trò chuyện chút? Nếu như không muốn cùng ta tiếp xúc, vì cái gì còn muốn bán cho ta ca khúc bản quyền? Mà còn, ta luôn cảm giác đối hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Quy Doanh Ngữ giống như là đang hỏi Hạ Sơ Nhất, nhưng lại giống như là đang hỏi chính mình. Khu khu. Có khả năng đối phương nhìn chúng ngươi hình dạng, dù sao lão bà ta thiên sinh lệ chất quốc sắc thiên hương. Hạ Sơ Nhất giả vờ như phân tích đồng thời, không quên đập một cái mông ngựa. Thử, ngươi cho rằng người khác đều nghĩ ngươi đồng dạng a? Sát lang. Nghe vậy Quy Doanh Ngữ khuôn mặt đỏ lên gắt một cái, sau đó tiếp tục nói ra, ta nói là thật, mặc dù hắn không có ở trước mặt cùng ta tán gẫu qua.
thậm chí không có nói qua một câu. Nhưng trong lòng ta có một loại dự cảm, nếu như ta hướng hắn hẹn ca lời nói, hắn có lẽ sẽ không cự tuyệt.
Không được, lão bà, ngươi tuyệt đối không cần bị lừa, càng không cần có loại này cảm giác.
Lạt mềm buộc chặt biết hay không?
Người này chính là tại lạt mềm buộc chặt, cố ý câu lên ngươi hứng thú, sau đó đang nỗ lực tiếp cận ngươi. Ngươi tuyệt đối không cần cho hắn cơ hội này.
Giờ khắc này, Hạ Sơ Nhất không hiểu lại có chút ăn chính mình dấm.
Người nào?
Người nào?
Là lão bà ngươi.
Mà Quy Doanh Ngữ mối quan tâm lại bởi vì hắn nói hai chữ, triệt để kéo lại.
Ngươi à, hai ta có thể là phu thê hợp pháp, ta là lão công ngươi, ngươi đương nhiên là lão bà ta.
Hạ Sơ Nhất đương nhiên nói.
Sau đó hắn trực tiếp cầm qua điện thoại của đối phương, đem âm nhạc đóng lại sau tiếp tục nói ra, đừng nghe, không có chút nào êm hay, tranh thủ thời gian ăn cơm đi.
Phúc.
Nhìn thấy nam nhân bộ dáng này, Quy Doanh Ngữ nhịn không được cười ra tiếng.
Cười cái gì cười?
Đồ ăn đều lạnh.
Không.
Không muốn.
Hạ Sơ Nhất có chút tức giận, sau đó tại Quy Doanh Ngữ kinh hô bên trong, trực tiếp không người, đem đối phương bế lên.
Ta.
Chính mình có thể đi.
Bị nam nhân ôm công chúa, Quy Doanh Ngữ xấu hổ giận dữ nện một cái lồng ngực của đối phương.
Sau đó nhỏ giọng nói.
Nhưng Hạ Sơ Nhất căn bản là không để ý tới, người trên người đối phương phát ra từng trận mùi thơm đi thẳng tới phòng ăn.
Thế nhưng đi đến trước bàn ăn lại có chút phiền não rồi.
Quy Doanh Ngữ cái mông bị thương căn bản không thể ngồi.
Ngươi,
thả ta xuống, ta
có thể ngồi một nửa.
Phản phất biết nam nhân đang suy nghĩ cái gì, Quy Doanh Ngữ mặt càng là đỏ sắp chảy ra máu.
Nghe đến đối phương nói như vậy,
Hạ Sơ Nhất hoài nghi đem nữ tử để xuống.
Sau đó nhìn đối phương đem một nửa cái mông ngồi tiến lên, cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu.
Hừ, lưu manh.
Quy Doanh Ngữ nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn tại Hạ Sơ Nhất trước người khoa tay một cái, sau đó cũng trợn mắt nhìn hắn một cái.
Hạ Sơ Nhất ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục hướng đi phòng bếp đi lấy còn lại đồ ăn.
Chỉ chốc lát đồ ăn liền dâng đủ.
Nhìn xem trước mặt bốn đồ ăn một bát canh, Quy Doanh Ngữ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Nàng cầm lấy đuôn nếm thử một miếng, lập tức trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ.
Không biết dài bao nhiêu thời gian, khả năng là nam nhân lần trước đi rồi nàng liền rốt cuộc chưa từng ăn qua dạng này ngon miệng đồ ăn.
Cứ như vậy một đũa, đôi đũa, nàng ăn liền dừng lại không được.
Đúng rồi, ngươi tại Hàng Châu làm cái gì?
Chờ nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu phát hiện đối diện nam nhân chỉnh một mặt mỉm cười nhìn chính mình.
Vì che giấu đối rối của mình, Quy Doanh Ngữ mở miệng hỏi.
Tại Hàng Châu mở một công ty.
Hạ Sơ Nhất hồi đáp.
Công ty?
Làm cái gì?
Công ty mạng, video ngắn biết sao?
Video ngắn?
Nhanh bài.
Quy Doanh Ngữ nháy mắt nói.
Ngươi biết nhanh bài.
Mà đối phương trả lời, lại làm cho Hạ Sơ Nhất tới hào hứng, hỏi ngược lại.
Ân, đoạn thời gian trước nhanh bài kia cái gì Vương Tổng tìm tới công ty, muốn để ta vào ở bọn họ cái này bình đài.
Quy Doanh Ngữ suy nghĩ một chút nói.
Ngươi ký kết?
Hạ Sơ Nhất lập tức hỏi.
Không có, công ty hỏi nếu không để ta muốn ký.
Nhưng bị ta cự tuyệt.
Ta tải bọn họ video ngắn, phát hiện nội dung ta không phải rất thích.
Quy Doanh Ngữ nói đơn giản ra chính mình cự tuyệt lý do.
Tiếp lấy nàng tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ là nhanh bài cái này công ty lão bản?
Nếu như ngươi muốn để ta ký kết lời nói, ta sẽ nghe ngươi.
Nói xong Quy Doanh Ngữ nhìn xem nam nhân trước mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu.
Tại nàng trong nhận thức biết, nếu như Hạ Sơ Nhất là nhanh bài người, vậy hắn chỉ có thể là lão bản.
Dù sao thân phận địa vị tại cái này bày biện đây,
ta cũng không phải nhanh bài lão bản,
nhưng công ty của ta đúng là làm video ngắn.
Hạ Sơ Nhất lắc đầu nói.
A, tên gọi là gì?
Ta tải nhìn xem.
Tên là Sóng Âm, bất quá sản phẩm tạm thời để ta ngừng hoạt động, ngày mùng ngày 1 tháng 1 sẽ một lần nữa thượng tuyến.
Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem công ty sự tình từ đầu tới đuôi một năm một mười nói một lần.
Ta đã biết, như vậy đi chờ ngươi công ty sản phẩm mới sau khi ôn lại ta đưa ngươi một cái lễ vật đi.
Nghe Hạ Sơ Nhất giải thích, Quy Doanh Ngữ mắt đẹp đi lòng vòng sau đó thần bí nói.
Lễ vật gì?
Hạ Sơ Nhất bị đối phương trả lời khơi gợi lên lòng hiếu kỳ.
Hì hì, không nói cho ngươi.
Người nào nghĩ tới Quy Doanh Ngữ nhưng là hé miệng cười một tiếng, dùng sức lắc đầu.
Nhìn thấy đối phương kiên quyết dáng dấp, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ đành coi như thôi, không tại truy hỏi.
Một bữa cơm hai người ăn đều rất cao hứng.
Đồng thời hai người cũng đều cảm giác quan hệ lẫn nhau càng thêm chặt chẽ một chút.
Phần này chặt chẽ một cách tự nhiên liền tạo thành.
Cũng không biết là tại hai người thân ở hai địa phương lẫn nhau chuyển tin tức giao lưu lúc tạo thành, vẫn là tại cán cân nghiêng đảo lẫn nhau nhìn thấy một khắc này tạo thành,
hay là tại cái này bữa cơm lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau tạo thành.
Dù sao, hai người đột nhiên phát hiện đối lẫn nhau vậy mà hiểu rõ rất nhiều.
Sau khi cơm nước xong,
Quy Doanh Ngữ muốn giúp Hạ Sơ Nhất chia sẻ một chút, nói là muốn rửa bát.
Nhưng Hạ Sơ Nhất chết sống không có đồng ý, cái này nếu để cho nàng rửa bát không chừng sẽ còn phát sinh cái gì ngoài ý muốn đây.
Vì vậy không nói lời gì lại lần nữa ôm lấy đối phương đưa về phòng khách.
Hắn cử động này làm cho Quy Doanh Ngữ hận không thể tìm một chỗ chui vào.
Đinh,
đinh,
đang,
đang,
đông.
Ngươi đang làm cái gì?
Thu thập xong về sau, Hạ Sơ Nhất đi tới phòng khách.
Nhìn thấy Quy Doanh Ngữ đang đứng tại trước dương cầm, dùng nàng cầm mảnh khảnh ngón tay đập phím đàn.
Vừa rồi hắn tại rửa bát thời điểm, liền nghe đến tiếng đàn dương cầm.
Nhưng cùng ngày trước khác biệt, lần này cũng không phải là hoàn chỉnh từ khúc.
Không làm cái gì?
Muốn đánh đàn có thể là.
Quy Doanh Ngữ lắc đầu nói.
Hạ Sơ Nhất biết đối phương hẳn là nghĩ đánh đàn dương cầm, thế nhưng cái mông không cho phép nàng dạng này ngồi.
Không có việc gì, ngươi muốn nghe cái gì?
Ta đạn cho ngươi nghe.
Nhìn đối phương có chút thất lạc biểu lộ, Hạ Sơ Nhất há miệng nói.
Ngươi biết gảy dương cầm?
Quy Doanh Ngữ nhìn xem người trước mặt đặt mông ngồi ở chính mình trước dương cầm, kinh ngạc hỏi.
Đương nhiên hội, lão công ngươi có thể là toàn năng.
Hạ Sơ Nhất đắc ý cười một tiếng. Nói đùa bẩn thỉu ai đây? Chính mình tiếp trước có thể là đặc công. Vì vậy hắn vỗ một cái bộ ngực lần nữa nói đi, muốn nghe cái gì? Chẳng lẽ đối phương thật biết gậy dương cầm? Nhìn xem nam nhân cái này một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, Quy Doanh Ngữ lúc này liền có chút ngạc nhiên nghĩ đến. Ta nghĩ nghe gió biển ngươi biết gậy sao? Tiếp lấy nàng mong đợi nói. Gió biển? Hạ Sơ Nhất sững sờ, sau đó bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ đại não bên trong thư biện nhạc. Nhưng tìm tòi nửa ngày cũng không có tìm tới cái này khúc dương cầm. Sẽ không sao, cái kia hồ điệp viên vũ khúc cũng được. Quy Doanh Ngữ nhìn đối phương một mặt đờ đẫn bộ dáng, cũng không có hoài nghi gì nói tiếp. Hồ điệp viên vũ khúc? Hạ Sơ Nhất đã tê dần. Giờ khắc này hắn mới nhớ tới, mẹ nó chính mình là người xuyên việt. Hắn quen thuộc khúc dương cầm đều là kiếp trước từ khúc, mà cái này thế giới nguyên thân cũng không đánh đàn dương cầm. Trong yên tĩnh ngồi ước đâu, nhìn xem nam nhân chậm chạp không có động tác, Quy Doanh Ngữ trong mắt ý nguyên mang theo một vẻ hoài nghi. Thử, ngươi lại gạt ta. Cuối cùng nàng nhịn không được trợn trắng mắt, bĩu môi nói, ta nói xong thật biết gậy ngươi tin hay không? Hạ Sơ Nhất dở khóc dở cười giải thích nói. Quy Doanh Ngữ lắc đầu, vừa rồi nàng nói trong yên tĩnh hồi ức đã là đơn giản nhất khúc dương cầm, có thể nói là người mới học cần thiết khúc mục một trong. Nếu như đối phương cái này cũng không biết, liền chứng minh hắn căn bản liền sẽ không đánh đàn dương cầm. Đây là ngươi bức ta. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương trong mắt hoài nghi, lập tức giận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo. Nguyên bản hắn cũng không muốn tại lão bà của mình trước mặt trang bê, thế nhưng dính đến chính mình một đời anh danh, cái này bê hắn không trang bức cũng phải trang. Tì tạ niệm đi lên. Đông, đông, đinh, linh, tranh. Ngay sau đó tiếng đàn dương cầm liền vang vọng toàn bộ biệt thự. Chương 233, vận mệnh hợp âm. Chương 233, vận mệnh hợp âm. Bài này khúc mục khúc dạo đầu mấy cái đơn âm đã lành lạnh lại lộ ra linh hoạt kỳ hảo. Tựa như Bắc Đại Tây Dương trong bầu trời đêm thưa thớt hà tình, to lớn thân tàu vạch phá yên tĩnh mặt biển lúc nổi lên u ám vận sóng. Dương cầm vui mới ra lập tức liền tóm lấy Quy Doanh Ngữ nội tâm, nháy mắt đem nàng kéo vào cái kia mảnh bao lam mà thần bí xanh thẳm. Cứ việc nàng chưa có xem tỉ tạ niệm bộ này được ảnh, nhưng giờ phút này tại trong đầu của nàng đã xuất hiện một bức biển trời một thể cảnh tượng. Theo nhạc khúc đẩy tới, tình cảm cũng tại tầng tầng tiến dần lên, giống như tàu thủy lái về phía băng sơn. Vào thời khắc này Hạ Sơ Nhất ngón tay cũng bắt đầu đột nhiên phát lực. Phím đàn tại đầu ngón tay bên dưới bộc phát ra như bài sơn đảo hải lực lượng, phảng phất có thể nghe thấy tàu thủy long cốt đứt gãy rên rỉ, cảm nhận được băng lãnh nước biển thấu xương tuyệt vọng. Quy Doanh Ngữ cũng không khỏi đến bắt đầu khẩn trương lên, một tấm gương mặt xinh đẹp hiển thị rõ dây rủa cùng vô vọng chi sắc. Nàng chưa kịp phản ứng nhạc khúc bộ phận cao trào đã lặng yên tiến đến. Một đoạn này là tình cảm năng lượng tổng bộc phát. Dương cầm không còn là nhạc khí, mà là hóa thân thành trong gió lốc hải dương, nghiêng thân tàu, dãy rủa linh hồn cùng bất diệt thích. Quy Doanh Ngữ vươn tay muốn bắt lấy cái gì, có thể nàng cái gì cũng bắt không được. Trong bất chi bất giác nước mắt của nàng đã trượt xuống. Nàng có chút thống khổ, nàng khó mà hô hấp. Kịch liệt cao trào sau đó, âm nhạc cũng không im bặt mà dừng, mà là giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Giai điệu trở về ban đầu yên tĩnh, nhưng đã thế sự xoay vần. Nốt nhạc thay đổi đến thưa thớt, kéo dài, mang theo vô tận hồi ức cùng hoài niệm. Đến lúc cuối cùng một cái nốt nhạc đánh về sau, Hạ Sơ Nhất chậm rãi nghiêng đầu. Hắn phát hiện Quy Doanh Ngữ đứng ở một bên nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích. Hạ Sơ Nhất cũng không có quấy rầy nàng, mà là cứ như vậy ngồi lặng lặng. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Sau năm phút Quy Doanh Ngữ cái này mới chậm rãi mở mắt. Nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Dương dương trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, có khiếp sợ, có mờ mịt, nhưng càng nhiều thì là khó có thể tin. Dương Cầm là nàng từ nhỏ liên thích, cũng tại rất sớm đã bắt đầu học tập cùng nghiên cứu. So sánh ca hát, Dương Cầm mới là nàng thích nhất sự vật. Cho nên vừa rồi liền tại Hạ Sơ Nhất đàn tấu thời điểm, nàng liền biết đối phương cũng là chuyên nghiệp, mà còn diễn tấu trình độ không hề so với mình kém bao nhiêu, thậm chí có chút phương diện còn muốn mạnh hơn chính mình một chút. Ta không có lừa gạt ngươi chứ, ta thật biết gậy. Hạ Sơ Nhất rất là tùy ý lại gõ mấy cái phím đàn, vừa cười vừa nói. Cái này, Quy Doanh Ngữ há to miệng, nàng muốn hỏi vấn đề rất nhiều, nhưng không biết làm sao hỏi. Ví dụ như ngươi làm sao sẽ đánh đàn Dương Cầm? Lại ví dụ như bài hát này ta làm sao chưa từng nghe qua? Lại ví dụ như bài hát này tên gọi là gì? Vấn đề thực sự là quá nhiều, trong lúc nhất thời đầu của nàng rất loạn. Làm sao vậy? Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi. Quy Doanh Ngữ nhẹ lay động một cái đầu, sau đó hít sâu một hơi lúc này mới lên tiếng nói ra, ta có thể biết rõ bài hát này danh tự sao? Mà còn bài hát này là vị kia đại sư tác phẩm. Vì cái gì ta chưa từng nghe qua? Cuối cùng nàng vẫn là hỏi liên tiếp vấn đề. Nhưng mấy cái này vấn đề nhìn như rất nhiều, kỳ thật hạch tâm chính là một cái. Đó chính là bài hát này lai lịch. Dương Cầm nương theo Quy Doanh Ngữ một đời, mặc dù không dám nói nàng nghe qua trên thế giới này tất cả khúc Dương Cầm, nhưng cái này loại này cấp bậc khúc Dương Cầm nếu như xuất hiện nàng không có khả năng chưa từng nghe qua. Nói xong về sau, Quy Doanh Ngữ nhìn trước mắt trong mắt nam nhân tràn đầy chờ mong. Bất quá nàng không biết là, nàng những vấn đề này thật là liền làm khó người trước mắt. Chậm một chút, ta có thể hay không một vấn đề trả lời ngươi? Hạ Sơ Nhất giả vờ như nhẹ nhõm nói. Nhưng giờ phút này tại nội tâm hắn nhưng là ngay tại cấp tốc tự hỏi. Bài hát này danh tự hắn đương nhiên biết, nhưng hắn không thể nói. Tỷ Tạ Niệm bài này khúc Dương Cầm là kèm theo điện ảnh mà thành. Nếu như nói thẳng ra danh tự, để hắn căn bản là không có cách giải thích. Mà còn bài hát này từ lâu tới, càng là muốn mạng. Thời gian này Dương Cầm ra hắn là một cái cũng không quen biết, nhưng đối phương tại Dương Cầm lĩnh vực là chuyên nghiệp. Theo dệt vô cớ khẳng định chạy không thoát đối phương pháp nhãn. Làm sao bây giờ?
trong lúc nhất thời Hạ Sơ Nhất giống như kiến bò trên chảo nóng gấp cực kỳ. Nếu như ngươi khó mà nói coi như xong, chờ vị này đại sư ban bố thời điểm ta liền biết. Nhìn đối phương chậm chạp không có trả lời, Quy Doanh Ngữ khéo hiểu lòng người nói. Dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên Hạ Sơ Nhất biết Gãy Dương Cầm khẳng định cũng là người trong nghề. Đồng thời lấy đối phương thân phận muốn làm đến một chút đại sư chưa ban bố tác phẩm cũng không phải việc khó gì. Cái kia. Hạ Sơ Nhất nuốt một cái nước bọt, há to miệng. Làm sao? Không có chuyện gì ngươi không cần khó xử, ta không quan hệ. Quy Doanh Ngữ nhìn thấy nam nhân có chút do dự bộ dạng, cười cười mở miệng nói ra. Nàng có khả năng minh bạch đối phương tâm tư. Vì vậy nàng tiếp tục nói, nhưng nói trở lại, ta không nghĩ tới ngươi thật biết Gãy Dương Cầm, mà còn đạn đến còn tốt như vậy. Lời nói này là cực kỳ thành khẩn, không có nửa phần giả tạo. Doanh Ngữ, tất nhiên chúng ta là phu thê, thế nhưng có một số việc ta cũng không muốn lừa ngươi. Nhìn xem nữ nhân bộ dáng, Hạ Sơ Nhất đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nói. Ngươi nha, thật không quan hệ, nếu như chuyện này thả tới trên người ta ta cũng sẽ không tùy tiện lộ ra sáng tác người tin tức. Quy Doanh Ngữ hoạt bát nói. Ngươi, hiểu lầm ta ý tứ. Nếu như ta nói, bài này từ khúc là chính ta sáng tác, ngươi tin không? Hạ Sơ Nhất lúc này lại có chút khẩn trương. Chính mình nói như vậy, hắn sợ sẽ bại lộ hắn Hạ Sơ Nhất cái này thân phận. Ngươi sáng tác. Hiển nhiên hắn ý nghĩ này là dư thừa, Quy Doanh Ngữ căn bản là không có hướng phương diện kia nghĩ, mà là mở mịt nháy mắt. Nàng cái biểu tình này hiển nhiên là không tin, mà Hạ Sơ Nhất thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn thấy đối phương bộ dáng như thế, Quy Doanh Ngữ trên mặt cũng biến thành trịnh trọng. Thật là ngươi sáng tạo. Không sai, kỳ thật ta từ nhỏ liền thích Dương Cầm, nhưng ngươi cũng biết Hạ gia chúng ta cũng không coi trọng những thứ này. Những năm này ta đều là chính mình tại lén lút luyện tập, thậm chí đều không có thi qua cấp. Có thể ta cũng không để ý những này, chỉ cần mình có thể đánh đàn Dương Cầm liền tốt. Bất quá chờ ta có thể thuần thục đàn tấu một chút khúc mục thời điểm, ta liền bắt đầu có chút không thỏa mãn. Vì vậy ta liền bắt đầu thử nghiệm sáng tác. Mà cái này từ khúc chính là tại ta có linh cảm thời điểm sáng tác ra đến tác phẩm một trong. Mà ngươi chính là ta những này tác phẩm cái thứ nhất người nghe. Hạ Sơ Nhất bắt đầu than thở khóc lóc chứng trả đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Nhìn xem nam nhân một mặt thâm trầm dáng dấp, Quy Doanh Ngữ tâm đột nhiên có rút lại một chút. Giờ khắc này nàng tin tưởng hắn lời nói, lại thêm nàng là đối phương tác phẩm cái thứ nhất người nghe câu nói này, càng làm cho Quy Doanh Ngữ cảm động không thôi. Ngươi có thể hay không nói cho ta bài này từ khúc danh tự? Quy Doanh Ngữ tiến lên đi hai bước, đi tới nam nhân bên người, cúi đầu xuống nhìn đối phương sạch sẽ gương mặt, ôn nhu nói: ta sáng tác những này tác phẩm đều không có danh tự, thế nhưng nhìn thấy ngươi về sau ta đột nhiên có linh cảm. Bài hát này liền gọi là Vận Mệnh Hợp Tâm đi. Hạ Sơ Nhất bắt lấy nữ nhân tay nói. Chương 234, ta có phải hay không rất không xứng trước. Vận Mệnh cùng xoáy. Quy Doanh Ngữ nhẹ giọng thì thầm, đối với đối phương bắt lấy chính mình tay hành động này căn bản không có một chút phản ứng. Giờ phút này trong đầu của nàng lại lần nữa hiện lên vừa rồi khúc Dương Cầm giai điệu, chậm rãi, con mắt của nàng bắt đầu tỏa sáng. Làm sao danh tự không tốt? Nếu như ngươi nếu không thích lời nói, ngươi cũng có thể lên một cái tên, ta nghe ngươi. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương không có phản ứng, lôi kéo đối phương tay vừa dùng lực, để nữ nhân càng thêm tới gần chính mình một chút. Để ta đặt tên. Còn không có từ vừa rồi khúc Dương Cầm cùng danh tự bên trong tỉnh táo lại. Hạ Sơ Nhất một câu nói kia để nàng đột nhiên hoa tâm run lên. Nàng biết rõ một bộ tác phẩm danh tự cỡ nào trọng yếu. Một bài tốt khúc Dương Cầm, danh tự chính là linh hồn. Đối phương cứ như vậy tùy tiện đem mệnh danh quyền giao cho mình. Giờ khắc này Quy Doanh Ngữ lại có chút xúc động. Đối phương vì chính mình lại có thể làm đến mức độ như thế. Cái này để nàng lấy cái gì vừa đi vừa về báo. Giờ phút này Quy Doanh Ngữ hai mắt lại lần nữa mông lung. Nàng đỗng nhiên có một loại khát vọng mãnh liệt, khát vọng hiểu rõ trước mắt nam nhân tất cả. Khát vọng hiểu rõ hắn tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến cái này, Quy Doanh Ngữ lại vô hình có chút hối hận. Tại nàng lúc còn rất nhỏ, biết mình cùng đối phương hôn ước phía sau. Nàng liền bắt đầu bài xích đối phương, bài xích đối phương gia đình, bài xích đối phương tất cả. Điều này dẫn đến cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng chân chính hiểu rõ qua đối phương. Làm sao vậy? Nhìn xem nữ nhân khỏe mắt trượt xuống giọt nước mắt, Hạ Sơ Nhất đứng dậy nhẹ nhàng là nữ nhân lau đi nước mắt. Ta có phải hay không rất không xứng trước? Quy Doanh Ngữ nâng lên gương mặt xinh đẹp, nước mắt như mưa nói. Cái gì không xứng trước? Mà những lời này của nàng để Hạ Sơ Nhất vì đó sững sờ. Ta không phải một cái tốt thế tử, từ bắt đầu đến giờ đều không có tận cùng một thế tử nên tận lực thực hiện nghĩa vụ. Quy Doanh Ngữ có chút hổ thẹn nói. Việc này a, ngươi xác thực không xứng trước. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn suy nghĩ một chút nói lần nữa, cơ bản nhất nghĩa vụ đều không làm được. Cái gì là cơ bản nhất nghĩa vụ? Nghe đến nam nhân thừa nhận chính mình không xứng trước, Quy Doanh Ngữ xấu hổ không thôi. Lại nghe được nam nhân nói chính mình liền cơ bản nhất nghĩa vụ đều không làm được, càng là trong lòng âm thầm sốt ruột, đội vàng mở miệng hỏi. Nàng muốn lập tức chứng minh chính mình. Đương nhiên là. Hạ Sơ Nhất chậm rãi tới gần đối phương. Là cái gì? Quy Doanh Ngữ cũng không có phát hiện đối phương dị thường cử động, mà là tiếp tục hỏi. Đương nhiên là vào động phòng. Hạ Sơ Nhất tiến tới nữ nhân bên hai, đầu tiên là sâu sắc hút một hơi trên người đối phương tán phát mùi thơm. Sau đó một mặt cười xấu xa tại nữ nhân bên thai nhẹ nói. A, nhảy một cái, Quy Doanh Ngữ gương mặt xinh đẹp lập tức buốc lên ra hai mảnh đỏ bao hàm. Nàng há miệng muốn phản bác, nhưng trong lòng suy nghĩ một chút đối phương lời nói xác thực không sai. Lập tức cả người cũng bắt đầu mở mịt luôn uống. Nàng là nghĩ hết đến một chút thê tử nên tận lực thực hiện nghĩa vụ, nhưng nàng từ trước đến nay không nghĩ qua cái này à. Hạ Sơ Nhất nhìn trước mắt người ngơ ngác bộ dáng,
phát hiện thời khắc này đối phương cùng bình thường quả thực có cách biệt một trời. Một bức rất là dáng vẻ khả ái. Trong lúc nhất thời Hạ Sơ nhất vậy mà không nhịn được. Chỉ thấy hắn đột nhiên túi đầu xuống hướng về đối phương đơn bạc môi đỏ hôn tới. Ô! Cảm nhận được nam nhân cử động, Quy Doanh Ngữ toàn bộ thân thể chính là cứng đờ. Có thể môi cùng môi tiếp xúc là như thế khiến người say mê, để nàng vậy mà sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Cảm nhận được đối phương cũng không có dây rủa, Hạ Sơ nhất xách theo tâm cuối cùng thả xuống. Vì vậy hắn vươn tay ôm đối phương vòng eo thon. Chậm rãi Hạ Sơ nhất bắt đầu vẫn chưa thỏa mãn hiện trạng, vì vậy phát động tiến công. Mà Quy Doanh Ngữ cũng bắt đầu vụng về chống tự lại. Đây là nàng lần thứ nhất hôn môi, cũng không hiểu đến phải làm thế nào đáp lại. Khả năng là cảm thấy đối phương không lưu loát, Hạ Sơ nhất bắt đầu thử nghiệm chậm rãi hướng dẫn. Hắn nhưng là lão tài xế, điểm này độ khó căn bản không làm khó được hắn. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng Hạ Sơ nhất cuối cùng công phá cái này phủ bụi đã lâu cửa lớn. Làm đại môn bị công phá một khắc này, Quy Doanh Ngữ toàn thân rung mạnh, lập tức bắt đầu kháng cự. Nàng nghĩ kết thúc trận chiến đấu này. Thế nhưng chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, há lại nàng có thể chi phối được. Chỉ thấy Hạ Sơ nhất công thành xe thẳng tiến không lùi lái vào tường thành cửa lớn. Quay đến toàn bộ thành trì cái kêu một cái long trời lở đất. Mà Quy Doanh Ngữ nơi này, trải qua một phen rối loạn về sau, cũng từ bỏ ý niệm trốn chạy. Đồng thời bắt đầu một lần nữa tổ chức binh lực mở rộng hữu hiệu phản kích. Làm xong phương binh lực tiếp xúc trong nháy mắt đó, lập tức chiến tại một đoàn. Trong lúc nhất thời lại đánh khó phân thắng bại. Biệt thự bên trong, Hạ Sơ nhất cùng Quy Doanh Ngữ xít sao ôm ở cùng một chỗ. Theo chiến đấu tăng lên, Hạ Sơ nhất tay cũng bắt đầu không ở yên. Chầm chậm bắt đầu trở xuống dưới động. Dịu dít. Đau. Đột nhiên Quy Doanh Ngữ hơi nhíu mày, sau đó cấp tốc thối lui ra khỏi chiến trường, có chút thống khổ nói: "Người không sao chứ?" Mà Hạ Sơ nhất cái này mới hậu chi hậu giác, hắn phát hiện chính mình vậy mà chạm đến đối phương chưa khép lại trên vết thương. Lập tức lo lắng hỏi: "Không có, không có việc gì." Quy Doanh Ngữ lui ra phía sau hai bước, túi đầu nhỏ giọng nói: "Nghe đến đối phương nói như vậy, Hạ Sơ nhất lập tức yên tâm xuống. Có thể tiếp xuống hai người người nào đều không có nói chuyện, toàn bộ không gian bầu không khí lập tức xa vào đến xấu hổ bên trong. Khô khụ, ta nghĩ đem bài này vận mệnh hợp tâm đưa cho ngươi." Liên tại Quy Doanh Ngữ không biết như thế nào cho phải thời điểm, Hạ Sơ nhất đột nhiên mở miệng nói ra: "Ngươi nói cái gì?" Nghe thấy đối phương, Quy Doanh Ngữ không thể tin ngẩng đầu khiếp sợ hỏi: "Ta nói, ta nghĩ đem vừa rồi cái kia bãi khúc dương cầm đưa cho ngươi. Cùng ngươi kết hôn thời gian dài như vậy, còn không có đưa cho ngươi lễ vật gì, cũng không biết ngươi có thích hay không." Hạ Sơ nhất lại lần nữa đi đến trước mặt nữ nhân, ôn nhu đem đối phương ôm vào trong ngực vừa cười vừa nói. Giờ phút này hắn đã không có vừa rồi tà niệm, mà là đơn thuần muốn làm cho đối phương vui vẻ. Ta thích, rất thích, nhưng ta không thể muốn. Quy Doanh Ngữ cũng chủ động ôm nam nhân eo, mở miệng nói ra. Vì cái gì? Hạ Sơ nhất kinh ngạc hỏi. Bởi vì bài này từ khúc dù sao cũng là ngươi sáng tác ra đến, ta không nghĩ chiếm thành của mình. Quy Doanh Ngữ nói ra ý nghĩ của mình. Đồng ốc, ngươi ta vốn là phu thê, còn phân cái gì ngươi ta? Ta nói đưa ngươi liền đưa ngươi. Hạ Sơ nhất bá khí nói. Có thể là. Đừng có thể là, ta không riêng đưa ngươi bài hát này, ta muốn đem ta sáng tác ra tất cả từ khúc đều đưa cho ngươi. A. Thử, ngươi đứng yên đừng nhúc đích. Hạ Sơ nhất buông lỏng ra ôm hai tay của đối phương, sau đó một lần nữa ngồi trở lại đến trước dương cầm. Nghe lấy. Nói xong Hạ Sơ nhất hai tay liền bắt đầu múa lên. Thiên không chi thành tại hắn đàn tấu bên trong bắt đầu vang lên. Quy Doanh Ngữ yên tĩnh lắng nghe khúc dương cầm, si ngốc nhìn trước mắt nam nhân. Chương 235, trừ phi ngươi hôn ta một cái. Chương 235, trừ phi ngươi hôn ta một cái. Thế nào? Một khúc sau đó, Hạ Sơ nhất cười hỏi. Quy Doanh Ngữ kinh ngạc nhìn nam nhân ở trước mắt, trong mắt của nàng mang theo vẻ khâm phục. Xem như chuyên nghiệp cấp dương cầm đại sư, nàng lại làm sao không có thử qua muốn sáng tác ra thuộc về mình tác phẩm. Có thể trải qua nhiều lần thử nghiệm cùng với tiếp thu nhân viên chuyên nghiệp phê bình phía sau, nàng cái này mới nhận rõ hiện thực, chính mình căn bản là không có sáng tác thiên phú. Quy Doanh Ngữ đã từng ảo tưởng qua, chính mình về sau một nửa khác là một vị dương cầm đại gia. Nhưng đây cũng chỉ là tưởng tượng của nàng mà thôi. Dù sao nàng một nửa khác tại nàng sinh ra về sau đã được quyết định từ lâu. Trông chờ Hạ gia cái này quyền thế ngập trời gia tộc bên trong công tử có khả năng là một vị dương cầm đại gia, cái này so chúng sổ số tỷ lệ còn thấp hơn. Nhưng người vốn liền là dạng này tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nàng từ nhỏ nguyện vọng hôm nay thật thực hiện. Ăn chút trái cây đi. Hạ Sơ nhất đỡ Quy Doanh Ngữ đi tới cạnh ghế sofa trên nệm êm, để nàng nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau đó đi vào phòng bếp chỉ chốc lát bưng ra một đĩa trái cây. Bài này từ khúc lại kêu cái gì danh tự? Quy Doanh Ngữ nhìn trước mắt trái cây, cuối cùng lấy lại tinh thần, lẩm bẩm hỏi. Đều nói, ta sáng tác khúc dương cầm không có danh tự, dù sao đều là đưa cho ngươi, ngươi nếu thích chính mình lấy một cái đi. Hạ Sơ nhất vuốt một cái nữ nhân cái mũi nhỏ, cương chiều nói. Ngươi thật để ta đặt tên. Quy Doanh Ngữ đến bây giờ còn có chút khó có thể tin, không tin hôm nay phát sinh tất cả đến cùng là đang nằm mơ, vẫn là tại hiện thực. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hạ Sơ nhất ăn một viên nho, không quan trọng nói. Ngươi làm sao như thế không tôn trọng tác phẩm của mình? Nhìn đối phương bộ dáng này, Quy Doanh Ngữ vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động. Ngươi đều nói, đây là tác phẩm của ta, ta đương nhiên là muốn thế nào thì làm thế đó. Nếu như ngươi nguyện ý cho nó mệnh danh, để nó trở thành tác phẩm của ngươi lời nói, ta khẳng định sẽ tôn trọng. Hạ Sơ nhất góp đến đối phương bên người ôm nữ nhân bờ eo thon, tại bên thai nàng cười xấu xa nói. Lấy. Chán ghét. Quy Doanh Ngữ nhíu lại nhỏ nhắn cái mũi thẹn thùng nói. Nhưng trải qua vừa rồi hôn nồng nhiệt về sau,
nàng cũng không có cự tuyệt đối phương cái này cử chỉ thân mật. Ta nghĩ gọi nó Bạch Dực có thể chứ? Quy Doanh Ngữ đem dựa vào nam nhân trên bả vai đầu nâng lên, ngẩng gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng mà hỏi.
Đương nhiên có thể.
Hạ Sơ Nhất nhìn xem nữ nhân thuần khiết không có chút nào tạp chất đôi mắt, gật đầu nói.
Vận mệnh hợp âm.
Bạch Dực. Quy Doanh Ngữ trong lòng không ngừng tái diễn hai cái danh tự này. Cho tới bây giờ Quy Doanh Ngữ đối với hôm nay phát sinh tất cả đều cảm thấy là như thế ma huyễn. Chính mình vậy mà không có cự tuyệt từ nhỏ liền phiền chán nam nhân khinh bạc. Hơn nữa còn thu được hai bài thuộc về chính nàng khúc dương cầm. Cái này hai bài khúc dương cầm khúc phổ người có sao? Nàng đã chờ không nổi muốn diễn tấu cái này hai bài hát khúc.
Đương nhiên là có.
Ngươi muốn làm gì? Hạ Sơ Nhất ôm đối phương nói.
Ta nghĩ đạn gậy một cái.
Quy đầy đủ nói xong ngữ mong đợi nhìn xem nam nhân.
Không được.
Thương thế của ngươi còn không có tốt.
Hạ Sơ Nhất quả quyết cự tuyệt.
Đương nhiên hắn cự tuyệt lý do tuyệt đối không phải cái này, mà là hắn hiện tại trong tay căn bản là không có có sẵn khúc phổ.
Thương thế của ta đã tốt, đã hết đau, chính là ngồi một chút không có quan hệ.
Quy Doanh Ngữ bĩu môi nói.
Không đau.
Mới vừa rồi là người nào kêu đau đến?
Hạ Sơ Nhất chừng đối phương một cái nói.
A, vừa rồi.
Quy Doanh Ngữ nghe đối phương nhắc lên sự tình vừa rồi, lập tức khí thế liền yếu ba phần.
Khúc phổ ta có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi muốn đánh đàn lời nói, ta nhất định phải kiểm tra thương thế của ngươi không có vấn đề phía sau mới có thể.
Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói.
Ngươi còn muốn kiểm tra a?
Quy Doanh Ngữ tại đối phương trong ngực vặn bẹo một cái thân thể, nhỏ giọng nói.
Nàng nghĩ đến chính mình bờ mông vết thương, tim đập liền không tự chủ được đập nhanh.
Đương nhiên.
Hạ Sơ Nhất đương nhiên hồi đáp.
Không kiểm tra được hay không?
Không được.
Ừ, kiểm tra liền kiểm tra.
Quy Doanh Ngữ hờn dỗi giống như khuôn mặt nhỏ chuyển đến một bên.
Nhìn đối phương cái dạng này, Hạ Sơ Nhất cười một tiếng, sau đó nói, được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi.
Ta dịu ngươi lên lầu.
Không.
Ta không buồn ngủ, ta còn muốn nghe ngươi đánh đàn.
Quy Doanh Ngữ hào hứng trên cao, căn bản không có một tia buồn ngủ.
Nói xong nàng đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi đối phương nói sáng tác mấy bài khúc dương cầm, vì vậy tiếp tục nói ra, ngươi tại đàn một bài ngươi sáng tác khúc dương cầm đi.
Không được.
Hạ Sơ Nhất quả quyết cự tuyệt.
Vì cái gì?
Ngươi xem một chút đều mấy giờ rồi.
Ta đều nói ta không buồn ngủ nha.
Ta nghĩ nghe.
Ngươi.
Ta thật rất muốn nghe.
Nhìn xem nữ nhân chờ đợi bộ dạng, Hạ Sơ Nhất nhíu mày mắt, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi nếu muốn nghe cũng không phải không được, trừ phi.
Trừ phi cái gì?
Quy Doanh Ngữ nghi ngờ hỏi.
Trừ phi ngươi hôn ta một cái.
Hạ Sơ Nhất tại trên mặt của mình chỉ.
Ngươi.
Ngươi vô sỉ.
Ngươi có thân hay không?
Ta.
Không hôn ta không bán.
Hạ Sơ Nhất làm bộ muốn đi.
Đừng.
Chớ đi, ta.
Ta hôn.
Ha ha.
Nghe vậy Hạ Sơ Nhất lập tức thân thể không xuống đem mặt tiến tới trước mặt đối phương.
Nhìn hắn phen này nhanh chóng cử động, nào có nửa phần muốn đi tư thế.
Dịu dít.
Một Quy Doanh Ngữ nhắm mắt lại tại khuôn mặt nam nhân bên trên nhẹ nhàng điểm một cái.
Mặc dù chỉ là đơn giản sơ nhẹ, nhưng Hạ Sơ Nhất đã rất thỏa mãn, cũng không đang vì khó đối phương, sau đó cười lớn đi tới Dương Cầm bên cạnh ngồi xuống.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua.
Trải qua mỗi ngày sớm chiều ở chung, hai người tình cảm cũng tại dần dần ấm lên.
Khoảng thời gian này bọn họ trừ không có vượt qua sau cùng lôi trì bên ngoài, không quản nên làm vẫn là không nên làm đều đã làm.
Leng keng.
Người đi mở cửa, ta không muốn động.
Co giúp ở trên ghế sofa quét điện thoại Quy Doanh Ngữ, đối với Hạ Sơ Nhất lười biếng nói.
Hạ Sơ Nhất cưng chiều nhẹ gật đầu, sau đó đi tới cửa biệt thự mở ra cửa lớn.
Dương tỷ.
Nhìn xem đứng ngoài cửa nữ nhân, Hạ Sơ Nhất ngoài ý muốn nói, sau đó nhíu mày.
Hắn phía trước đã để Quy Doanh Ngữ thông báo công ty nói là muốn nghỉ ngơi một tháng,
mà Lạc Thần Giải Trí cũng đồng ý có thể mới qua 10 ngày Dương tỷ liền đích thân đến nhà, không biết có chuyện gì.
Hạ tiên sinh,
Doanh Ngữ ở đây sao?
Dương tỷ nhìn thấy nam nhân, rất là cung kính chào hỏi, sau đó mở miệng hỏi.
Tại,
làm sao có việc?
Tính toán bảo nói đi.
Hạ Sơ Nhất suy nghĩ một chút, vẫn là đem người nhận đi bảo.
Mặc dù hắn cùng Quy Doanh Ngữ là phu thê, nhưng hắn cũng đồng thời rất tôn trọng đối phương, không muốn vì đối phương làm ra bất kỳ quyết định gì.
A, Dương tỷ, sao ngươi lại tới đây?
Thấy được người tới, Quy Doanh Ngữ đứng lên nên đón.
Chương 236, ta nước khoáng đi đâu rồi?
Chương 236, ta nước khoáng đi đâu rồi?
T.
Doanh Ngữ ngươi
có phải hay không mập?
Dương tỷ thấy được đối phương một nháy mắt, lấy nàng độc các ánh mắt liền phát hiện vấn đề.
Xem như người đại diện, giám sát nghệ sĩ cân nặng bản thân chính là chức trách của nàng phạm vi một trong.
Không có.
Không có đi.
Quy Doanh Ngữ bước chân đống nhiên dừng lại, sau đó ưu ám nhìn thoáng qua bên cạnh người không việc gì Hạ Sơ Nhất, gượng cười nói.
Nàng đương nhiên biết chính mình mập.
Ngay hôm nay buổi sáng còn lén lút lượng một cái cân nặng.
Thời gian 10 ngày dòng dã mập 3 cân.
Không phải nàng không nghĩ khống chế cân nặng, mà là cái kia xú nam nhân làm đồ ăn để nàng căn bản cự tuyệt không được.
Ngươi
không có việc gì mập điểm.
Rất tốt.
Dương tỷ theo thói quen vừa định góp ý hai câu.
Có thể nàng đột nhiên nhớ tới họ Hạ nam nhân liền tại một bên lập tức trong lòng chính là run lên.
Sau đó gạt ra một bộ nụ cười, giả vờ như không có chuyện gì nói.
Thật.
Quy Doanh Ngữ cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, sau đó hoài nghi nhìn đối phương hỏi.
Thật.
Đúng rồi Doanh Ngữ, Hạ tiên sinh.
Hôm nay ta trước đến chủ yếu là có một việc muốn trưng cầu một chút các ngươi ý kiến.
Nhìn đối phương ánh mắt, Dương tỷ hận không thể quất chính mình hai cái tát, chính mình đây không phải là thuần túy không có việc gì gây chuyện sao?
Chuyện gì?
Quy Doanh Ngữ nghi ngờ hỏi.
Nói xong nàng còn nhìn về phía Hạ Sơ Nhất.
mà Hạ Sơ Nhất thì là hai tay mở ra bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng.
Cái kia, Cờ Cờ Tờ Vờ tìm tới công ty, muốn mời ngươi tham gia nguyên đán tiệc tối. Công ty bên này muốn hỏi thăm một cái ngươi ý kiến, hỏi một chút ngươi có muốn hay không tham gia. Dương Tỷ trong lòng cẩn thận cân nhắc một chút chính mình lời nói, xác nhận không thành vấn đề lúc này mới lên tiếng nói. Phía trước trải qua Dương Tỷ kỹ càng hướng Lạc Thần Giải Trí cao tầng giải thích cán cân nghiêng đạo phát sinh tất cả về sau, Lạc Thần Giải Trí những cao tầng này cũng phát giác Quy Doanh Ngữ thân phận có lẽ rất là không bình thường. Vì vậy khoảng thời gian này liền bắt đầu mở rộng điều tra. Có thể là điều tra đến điều tra đi cũng không có phát hiện có cái gì khác biệt. Liên tại bọn hắn trong lòng còn có hoài nghi, cho rằng chỉ là đối phương lão công, cũng chính là cái kia Hạ Chiến sao có quyền thế phía sau. Lạc Thần Giải Trí một vị bối cảnh thâm hậu cổ đông thông qua một chút dấu vết để lại tra được Quy Doanh Ngữ chân thực thân phận. Cái này một không kém quan trọng hơn, nhìn thấy thân phận đối phương phía sau cả người hắn kém chút người đều đã tê dần. Không nghĩ tới tại bọn họ công ty nghệ sĩ bên trong còn có một vị dạng này tồn tại. Vì vậy hắn liền đem Quy Doanh Ngữ thân phận nói cho Lạc Thần Giải Trí mấy vị cao tầng, đồng thời nghiêm túc yêu cầu bọn họ đối Quy Doanh Ngữ thân phận tiến hành bảo mật. Mà những này cao tầng biết Quy Doanh Ngữ thân phận phía sau cũng không có so vị kia cổ đông tốt bao nhiêu. Khiếp sợ đồng thời lại có chút phiền muộn. Cái này về sau muốn làm sao an bài đối phương a? Cuối cùng trải qua mấy ngày thời gian đàm phán, Lạc Thần Giải Trí các cao tầng nhất trí cho rằng đối với Quy Doanh Ngữ chỉ có thể cùng bái. Về sau vô luận cái gì thông báo, cái gì an bài, đều muốn nhất định phải trải qua đối phương đồng ý mới có thể tiếp tục chấp hành. Đồng thời tất cả tài nguyên đều muốn toàn bộ hướng đối phương nghiêng. Đương nhiên những này cao tầng cũng không phải đồ đần, sở dĩ làm ra quyết định như thế. Đó là bởi vì lấy đối phương thân phận địa vị nói không chừng lúc nào liền sẽ trợ giúp cho công ty. Thậm chí có thể giúp công ty giải quyết một chút phiền toái. Nguyên đán tiệc tối. Quy Doanh Ngữ có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết tham gia nguyên đán tiệc tối nhân tuyển tháng 10 liền đã quyết định. Nàng nhớ tới năm nay nguyên đán tiệc tối mời chính là cùng nàng nổi danh bốn tiểu thiên hậu một trong Trần Giao A, làm sao sẽ đột nhiên nhớ tới đối nàng tiến hành mời. Nghe nói là Cờ Cờ Tờ Vợ lãnh đạo đối ngươi cái kia bài vội vàng năm đó đánh giá rất cao, cho nên lâm thời tăng lên một cái danh ngạch. Dương Tỷ cho Quy Doanh Ngữ làm nhiều năm như vậy người đại diện, đương nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ, vì vậy mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Quy Doanh Ngữ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền nhăn nhăn tú mỹ. Đồng thời nàng ánh mắt tại một lần rơi vào Hạ Sơ Nhất trên thân. Ngươi nhìn ta làm gì? Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Ta. Quy Doanh Ngữ vừa định há miệng nói cái gì, nhưng rất nhanh ý thức được bây giờ trong nhà cũng không phải chỉ có chính mình cùng Hạ Sơ Nhất hai người, vì vậy vội vàng ngậm miệng lại đồng thời ánh mắt vứt hướng về phía Dương Tỷ. Các ngươi nói, ta đi rót cốc nước. Nhìn đối phương ánh mắt, Dương Tỷ khỏe miệng có chút có rúm. Giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Chính mình tay phân tay nước tiểu nuôi lớn hải tử, vậy mà bắt đầu con chính mình. Thương tâm. Mười phần thương tâm. Dương Tỷ đi tới phòng bếp mở ra tủ lạnh, sau đó trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Ta nước khoáng đi đâu rồi? Lúc này trong tủ lạnh tràn đầy tất cả đều là đủ kiểu nguyên liệu nấu ăn. Nước khoáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Làm sao ngươi muốn nói gì? Hạ Sơ Nhất đi tới Quy Doanh Ngữ trước mặt, hôn một cái trán của đối phương sau đó nói, ta không nghĩ tham gia nguyên đán tiệc tối. Cảm nhận được nam nhân ôn nhu, Quy Doanh Ngữ đột nhiên trong lòng hạ quyết tâm. Nàng tất nhiên đã làm người vợ liền muốn làm tốt chính mình nhân vật. Nàng biết không nam nhân nào thích chính mình nữ nhân ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Ngươi nha, thích liền đi đi. Nhưng nàng không nghĩ tới đối phương lại trả lời như vậy. Vì cái gì? Quy Doanh Ngữ không hiểu đối phương suy nghĩ. Nếu như ngươi nếu thật không muốn đi liền sẽ trực tiếp cự tuyệt. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương con mắt nói. Ta. Tốt, ta không có ngươi tưởng tượng nhỏ mọn như vậy. Húng chi ta không có quyền lợi đi tước đoạt ngươi thích sự vật, ca hát cũng tốt đánh đàn dương cầm cũng được, đây đều là giấc mộng của ngươi, ngươi hướng về giấc mộng của ngươi mà tiến lên, ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao sẽ không muốn. Có thể. Ta dù sao cũng là thê tử của ngươi, ta sợ. Ta sợ ngươi quan tâm. Ngươi nếu nói như vậy. Nói như vậy làm sao? Hát hát, lão bà ta như thế xinh đẹp, bị vô số người thích, thế nhưng những người này chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Mà ta không chỉ có thể thấy được, còn có thể mò lấy, không chỉ có thể mò lấy còn có thể thân đến. Hạ Sơ Nhất cười gian một tiếng, sau đó trực tiếp ngăn chặn đối phương miệng anh đào nhỏ. Ô, ô, ngươi, chán ghét. Đừng. Dương Tỷ còn tại trong nhà chúng ta đây. Quy Doanh Ngữ cảm giác toàn thân như nhũ ra, yếu ớt nói. Vừa đi ra phòng bếp Dương Tỷ liền gặp được một màn trước mắt, sau đó lô thai nghe đến đối phương. Lập tức khóc không ra nước mắt lại quay người về tới phòng bếp. Đã từng không biết có bao nhiêu cái ban đêm là nàng tại cái này ngồi biệt thự bên trong bồi bạn đối phương. Nhưng hôm nay, chính mình trả giá còn có người có nhớ không? Ngoan, muốn đi thì đi đi. Cũng để cho ta xem một chút lão bà ta tại sân khấu bên trên nở rộ tia sáng bộ dạng. Đòi hỏi đủ rồi, Hạ Sơ Nhất buông lòng ra trong ngực người ấy, sau đó trịnh trọng nói. Cảm ơn ngươi. Quy Doanh Ngữ cũng cảm nhận được đối phương chân thành, gật đầu mạnh một cái nói. Về sau Hạ Sơ Nhất đem Dương Tỷ kêu từ phòng bếp kêu lên, chuyện còn lại từ các nàng hai người đi nói hắn đồng thời không có tiếp tục tham dự. Hàn Quốc, đỉnh phong nữ đoàn tú hậu trường. Thật xin lỗi, bên trong đã có người. Còn xin các ngươi không nên quấy rầy. Phòng trang điểm bên ngoài trên hành lang, Đinh Hương tại kịch liệt cùng đối phương trao đổi cái gì? Đội trưởng làm sao bây giờ? Khoảng cách ra sân thời gian đã không nhiều lắm, nếu như tại không bổ trang lời nói, thời gian liền không còn kịp rồi. Phía sau Linh Linh lo lắng đối với Vượng Tuyết Nhiên nói. Giờ phút này không riêng gì Chung Chung, nữ đoàn sắc mặt của mọi người đều mười phần không dễ nhìn. Hàn Quốc nữ đoàn lấp lánh thiếu nữ nói rõ chính là muốn chiếm lấy phòng trang điểm, không cho các nàng tiến vào, để cho các nàng khó xử xấu mặt.